Chương 1470, kẻ này tâm ngoan thủ lạn. Ta nhận thua, ngươi thắng. Chương 1470, kẻ này tâm ngoan thủ lạn. Ta nhận thua, ngươi thắng. Lúc đầu đối với mình Trấn Lôi Phong ra một cái lợi hại nội môn đệ tử, Trấn Lôi Phong chủ tâm bên trong cao hứng vô cùng. Hắn thậm chí đã đang suy nghĩ, chờ lần này tông môn thi đấu kết thúc sau, đem Lê Dương Thu làm chân truyền đệ tử. Nhưng ai có thể muốn lấy được, vậy mà lại xuất hiện biến cố lớn như vậy. Tiểu tử này, chẳng lẽ là điên rồi sao? Vậy mà tại tỉ thí trên lôi đài xuống tay nặng như vậy. Làm vì sư đệ, hắn thậm chí liền cầu tình đều không tốt hướng Phong Lôi cầu. Có thể rõ ràng nhìn ra giờ này phút này Phong Lôi, sắc mặt một mảnh âm trầm. Nhưng bất kể nói thế nào, Lê Dương nắm giữ thực lực mạnh như thế, có tư cách thành vì mình chân truyền đệ tử. Nếu là cứ như vậy từ bỏ mặc kệ, đây chẳng phải là để cho người ta chế giễu sao? Sư Minh, nếu không ngươi nhanh đi đem Lệ sư điệt mang về chữa thương. Về phần chữa thương chỗ hao phí tài nguyên, tất cả đều từ ta Trấn Lôi Phong bao hết. Trấn Lôi Phong chủ lúc này tự nhiên muốn tỏ thái độ. Hắn cũng không hy vọng Phong Lôi bởi vì chuyện này liền đối Lê Dương ra tay. Thật vất vả ra một cái lợi hại như vậy đệ tử, Trấn Lôi Phong chủ nói cái gì cũng muốn đem nó bảo vệ đến. Đánh đổi một số thứ cũng không có gì. Một cái thiên phú cực giai đệ tử, cùng nỗ lực một chút tài nguyên so sánh, hoàn toàn không tính là gì. Nghe vậy, Phong Lôi lập tức liền hiểu sở hữu cái này sư đệ ý nghĩ. Rõ ràng chính là không muốn để cho sở hữu cái này trưởng bối đối Lê Dương ra tay. Sư đệ, Lê Dương kẻ này như thế tâm ngoan thủ lạn, nếu là bất tiện thêm dạy bảo, sợ xảy ra sai lầm lớn. Chuyện hôm nay cũng là cơn gió học nghệ không tinh. Về phần chữa thương tài nguyên, cái kia sư minh ta liền từ chối thì bất kính. Lời còn chưa dứt, Phong Lôi liền lập tức hướng về lôi đài phi thân mà đi. Lệ Thừa Phong mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng cũng không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là muốn hoàn toàn khôi phục lại, cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Đốt. Kiểm tra tới khí vận chi tử Lệ Thừa Phong tại Lôi Minh Tông Tông môn thi đấu bên trên, bị thương nặng, vô duyên chữa ba, tổn thất trọng đại cơ duyên, lại không cách nào cùng Trần Dĩnh thành lập sơ bộ tốt đẹp quan hệ, tổn thất khí vận trị 6000 điểm, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được vai ác trị 6000 điểm. Trước mắt nắm giữ vai ác trị 43600 điểm. Dù là không cần Dạ Vân thân tự ra tay, mà là mượn Lê Dương chi thủ, đối may mắn chi tử Lệ Thừa Phong mang tới ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể có được tương ứng vai ác trị. Ngươi bị sỏ xuyên lồng ngực Lệ Thừa Phong, hiện tại chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng. Tay run rẩy chỉ vào Lê Dương, trong mắt lóe lên chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Hắn là thật không nghĩ tới, Lê Dương ra tay vậy mà lại ác như vậy. Trước đó bọn hắn vẫn là một tiểu đội, cùng một chỗ thông qua được vòng thứ nhất. Không nghĩ tới tại cái này vòng trong tỉ thí, liền đối với mình hạ như thế ngoan thủ. Mặt không thay đổi, Lê Dương chậm rãi rút tay ra cánh tay, máu tươi rội vãi đầy mặt đất. Giám sát trận chiến đấu này trưởng lão, lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, sắc mặt khó coi nói: "Lê Dương, thắng." Hắn cũng không nghĩ tới, Lê Dương ra tay nặng như vậy, trước kia có thể chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Nếu là hắn sớm biết Lê Dương ra tay sẽ như vậy hung ác, nhất định sẽ sớm ngăn cản. Nhưng chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, hắn thậm chí căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lệ Thừa Phong sắc mặt trắng bệch ngửa mặt ngã xuống, ý thức dần dần biến mơ hồ. Ngay tại hắn sắp rơi trên mặt đất thời điểm, Phong Lôi ra hiện tại hắn sau lưng, một tay lấy ngăn chặn. Sắc mặt xanh xám nhìn qua Lê Dương, Phong Lôi trong mắt mang theo một tia lửa giận. Đối đãi đồng môn càng như thế tâm ngoan thủ lạn, nếu không phải lão già ta là trưởng bối, hôm nay ngươi tuyệt không thể rời bỏ cái lôi đài này. Phong Lôi trong nội tâm tự nhiên là mong muốn đối Lê Dương ra tay, nhưng ở trước mắt bao người, hắn người trưởng bối này là không thể làm như thế. Một khi làm như vậy, không nghi ngờ gì sẽ chọn từ bản thân cùng sư đệ Trấn Lôi Phong chủ mâu thuẫn. Huống chi xem như tông môn trưởng lão, đồng thời cũng là Phong Lôi Phong chủ, nhất cử nhất động của hắn đều có không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng mà đối mặt hắn tức giận cùng uy hiếp, Lê Dương lặng lặng đứng ở nơi đó, trong mắt cũng không có toát ra mảy may sợ hãi. Ân, thấy Lê Dương mặt đối với mình như thế, vậy mà cũng là như vậy không tiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, nhường Phong Lôi cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ là ngộ đạo cảnh đệ tử, mặt đối với mình thời điểm ánh mắt đều không mang theo mảy may tránh né, cũng nhìn không ra một chút sợ hãi. Có chút kỳ quái. Cho dù là thiên phú cực mạnh thiên chi tiêu tử, tại cảm nhận được chính mình cường hãn uy thế thời điểm, đều sẽ kinh hồn bạt vía. Có thể Lê Dương cũng không có. Đổi lại là lúc đầu Lê Dương, hiện tại chỉ sợ sớm đã quỳ xuống. Chỉ là bây giờ thao túng bộ thân thể này người cũng không phải là Lê Dương, mà là Dạ Vân, coi như Phong Lôi lao đầu thực lực còn có thể, cũng căn bản không đủ để uy hiếp được Dạ Vân. Khí thế áp bách tại Dạ Vân cường đại thần niệm trước đó, không hề có tác dụng. Chuyện hôm nay, bản tọa đã nhớ kỹ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Khó chịu lưu lại câu nói này sau, Phong Lôi liền lập tức mang Lệ Thừa Phong cấp tốc rời khỏi nơi này. Đã bị thương thật nặng Lệ Thừa Phong, hiện tại cần phải nhanh một chút trị liệu, nếu là trị liệu chậm, nói không chừng sẽ lưu lại một lát sau di chứng loại hình. Ngược lại có người bỏ tài nguyên, đồ tốt đều chuẩn bị bên trên. Ở bên cạnh chuẩn bị tiến hành xuống một vòng tỉ thí Trần Dĩnh, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Trước đó nàng hoàn toàn không có phát hiện, Lê Dương động thủ vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn. Có thể trước đó nhiều như vậy trận đối cục, Lê Dương động thủ cũng không ác như vậy. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn chỉ là vì nhằm vào Lệ Thừa Phong sao? Nàng trước đó hơi hơi hiểu rõ một chút, Lê Dương trước kia đã từng mong muốn bái nhập Phong Lôi trưởng lão môn hạ, thậm chí bằng lòng tự phế tu vi. Có thể là bởi vì Phong Lôi trưởng lão một câu thiên phú không đủ, bị tại chỗ từ chối. Mà bây giờ, Lệ Thừa Phong đột nhiên trở thành Phong Lôi trưởng lão đệ tử, có lẽ là bởi vì chuyện này, nhường Lê Dương thẹn quá hóa giận, lúc này mới thống hạ sát thủ. Quá vọng động rồi. Trần Dĩnh cũng không phải là không thể lý giải tâm tình của hắn, nhưng ra tay không phải như vậy chi trọng. Đồng môn tương tàn, cho dù là xảy ra trên lôi đài, chuyến đi cũng không thế nào êm hay. Rất nhanh, đến phiên Trần Dĩnh tỷ thí. Đối phương chính là Trung Phong Tông chủ chân truyền đệ tử, thực lực mạnh mẽ, hai người tu vi không kém bao nhiêu. Trần Dĩnh trải qua một phen 10 phần đơn giản khổ chiến sau, cái này mới miễn cưỡng thắng qua đối phương một bậc, nhưng tự thân tiêu hao cũng 10 phần nghiêm trọng. Kế tiếp, còn muốn tiến hành cuối cùng một cuộc tỷ thí. Người thắng trận liền có thể trở thành lần này tông môn thi đấu hạng nhất, đem sẽ có được 10 phần phần thưởng phong phú. Đã tiêu hao quá độ Trần Dĩnh, trong nội tâm biết rõ vô cùng, chính mình ở thời điểm này đối đầu Lê Dương, không có quá lớn phần thắng. Coi như nhường nàng như thế nhận vua, nàng cũng làm không được. Sắc mặt trắng bệnh Trần Dĩnh đăng lên lôi đài lúc, nhìn thấy Lê Dương vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó, thầm cười khổ không thôi. Cái này Lê Dương, vốn là có lấy không kém hơn mình thực lực, hiện tại mình có thể phát huy ra thực lực 10 không còn một, lấy cái gì được hắn. Trong lòng hơi có không cam lòng, Trần Dĩnh lại cũng không thể tránh được. Có thể Lê Dương một câu nói tiếp theo, trực tiếp nhường Trần Dĩnh tại chỗ ngây ngẩn cả người. Ta nhận vua, ngươi thắng. Hơi hợt một câu, dường như hắn căn bản không thèm để ý cuộc tỷ thí này thắng thua. Chương 1471, lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Nhất định chặt chẽ quản giáo. Chương 1471, lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Nhất định chặt chẽ quản giáo. Có chút trừng lớn hai con ngươi, Trần Dĩnh dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lê Dương. Ngươi nói cái gì? Nàng quả thực không thể tin được. Rõ ràng Lê Dương càng chiếm ưu thế, lấy được thắng lợi khả năng càng lớn. Có thể hắn lại vào lúc này lựa chọn nhận thua, cái này thật sự là không hợp lý. Vì cái gì? Mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì? Nhàn nhạt nhìn lướt qua Trần Dĩnh, Lê Dương quay người trực tiếp đi xuống lôi đài, hoàn toàn không có chút nào muốn chiến đấu ý tứ. Cái này, quan chiến tông môn trưởng lão cùng các đệ tử tất cả đều động. Tình huống này, cùng bọn hắn nghĩ dường như có chút không giống nhau lắm. Không phải hẳn là có một trận long tranh hổ đấu sao? Thế nào đống nhiên thành kết cục như vậy? Lúc đầu Trấn Lôi Phong chủ còn chờ mong Lê Dương có thể cầm xuống tông môn thi đấu hạng nhất. Thật không nghĩ đến, Lê Dương tại cuối cùng vậy mà cho mình một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Trước đó tại đối phó Lệ Thừa Phong thời điểm, rõ ràng ra tay ác như vậy. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, một vòng cuối cùng tỷ thí vậy mà trực tiếp lựa chọn nhận thua. Trần Dĩnh ở trên một vòng chiến đấu bên trong, đã tiêu hao không ít linh lực, thực lực căn bản cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Mà Lê Dương lúc trước chiến đấu bên trong tiêu hao cũng không nhiều, hắn là hoàn toàn có cơ hội lấy được tông môn thi đấu thủ vị. Nhưng bây giờ, vậy mà trực tiếp lựa chọn nhận thua. Tính chuyện gì a? Mặc dù hạng 2 cũng đã tương đối khá, nhưng liền trực tiếp như vậy nhận thua, Trấn Lôi Phong chủ sắc mặt rất khó coi. Rõ ràng có cơ hội đến thứ nhất, lại vẫn cứ lựa chọn nhận thua, tiểu tử này đến cùng là cái gì tính toán? Đối đãi Lệ Thừa Phong như thế tâm ngoan thủ lạn, đối Trần Dĩnh lại ngay cả động thủ đều không có, tinh khiết khác biệt đối đãi. Hừ, tự cho là đúng tiểu tử. Lê Dương không thể đoạt được thứ nhất, Trấn Lôi Phong chủ trong lòng có chút không lanh lẹ. Bất quá, so với những đệ tử khác, Lê Dương lần biểu hiện này đã tương đối khá. Giữ lại trên lôi đài Trần Dĩnh, mắt thấy Lê Dương từ từ đi xa, trong lòng không hiểu cảm giác có chút lạ. Rõ ràng có cơ hội tranh đoạt hạng nhất, lại tại đối đầu chính mình thời điểm lựa chọn từ bỏ. Chẳng lẽ hắn đối với mình có ý tứ? Nếu không, hắn vì sao muốn từ bỏ lần này cùng mình tranh đoạt thủ vị, thực sự không có lý do. Đối mặt trước mặt đối thủ, Lê Dương cũng đều không có thủ hạ lưu tình, duy chỉ có không cùng tự mình động thủ. Muốn nói không có chút tình huống, là tuyệt đối không thể. Cái này Lê Dương, trước đó thời điểm rõ ràng chỉ là thường thường không có gì lạ, giống như cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại địa phương, ngoại trừ trận pháp tạo nghệ. Mà tại vòng thứ hai, lại có như thế chói sáng biểu hiện, càng đem hạng nhất nhường cho mình. Thiếu nữ nào chẳng mơ mơ, cho dù là không dính khói lửa trần gian tiết tử, cũng sẽ có động tâm thời điểm. Mặc dù Lê Dương hình dạng tương đối đồng dạng, nhưng nàng có thể cũng không phải là trông mặt mà bắt hình do người. Tông môn thi đấu cứ như vậy kết thúc, thật sự là làm cho người không tưởng tượng nổi. Lôi Minh Tông tông môn thi đấu tại sau cùng quyết chiến bên trong, vậy mà như thế hài hòa kết thúc. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất. Giờ phút này, Phong Lôi đang mang theo chính mình Ngoan Độ Nhi tiến về trung phong trị liệu. Phong Lôi tự nhiên không có trị liệu năng lực, nhưng những người khác có. Huống chi lần này là Lê Dương trọng thương Lệ Thừa Phong, Trấn Lôi Phong chủ tự nhiên không thể làm không có xảy ra. Trung phong hậu viện, một vị thân mặc bạch y liễu, tóc trắng bệnh, nhìn qua rất có tiên nhân chi khí lão giả, ngay tại là Lệ Thừa Phong trị liệu. Tại vị lão giả này trước mặt, Phong Lôi biểu hiện được 10 phần cung kính. Sư thúc, ta cái này Ngoan Độ Nhi thế nào? Trước mắt vị này tóc trắng ông lão mặc áo trắng, chính là Phong Lôi sư thúc, cũng là một tên trưởng lão. Chỉ là bình thường đại đa số thời gian đều đang xử lý vườn thuốc của mình, không tham dự tông môn sự vụ. Thật muốn chuyện gì xảy ra, hắn mới sẽ ra mặt. Lần này Lệ Thừa Phong thụ thương có chút nghiêm trọng, lo lắng có thể sẽ ảnh hưởng đến về sau tu luyện, Phong Lôi lúc này mới dẫn hắn lại tới đây, tìm xin giúp đỡ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, vậy mà cũng có được lúc gấp. Yên tâm đi, ngươi cái này Ngoan Độ Nhi không có việc gì. Mặc dù nhìn như thụ thương nghiêm trọng, nhưng cũng không có đánh trúng yếu hại. Đối phương ra tay mặc dù hung ác, cũng không có muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Vừa nghe thấy sư thúc nói như vậy, Phong Lôi nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục trầm xuống. Cùng nhau đến đây Trấn Lôi Phong chủ, nghe được tin tức này về sau, cũng nhẹ nhàng thở ra. Bạn nhất nhường Phong Lôi duy nhất bảo bối đồ đệ cứ như vậy phế đi, tình huống kia có thể cũng có chút không xong. Ai cũng không biết Phong Lôi ra hỏa này khởi xướng điên, đến biết làm xảy ra chuyện gì. Đại náo Trấn Lôi Phong cũng là hoàn toàn có khả năng. Dù sao chỉ như vậy một cái bảo bối đồ đệ, còn bị môn hạ của mình đệ tử phế đi, không cùng chính mình liều mạng mới là lạ. Sư Minh, môn hạ đệ tử của ta ra tay không nhẹ không nặng, sau khi trở về ta nhất định thật tốt dạy dỗ hắn một trận. Mặt ngoài lời nói, tự nhiên muốn nói xinh đẹp một chút. Hắn đương nhiên không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền đi vấn trách Lê Dương. Mặc dù từ bỏ hạng nhất, chỉ cần hạng hai, nhưng đối với Chấn Lôi Phong mà nói đã đủ. Vừa nhắc tới Lê Dương, Phong Lôi sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Cái này Lê Dương, trước đó tỉ thí rõ ràng không có như vậy tâm ngoan thủ lạn, có thể duy trì có tại đối mặt chính mình đệ tử thời điểm ra tay ngoan độc. Rõ ràng không đúng. Nhưng cái này dù sao cũng là tông môn thi đấu, xuất hiện thương vong cũng là chuyện rất bình thường. Năm nào tông môn thi đấu không có xuất hiện qua thụ thương tình huống, những người khác cũng nói không là cái gì. Thử. Sư đệ, ngươi cái này đệ tử vẫn là cần nhiều hơn quản giáo tốt, ra tay không nhẹ không nặng. Nếu là không nhiều hơn quản giáo, nói không chừng tương lai sẽ chọc cho ra mầm hai bạn. Phong Lôi cũng chỉ có thể trên miệng nói một chút mà thôi. Dù sao cũng là Chấn Lôi Phong đệ tử, cái này thuộc về đối phương việc nhà, không thể kìm được hắn đi nhúng tay. Sư Minh yên tâm, sư đệ ta nhất định sẽ chặt chẽ quản giáo. Đúng rồi, sư điệt lần này thụ trọng thương, quay đầu ta an bài một chút khôi phục thiên tài địa bảo, để cho người ta cho hắn đưa tới. Chỉ là nhường Phong Lôi ngoài miệng nói một chút mà thôi, Chấn Lôi Phong chủ miệng đầy đáp ứng, nhưng trong lòng lơ đễnh. Làm như thế nào giáo đệ tử, kia là chính mình sự tình, những người khác không có quyền hỏi đến. Nhưng nếu là có những người khác đối với mình khoa tay múa chân, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Sư đệ có lòng, vậy thì đa tạ sư đệ. Sau đó, Chấn Lôi Phong chủ rời đi, Trung Phong lập tức chạy về Chấn Lôi Phong. Hắn không kịp chờ đợi mong muốn đi gặp Lê Dương. Một cái nội môn đệ tử, hôm nay xem như xuất tận danh tiếng. Ưu tú như vậy nội môn đệ tử, sao có thể không hào hào bồi dưỡng một phen đâu. Lần này đã kiến thức đến Lê Dương năng lực, Chấn Lôi Phong chủ tự nhiên là mong muốn đem hắn thu làm chân truyền đệ tử. Chỉ là nội môn đệ tử liền đã lợi hại như vậy, như là trở thành chân truyền đệ tử, sợ rằng sẽ so hiện tại lợi hại hơn. Tại Chấn Lôi Phong chủ sau khi rời đi, Phong Lôi sắc mặt khó chịu hất lên ống tay áo. Hừ, như thế phóng túng môn hạ đệ tử, tâm ngoan thủ lạn, dạng này đệ tử nếu là nhập môn hạ của ta, nhất định phải thật tốt giáo dục. Phong Lôi sư điệt, liên quan tới cái này Lê Dương chuyện, ta cũng đã được nghe nói một chút. Hắn đã từng muốn bái nhập tên của ngươi hạ, nhưng ngươi không nguyện ý tiếp nhận, hắn nhằm vào ngươi tên đồ đệ này, chỉ sợ cũng là đối ngươi trả thù. Chương 1472, dưới ánh trăng gặp mặt. Không trốn chờ chết sao? Chương 1472, dưới ánh trăng gặp mặt. Không trốn chờ chết sao? Ông lão mặc áo trắng nuốt ve chính mình pha tạp sợi dâu, nói ra giải thích của mình. Nâng lên chuyện này, Phong Lôi rất là bất đắc dĩ thở dài. Như là lúc trước Lê Dương Thiên Phú không tồi, hắn tự nhiên không có đạo lý không thu đối phương trở thành đệ tử. Có thể chỗ nào muốn lấy được, tiểu tử vậy mà bỗng nhiên liền biến lợi hại như vậy. Đối những người khác đều không có hạ ác như vậy tay, nhưng duy chỉ có đối với mình đồ đệ duy nhất ra tay độc ác. Thật đúng là có thể là đang trả thù chính mình. Sở hữu cái này ngoan đồ nhi sẽ thụ thương, là chính mình làm ra phiền toái sự tình. Thân làm Phong Lôi Phong chi chủ, hắn tự nhiên không đến mức bởi vì chuyện này liền đi tìm một tên tiểu bối phiền toái, chuyến đi cũng không thế nào êm hay. Huống chi, sư đệ bằng lòng xuất ra thiên tài địa bảo, cho mình ngoan đồ nhi xem như đệ bù. Về tình về lý, chính mình cũng không thể đối Lê Dương ra tay. Ai? Tính toán, việc này như vậy bỏ qua, chỉ cần đồ nhi ta không có việc gì liền tốt. Hắn cũng không có gì yêu cầu của hắn, chỉ hy vọng Lệ Thừa Phong có thể khôi phục. Thấy Phong Lôi cũng không tính truy đến cùng chuyện này, ông lão mặc áo trắng hài lòng gật đầu nói: "Sư điệt, việc này liền dừng ở đây, ta bảo đảm ngươi đồ đệ không có việc gì. Đều là đồng môn, cũng không cần quá mức so đo." "Là, sư thúc." Liền sư thúc của mình đều nói như vậy, Phong Lôi tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Cùng lúc đó, xem như nhân vật trọng yếu Trần Dĩnh, lúc này tâm lại loạn. Theo đạo lý mà nói, có thể có được tông môn thi đấu đầu tiên, vốn phải là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Mà bây giờ, nàng làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Cái này tông môn thi đấu thủ vị, vốn phải là trải qua toàn lực sau khi chiến đấu đạt được, nhưng tới chính mình nơi này cũng là bị Lê Dương đưa tặng. Cũng bởi vì như thế, nhường không ít người đối với cái này phiên chính mình đạt được thủ vị, lòng có không phục. Nàng thật là Kinh Lôi Phong chủ chân truyền đệ tử, thực lực bản thân vốn là rất mạnh, ai nói đánh nhau liền nhất định sẽ thua. Có thể vừa nghĩ tới Lê Dương trước đây chiến đấu như thế nhẹ nhõm, mà chính mình tại kinh nghiệm thứ 2 đến ngược vòng thời điểm chiến đấu, liền đã linh lực tiêu hao quá nhiều. Mình liệu có thể chiến thắng Lê Dương, đích thật là khó mà nói, thậm chí chính mình lạc bại khả năng sẽ càng lớn. Cho tới bây giờ, nàng như cũng không nghĩ rõ ràng Lê Dương vì cái gì làm như vậy, mà vì có thể làm rõ ràng điểm này, Trần Dĩnh chủ động định ngày hẹn Lê Dương. Dưới đêm trăng, tại khoảng cách Kinh Lôi Phong cách đó không xa một tòa nhỏ trên đỉnh, nơi này chính là Trần Dĩnh định ngày hẹn Lê Dương địa phương. Trước đây đưa tin cho Lê Dương, vốn cho rằng đối phương không nhất định sẽ nguyện ý cùng chính mình gặp mặt, lại không nghĩ rằng Lê Dương vậy mà đáp ứng. Nàng ngược lại muốn xem cái này Lê Dương đến tột cùng đang bán cái gì cái nút. Đợi ước chừng một khắc đồng hồ, Lê Dương thân ảnh cái này mới xuất hiện tại tòa này nhỏ trên đỉnh. Lúc đầu điều khiển Lê Dương dạ vân, hoàn toàn có thể không để ý tới Trần Dĩnh. Bất quá, Trần Dĩnh dù sao cũng là một cái nhân vật trọng yếu, dạ vân đột nhiên nghĩ đến một cái có ý tứ chuyện. Đương nhiên, dạ vân cũng không có coi trọng Trần Dĩnh, tướng mạo của nàng mặc dù không tệ, nhưng ở dạ vân nơi này, không tính là cái gì. Có thể để Lê Dương cùng Trần Dĩnh xảy ra điểm cấp độ sâu quan hệ, nói không chừng có thể cho Lệ Thừa Phong mang đến càng lớn ảnh hưởng. Dựa theo vốn có quy tích, Trần Dĩnh thật là Lệ Thừa Phong thứ một người hồng nhan tri kỷ, đồng thời cũng là đối với hắn ảnh hưởng sâu nhất người một trong. Trực tiếp đem người loại này cướp đi, tất nhiên có thể đối Lệ Thừa Phong tương lai quỹ tích mang đến to lớn ảnh hưởng. Vừa thấy được Lê Dương đến đây, Trần Dĩnh cấp tốc tiến lên. "Lê Dương sư đệ, có thể cáo chi, hôm nay ngươi vì sao trên lôi đài từ bỏ? Đem tông môn thi đấu thủ vị chắp tay nhường cùng ta." Đi lên liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Trần Dĩnh chỉ muốn biết chuyện này chân tướng, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì. "Trần sư tỷ, nguyên nhân không dễ đoán sao?" ngay lúc đó ngươi trải qua một trận chiến đấu về sau, tiêu hao rất lớn, mà ta lại cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Lấy thực lực của ta, chiến thắng sư tỷ hẳn là cũng không là vấn đề, vậy ta tại sao phải từ bỏ? Vì cái gì đem thủ vị chắp tay nhường cho ngươi? Lê Dương chủ động tới gần Trần Dĩnh, thân hình cao lớn mang đến một loại vô hình cảm giác áp bách. Chẳng lẽ chính mình đoán đúng? Bị Lê Dương khí thế hơi hù dọa Trần Dĩnh, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, nàng lại không biết nên trả lời như thế nào. Mà liền tại Trần Dĩnh lâm vào trầm mặc thời điểm, điều khiển Lê Dương dạ vẫn biết thời cơ đã đến. Ẩn nút trong bóng tối một hồi, đột nhiên ra tay tập kích bất ngờ. Tráng kiện dễ cây đột nhiên theo lòng đất dũng mãnh tiến ra. Nguyên bản đang ở tại ngây người bên trong Trần Dĩnh, cảm giác được chúng quanh dị thường, cấp tốc làm ra phản ứng. Vừa rút ra pháp bảo Trần Dĩnh, lại nghe tới trong không khí tản ra một cỗ nhàn nhạt dị hương. Nàng chưa kịp vận chuyển công pháp, trong tay pháp bảo bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Lê Dương đột nhiên ra tay, ôm chặt lấy Trần Dĩnh, trong nháy mắt đưa nàng mang rời khỏi nơi đây. Hai người cấp tốc hướng về nơi xa trốn chạy. Sư đệ, làm sao chúng ta có thể lâm trận bỏ chạy? Xem như Lôi Minh tông người, Trần Dĩnh là tương đối mạnh hơn, còn không có cùng địch nhân chính thức giao thủ, liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn, thực sự không có đạo lý. Cho dù muốn chạy trốn, ít ra muốn biết rõ ràng thân phận của đối phương, cũng dám đang kinh ngạc Lôi Phong phụ cận tập kích chính mình. Đánh không lại, không trốn chờ chết sao? Chỉ là một câu đơn giản đáp lại, nhường Trần Dĩnh lập tức cứng miệng không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, thực lực của đối phương nên không kém, nếu không không đến mức trong nháy mắt đánh bay trong tay mình pháp bảo. Đối phương đến tuột cùng là người phương nào? Tại sao lại ở đằng kia một chỗ tiểu phong? Lại tại sao lại tập kích bọn họ? Có thật nhiều nghi vấn, nhưng Trần Dĩnh chậm chạp nghĩ mãi mà không rõ. Ngay tại Trần Dĩnh cân nhắc vấn đề này thời điểm, đột nhiên cảm giác được thân thể không hiểu phát nhiệt, có loại cảm giác kỳ quái. Nhất là bị Lê Dương như thế ôm vào trong ngực, Trần Dĩnh càng là cảm giác được thân thể của mình có dị dạng. Không bao lâu, Lê Dương rốt cục cũng ngừng lại. Mà giờ này phút này Trần Dĩnh sớm đã đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt mê ly nhìn qua hắn. Nàng đã đoán được, vừa rồi ngửi thấy dị hương, chỉ sợ có gì đó quái lạ, hơn phân nửa là thôi tình dược vật. Mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng nàng trong đầu bây giờ căn bản không có cách nào đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nam nhân trước mắt này đã hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt của nàng. Lê Dương tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, lúc này tự nhiên muốn giả bộ như một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ. Trần sư tỷ, nơi này cũng đã an toàn, ngươi không đợi hắn lại nói xong, Trần Dĩnh liền trực tiếp nào tới. Chỉ thấy nàng hai má ửng đỏ, mị nhãn như tơ, ánh mắt kia phảng phất muốn ăn hết trước mắt Lê Dương đồng dạng. Dây thắt lưng dần dần động, bóng cây chập chờn. Tối nay đã định trước có người gối đầu một mình có ngủ. Phong Lôi Phong, Lệ Thừa Phong ở trong tiểu viện, nằm ở trên giường Lệ Thừa Phong, đột nhiên chau mày, hắn làm một cái ác mộng. Trong cơn ác mộng, chính mình vốn hẳn nên cùng Trần Dĩnh sư tỷ có quan hệ thân mật, kết quả lại bị Lê Dương hoành đao đoạt ái. Hắn trong mộng trông thấy hai người thân mật, mà là chính mình lại bất lực. Trong nháy mắt mộng tỉnh. Không cần. Đầu đầy mồ hôi lạnh Lệ Thừa Phong đột nhiên ngồi dậy, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng hoảng sợ. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện, tất cả giống như đều chẳng qua là chính mình một giấc mộng. Chương 1473, tỉnh lại. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chương 1473, tỉnh lại. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hồi tưởng lại ban ngày chuyện xảy ra, mà chính mình cùng Trần Dĩnh sư tỷ ở giữa, trước mắt cũng không có cái gì quan hệ. Trong nội tâm cảm thấy may mắn đồng thời, lại có một loại vắng vẻ cảm giác. T. Vết thương mơ hồ làm đau, Lệ Thừa Phong không khỏi một hồi nhe răng trợn mắt. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, tại vòng thứ nhất xem như cùng tiểu đội thành viên Lê Dương, vậy mà lại đối với mình hạ như thế ngoan thủ. Chẳng lẽ, hắn là tại hướng ta báo thù sao? Bởi vì ta trở thành sư phụ chân truyền đệ tử, mà sư phụ trước đây lại trướng mắt hắn. Người đã tỉnh. Một hồi thanh âm quen thuộc truyền đến, đang tự hỏi vấn đề Lệ Thừa Phong, vội vàng hoàn hồn. Sư phụ đang chuẩn bị hành lễ, lại bị Phong Lôi một thanh đè xuống bả vai. Người thương thế kia nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nói nhẹ cũng không nhẹ, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt ta, không cần thiết câu nệ như vậy. Đa tạ sư phụ. Chậm rãi ngồi ở mép giường, Phong Lôi nhìn xem trên mặt khôi phục một tia huyết sắc Lệ Thừa Phong, có chút nhẹ nhàng thở ra. Cũng may ngươi không có việc gì, vi sư cũng yên lòng. Chuyện này chỉ sợ còn muốn quái tại vi sư trên thân. Nếu không phải là ta đã từng không lưu tình chút nào cự tuyệt Lê Dương, nhường hắn mất hết thể diện, có lẽ cũng không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Nâng lên chuyện này, Phong Lôi trong lòng có chút tiếc nuối. Có thể hắn cũng không hối hận lúc trước cự tuyệt Lê Dương. Ít ra tại lúc ấy, Lê Dương tiên phú xác thực không đáng chú ý, điểm này là không thể nghi ngờ. Bằng không hắn cũng không đến nỗi cự tuyệt một nguyện ý tự phế tu vi, đưa tới cửa đệ tử. Nghĩ đến việc này, Phong Lôi liền nhịn không được thở dài. Ai? Việc này truy căn tố nguyên, vấn đề vẫn là ra tại vi sư trên thân. Kia Lê Dương chỉ sợ là đang trả thù, lúc trước vi sư không có nhường hắn nhập ta Phong Lôi phòng, hiện nay thu ngươi làm đệ tử, gây nên bất mãn của hắn, cái này mới có lần này chuyện. Như là vi sư sớm có phát giác, tỉnh táo ngươi một phen, có lẽ ngươi liền sẽ không thụ thương. Phong Lôi cảm giác sâu sắc chuyện này cùng mình thoát không khỏi liên quan, cảm thấy là chính mình nguyên nhân mới đưa đến đồ đệ duy nhất thụ thương. Có thể hắn lại làm sao biết, cho dù không có xảy ra chuyện này, Lệ Thừa Phong đồng dạng sẽ là như vậy kết quả. Chỉ có điều vừa vặn Dạ Vân lựa chọn mục tiêu là Lê Dương, chỉ thế thôi. Sư phụ cho mình xin lỗi, Lệ Thừa Phong đương nhiên không thể tiếp nhận. Cố nén đau đớn, Lệ Thừa Phong đội vàng chắp tay nói: "Sư phụ, việc này cùng ngài không quan hệ. Lê Dương sư huynh nên là tức giận, mới sẽ làm ra như vậy chuyện đến. Cũng là đệ tử học nghệ không tinh, nếu không phải như thế, cũng không đến nỗi liền hắn một chiều cũng không tiếp nổi." Vừa nhắc tới chuyện này, Lệ Thừa Phong trong lòng cũng cảm giác một hồi bất khuất. Vốn cho là mình tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, một lần nữa tu tới ngộ đạo cảnh, cho dù thất bại, cũng không đến nỗi thua quá khó nhìn. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái này Lê Dương chỉ là một kích vậy mà liền đem chính mình miểu sát. Nếu không phải là đối phương thủ hạ lưu tình, chỉ sợ mình bây giờ đã giữ nhiều lành ít. Tại Lệ Thừa Phong xem ra, Lê Dương lúc ấy khẳng định đối với mình động sát tâm, chỉ là không có thật thống hạ sát thủ. Nếu không, chính mình căn bản không thể có thể còn sống sót. Nguyên nhân chính là như thế, Lệ Thừa Phong trong lòng cũng không có đặc biệt oán hận Lê Dương, chỉ cảm thấy đối phương có lẽ là bởi vì không thể thành công bái nhập sư phụ môn hạ, trên người mình chút giận mà thôi. Muốn biết mình hiện tại thật là Phong Lôi Phong duy nhất chân truyền đệ tử, đồng thời cũng là đệ tử duy nhất, thân phận và địa vị so với đối phương cao nhiều. Chỉ vì chút chuyện này, không cần thiết cùng đối phương so đo. Thấy Lệ Thừa Phong cũng không có biểu hiện ra một bộ oán hận bộ dáng, mà là lấy đức báo oán, Phong Lôi hết sức hài lòng gật đầu, nhẹ vuốt vuốt trong râu, trên mặt là khó mà che giấu vẻ hài lòng. Không hổ là lão phu đệ tử, có khí phách. Yên tâm, thương thế của ngươi chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể, không được bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa Chấn Lôi Phong lần này cũng bồi thường không ít tài nguyên, đối với ngươi về sau tu luyện rất có ích lợi. Lấy không thương tổn tới căn cơ thụ thương làm đại giá, đổi lấy không ít tài nguyên, cũng coi là không tệ. Hắn người sư phụ này xác thực không xứng trước, không có cách nào cho chính mình đệ tử duy nhất đầy đủ tài nguyên tu luyện. Dù sao Phong Lôi Phong những năm gần đây cũng chỉ có hắn một người, ngay cả Phong Lôi Phong đều không như thế nào quản lý. Phong Lôi đối sở hữu cái này ngoan đồ nhi phi thường hài lòng, nhưng có người liền không hài lòng. Người này chính là Chấn Lôi Phong chủ. Hắn muốn định triệu kiến Lê Dương, thu đối phương làm đệ tử thân truyền, thậm chí cả làm cho đối phương trở thành chân truyền đệ tử. Có thể kết quả ngược lại tốt, người đều không nhìn thấy. Nay trời vừa mới tông môn thi đấu kết thúc, tiểu tử này vậy mà liền không thấy bóng dáng, Chấn Lôi Phong chủ làm sao lại không tức giận? Nhưng cân nhắc tới Lê Dương có như thế thiên phú, Chấn Lôi Phong chủ quyết định nhịn một chút. Dù sao người có thiên phú, thường thường đều sẽ có tương ứng đặc quyền. Dương quang reo rắc tại nhỏ trên đỉnh. Trần Dĩnh từ từ mở mắt, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Nàng vừa muốn ngồi dậy, lại cảm giác chính mình toàn thân khó chịu, dường như tan rã. T. Đột nhiên, Trần Dĩnh chú ý tới mình cánh tay trống trơn, trên người mình cũng chỉ là đóng một bộ y phục. Dùng sức lung lay đầu, Trần Dĩnh lúc này mới nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Đêm qua, nàng cũng không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác toàn thân phát nhiệt, không ngừng tới gần Lê Dương, thậm chí còn chủ động. Nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, Trần Dĩnh lập tức cả kinh thất sắc. Chính mình vậy mà thất thân tại Lê Dương. Làm sao lại? Chẳng lẽ là tối hôm qua tập kích bất ngờ bọn hắn người làm cái gì? Đối, là kia một hồi dị hương. Có thể coi là biết thì thế nào, chuyện đã xảy ra, căn bản không có bất kỳ khả năng cứu vãn. Ngắm nhìn chung quanh, Trần Dĩnh cuối cùng là gặp được Lê Dương. Chỉ thấy đối phương đang ở một bên khoanh chân tu luyện, mơ hồ có thể trông thấy chỗ cổ, còn có một tia vết máu. Nghĩ tới tối hôm qua phát sinh sự tình, Trần Dĩnh nhịn không được sắc mặt đỏ bừng, trong lòng đội vàng mặc y phục. Nàng lúc này thậm chí cũng không biết nên như thế nào đối mặt Lê Dương. Chẳng lẽ trách cứ đối phương chiếm thân thể của mình sao? Nhưng vấn đề là đêm qua, nàng vẫn là chủ động một phương. Một tay bịt mặt, Trần Dĩnh cảm giác đời người hoàn toàn u ám. Chính mình thật là kinh lôi phong chân truyền đệ tử, cũng còn không có tìm được đạo lữ, vậy mà liền thất thân tại một người đàn ông. Lúc này, Lê Dương vừa vặn tu luyện hoàn tất. Trần Dĩnh trong lúc nhất thời rất là xoắn xuýt, không biết mình nên nói như thế nào. Ngươi đã sớm tỉnh. Nghe vậy, Lê Dương ngẩng đầu, nhàn nhạt quét Trần Dĩnh một cái. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, chuyện tối ngày hôm qua chẳng qua là một cái hiểu lầm, chỉ thế thôi. Đã ngươi đã tỉnh, kia liền trở về a, ta cũng nên đi. Lê Dương lời nói này trực tiếp đem Trần Dĩnh cho làm ngộng. Khá lắm, người nói lời này không phải là chính mình sao? Thế nào ngược lại là đến phiên hắn nói lời này? Là chính mình không xinh đẹp không? Ngươi, dùng tay chỉ Lê Dương, Trần Dĩnh trong lòng một hồi tức giận. Gia hỏa này thật sự là không biết tốt xấu, không biết rõ có bao nhiêu người muốn được mình nhìn chúng, hết lần này tới lần khác tiện nghi hắn. Chương 1474, cướp đoạt khí vận trị. Ngấp nghé. Chương 1474, cướp đoạt khí vận trị. Ngấp nghé. Quay lưng lại Lê Dương, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đương nhiên, chân chính lộ ra lạnh người cười là Dạ Vân. Tại thuận lợi đoạt được Trần Dĩnh thân thể sau, Dạ Vân cũng thành công đạt được hệ thống nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng chủ nhân thành công cướp đoạt nhân vật trọng yếu Trần Dĩnh thân thể, khiến cho lại không thể có thể cùng Lệ Thừa Phong có càng nhiều gặp nhau. Khí vận chi tử Lệ Thừa Phong tổn thất khí vận trị 3000 điểm, nhân vật trọng yếu Trần Dĩnh tổn thất khí vận trị 5000 điểm. Chúc mừng túc chủ hết thể thu hoạch được vai ác trị 8000 điểm. Trước mắt nắm giữ vai ác trị 51600 điểm. Duy nhất một lần cướp đoạt hai khí vận của người trị. Lệ Thừa Phong còn lại khí vận trị, vẻn vẹn chỉ còn lại 1.1000 điểm. Mà Trần Dĩnh xem như Lệ Thừa Phong mệnh đồ quý tích bên trong trọng yếu nhất thứ nhất hồng nhan chi kỷ, khí vận trị cao đến 8000 điểm. Hiện tại khấu trừ 5000 khí vận trị, cũng còn lại 3000 điểm khí vận trị. Bởi vì Dạ Vân cưỡng ép can thiệp đúng tay, cướp đi Trần Dĩnh lần thứ nhất, nhường cùng Lệ Thừa Phong gặp nhau cơ hội tới gần bằng không. Bất quá, đã còn thừa lại 3000 điểm khí vận trị, cũng liền chứng minh Trần Dĩnh trên thân vẫn tồn tại nhất định khí vận. Mà lần này sở dĩ có thể cướp đoạt Trần Dĩnh khí vận trị, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì Dạ Vân cũng không có chân chính ra tay, hắn là lấy Lê Dương thân phận lấy và thân thể làm việc. Lúc này mới sẽ tạo thành đối Trần Dĩnh khí vận đáng giá cướp đoạt. Thấy Lê Dương vậy mà thật cứ như vậy rời đi, Trần Dĩnh trong lòng một hồi tức giận. Gia hỏa này, cũng quá không có đảm đương đi. Thật cứ đi như thế. Có thể lúc này, Trần Dĩnh lại không thể chủ động mở miệng đi ở Lê Dương. Nếu không, chẳng phải là lộ ra là chính mình cầu Lê Dương đồng dạng. Cố nén thân thể khó chịu, Trần Dĩnh cắn răng nghiến lợi rời khỏi nơi này. vốn định biết rõ ràng Lê Dương tại sao lại chủ động nhận thua, đem tông môn thi đấu thủ vị chắp tay nhường cùng mình. Kết quả lại dẫn đến chính mình mất cả trì lẫn trải, đem trong sạch của mình đều đổ vào. Thở phì phò Trần Dĩnh về tới Kinh Lôi Phong, đối mặt Kinh Lôi Phong sư đệ sư muội ân cần thăm hỏi, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt. Một đám đệ tử nhao nhao cảm thấy kỳ quái, lúc bình thường Trần Dĩnh sư tỷ mặc dù là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, nhưng hôm nay rõ ràng có thể nhìn ra được là đang tức giận. Hôm qua, sư tỷ không phải chọn lựa tông môn thi đấu thủ vị sao? Làm sao lại tức giận như vậy? Trong lòng tuy có nghi hoặc, có thể lúc này ai cũng không dám đi hỏi nhiều cái gì. Bạn nhất chọc giận Trần sư tỷ, cái kia chính là tự tìm phiền toái. Trấn Lôi Phong bên này, Trấn Lôi Phong chủ Khương Đình mặt không thay đổi ngồi Trấn Lôi Phong đại điện bên trong. Hôm qua, hắn muốn định triệu kiến Lê Dương, làm cho đối phương theo nội môn đệ tử thăng làm chân truyền đệ tử, lại không nghĩ rằng tiểu tử này vậy mà cả đêm không thấy tăm hơi, bóng người đều không nhìn thấy, thì càng đừng đề cập gặp mặt. Cho tới bây giờ, cũng không nghe nói tiểu tử kia hiện ở nơi nào. Hán Khương Đình thật là Trấn Lôi Phong chủ, chính là một phong chi chủ, nắm giữ lấy một phong đệ tử quyền sinh sát. Coi như Lê Dương hoàn toàn chính xác rất ưu tú, lần này tông môn lớn này biểu hiện cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Có thể mặt đối với mình triệu kiến, lại chậm chạp không xuất hiện tại trước mắt mình, nhiều tâm tình của hắn làm sao có thể tốt. Hừ, chỉ là nội môn đệ tử, mặc dù có chút thành tích, cũng không nên như thế tùy ý làm vậy. Vốn còn muốn đem nó thăng làm chân truyền đệ tử, xem ra không có cần thiết này. Đối với một cái không có đem chính mình để ở trong mắt đệ tử, rất có thể không hứng thú đem đối phương thu làm chân truyền đệ tử. Huống chi, Lê Dương trước đây cũng không có thể hiện ra bất kỳ thiên phú hơn người. Lần này tông môn thi đấu có thể lấy được chói sáng thành tích, nói không chừng đừng có nguyên nhân. Chẳng lẽ tiểu tử này chiếm được kỳ ngộ gì? Trong mắt lóe lên một vẻ suy tư, Khương Đình cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy. Một cái thiên phú đồng dạng nội môn đệ tử, lại có như thế chói sáng biểu hiện, nếu là nói không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ, tuyệt không có khả năng. Tiểu tử này trên người có bí mật, Khương Lôi rất muốn biết tin tưởng, bí mật trên người hắn là cái gì? Có thể làm cho một cái thiên phú đồng dạng nội môn đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn biến cường đại như thế. Nếu là bí mật này có thể đối thực lực của mình tăng lên cũng hữu dụng chỗ, vậy thì quá tốt rồi. Nghĩ tới đây, Khương Đình nguyên bản phẫn nộ tâm tình bình phục rất nhiều. "Tiểu tử, chỉ hy vọng ngươi thức thời một chút, thành thành thật thật đem bí mật nói rõ ràng. Có lẽ, bản trưởng lão còn có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền." Lúc này, một tên đệ tử từ bên ngoài chạy vào. "Phong chủ, Lê Dương trở về, hiện tại đang ở ngoài cửa chờ." "Cuối cùng trở về." "Ân, nhường hắn vào đi." Khương Đình tùy ý khoát khoát tay, nhìn như một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. "Là." Rất nhanh, Lê Dương tiến vào trong đại điện, gặp được ngồi chủ vị Khương Đình. "Gặp qua phong chủ." "Tốt tốt tốt." "Không cần đa lễ." Khương Đình cũng không có gấp yêu cầu Lê Dương trên người bí mật, dễ nói dễ thương lượng, chỉ cần tiểu tử này thật tốt phối hợp, hắn không ngại cho đối phương một cái thân truyền đệ tử thân phận, tiện thể đổi một chút tài nguyên tu luyện liền có thể. Có thân truyền đệ tử cái này một tầng thân phận tại, tiểu tử này về sau cũng sẽ không bị tìm phiền toái gì gì đó. Có thể tiểu tử này nếu là không phối hợp, đến lúc đó lại chân tướng phơi bày liền có thể. Lê Dương, xem như bản phong nội môn đệ tử, lần này tông môn thi đấu có thể đoạt được hạng hai, đã đúng là không dễ. Bản phong chủ tự nhiên muốn thật tốt khen thưởng ngươi, bất quá trước đó bản phong chủ hiếu kỳ một việc. Trước đây thiên phú của ngươi đồng dạng, bình thường cũng không có đặc biệt xuất chúng địa phương, có thể lần này lại cho thấy có thể so với chân truyền đệ tử thực lực. Ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Rất nhiều đệ tử đều là bị ngươi một kích đánh bại, đệ tử tầm thường có thể làm không được. Khương Đình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, muốn nghe được Lê Dương đến tột cùng là như thế nào làm được trong thời gian ngắn như vậy, đem thực lực tăng lên. Đây hết thảy đều tại Dạ Vân trong dự liệu. Đã tại tông môn thi đấu bên trên đã có chói sáng biểu hiện, đã định trước không có khả năng không bị nghi kỵ. Không có gì, chỉ là bình thường khắc khổ luyện tập, chợt có cảm ngộ mà thôi. Thấy Lê Dương như thế qua loa trả lời chính mình, Khương Đình trong lòng tự nhiên là bất mãn vô cùng. Tiểu tử này, vậy mà như thế qua loa, thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sắc mặt lạnh lẽo, Khương Đình có thể không có hứng thú quanh co lòng vòng tiếp tục thăm dò. Hỏi một lần liền đã đủ, chỉ là một cái nội môn đệ tử, không có tư cách cự tuyệt chính mình đặt câu hỏi. Lê Dương, lần này ngươi biểu hiện không tệ. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nói ra như thế nào trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên bí mật, bản phong chủ bằng lòng thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Trừ cái đó ra, còn có thể hứa hẹn ngươi tài nguyên tu luyện, như thế nào? Mặc dù là tại lợi dụng, có thể Khương Đình ngôn ngữ lại tràn ngập không cho phản đối. Ý tứ đã tương đối rõ ràng. Đây không phải tại hỏi thăm Lê Dương ý kiến, liền trực tiếp mệnh lệnh hắn. Phong chủ, ngài, thật muốn biết sao? Lê Dương sắc mặt bình tĩnh, dường như cũng không có cảm giác được bất kỳ áp lực. Nghe vậy, Khương Đình nhướng mày, trong lúc nhất thời không rõ tiểu tử này đến cùng đang bàn cái gì cái nút. Tự nhiên, nếu là ngươi có nhanh chóng mạnh lên bí mật, nói cho bản phong chủ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Bản phong chủ dù sao cũng là Lôi Minh tông trưởng lão một trong, không đến mức lừa ngươi một cái nho nhỏ nội môn đệ tử. Chương 1475, ngươi nên. Hạ Tuyến, còn sống. Chương 1475, ngươi nên. Hạ Tuyến, còn sống. Nếu là có thể biết được Lê Dương trên thân ẩn giấu bí mật, thực lực của hắn có lẽ có thể tiến thêm một bước. Trấn Lôi Phong tại Lôi Minh tông 10 phong bên trong, thực lực cũng chỉ có thể xếp tại trung du. Muốn tiến thêm một bước, vậy thì nhất định phải muốn hắn người phong chủ này thực lực biến càng mạnh mới được. Cho dù là tại tông môn nội bộ, cũng là lấy thực lực vi tôn. Nắm đấm càng lớn, mới càng lời nói có trọng lượng. Tại trong tông môn, cũng tương tự dính đến tranh đoạt quyền lực. Đồng thời căn cứ tất cả đỉnh núi thực lực xếp hạng, phân phối tài nguyên tự nhiên cũng tồn tại nhất định khác biệt. Khương Đình tự nhiên cũng muốn lấy được quyền lợi nhiều hơn cùng nhiều tư nguyên hơn, như vậy thì cần để cho chính mình biến càng mạnh. Trấn Lôi Phong đệ tử đạt được kỳ ngộ, chẳng lẽ không nên thật tốt hiếu kính một chút sở hữu cái này phong chủ sao? Nếu không phải là chính mình, Lê Dương cũng căn bản không có khả năng đạt được cái gọi là kỳ ngộ. Thấy Khương Đình một bộ bức thiết dáng vẻ, Lê Dương tự nhiên minh bạch là lao già dự định. Đơn giản chính là cảm thấy mình có kỳ ngộ, mong muốn theo chính mình nơi này vất chỗ tốt mà thôi. Với bạn, Lê Dương cái thân phận này cũng đã dùng không sai biệt lắm, nên biến thành người khác. Phong chủ, làm phòng thai vách mạch rừng, ngài tới, ta nói cho ngài, có thể làm cho ngài trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng mạnh lên phương pháp. Lê Dương giả trang ra một bộ cẩn thận bộ dáng, dường như thật lo lắng sẽ bị những người khác nghe qua. Thấy Lê Dương bằng lòng nói đàng hoàng ra bí mật, Khương Đình trong lòng đỗng cảm giác vui mừng. Tiểu tử này cũng không tệ, bằng lòng thành thành thật thật bàn giao. Nếu là không lắng nghe lời nói, hắn không ngại cho tiểu tử này một chút giáo huấn, nhường hắn đem chân tướng nôn lộ ra. Hoàn toàn chính xác, tiểu tử này nói cũng không sai. Như thế bí mật trọng yếu, tự nhiên không thể bị những người khác nghe xong đi. Khương Đình chủ động đứng dậy tới gần Lê Dương, chuẩn bị thu hoạch hắn tâm tâm niệm niệm, có thể nhanh chóng mạnh lên phương pháp. Xem như Lôi Minh Tông chấn Lôi Phong chủ, Khương Đình có đại thánh cảnh trung kỳ tu vi, thực lực tự nhiên là tương đối mạnh mẽ. Chỉ là một cái nội môn đệ tử, căn bản là không nổi bất kỳ sóng gió, hắn cũng không lo lắng Lê Dương sẽ chơi trò hề gì. Nếu là tiểu tử này dám trêu đùa chính mình, vậy hắn nhất định phải chết. Khoảng cách Lê Dương không đến một mét vị trí, Khương Đình vung tay lên, trực tiếp bày ra cách âm kết giới. Không ai có thể nghe giữa hai người đối thoại. Tốt, ta đã bố trí cách âm kết giới, không ai có thể nghe được hai chúng ta ở giữa đối thoại. Nói đi, ngươi đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì, có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong biến cường đại như vậy. Khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, Khương Đình càng thêm không lo lắng Lê Dương sẽ đùa nghịch hoa chiêu gì. Phàm là có bất kỳ dị động, hắn hoàn toàn có thể một kích áp chế Lê Dương. Chỉ là ngộ đạo cảnh mà thôi, hắn một ngón tay liền có thể tùy tiện đem nó hủy diệt. Phương pháp kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là bị ta trưởng khống. Vừa dứt lời, một cú cực mạnh uy áp trong nháy mắt theo Lê Dương trên thân tán phát ra. Khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, Khương Đình thậm chí căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đại não đột nhiên biến trống rỗng. Đây là nhằm vào nguyên thần phương thức công kích. Lê Dương đương nhiên không sẽ có được thủ đoạn như vậy, đây hết thảy đều là Dạ Vân làm. Ách a. Nguyên thần nhận xung kích Khương Đình, lập tức cảm giác đầu đau muốn nứt. Hai mắt hiện đầy tơ máu, Khương Đình vô cùng thống khổ che đầu, cảm giác đầu của mình muốn nổ. Ngươi, hắn không rõ, Lê Dương đến tột cùng là làm được bằng cách nào, lại có thể đối nguyên thần của mình tạo ra lớn như thế xung kích. Không đợi Khương Đình kịp phản ứng, xung quanh bỗng nhiên dũng manh tiến ra đại lượng dây leo, trực tiếp đem hắn một mực trói buộc chặt. Dấu ẩn nút trong bóng tối một hồi, rốt cục có động tĩnh. Tu vi cao hơn nhiều Khương Đình một hồi, thừa dịp nguyên thần của đối phương nhận xung kích, đống nhiên ra tay, trong nháy mắt đem nó áp chế. Thân thể bị trói như là bánh trưng đồng dạng, Khương Đình ngoại trừ một đôi mắt lộ ở bên ngoài, địa phương khác đã hoàn toàn bị dây leo bao trùm. Yên tâm, thân thể của ngươi ta sẽ thật tốt sử dụng. Đây chính là ngươi khát vọng mạnh lên phương pháp, có ta chiếm cứ thân thể ngươi, ngươi tự nhiên sẽ biến càng mạnh. Lê Dương mang trên mặt cười lạnh, băng lạnh ý cười nhường Khương Đình trong lòng run lên bần bật. Người này căn bản cũng không phải là Lê Dương. Khó trách có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong biến cường đại như vậy, thì ra đối phương căn bản cũng không phải là chân chính Lê Dương. Ghê tởm. Hơn nữa, một cái khác đống nhiên xuất hiện ra hỏa, lại là thực lực mạnh hơn xa chính mình tôn chủ cảnh. Vì sao lại có tôn chủ cảnh cường giả tồn tại? Cho dù là toàn bộ Lôi Minh Tông, thực lực đạt tới tôn chủ cảnh, cũng chỉ có một hai người, hơn nữa còn đều là trong tông môn thái thượng trưởng lão. Người này đến cùng là ai? Vì sao bên người sẽ có một gã cường đại tôn chủ cảnh đi theo? Trong đầu tràn ngập rất nhiều nghi vấn. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì xâm nhập ta Lôi Minh Tông? Hắn không phải không nghĩ tới tự cứu, mà là không có cách nào tự cứu. Những này dây leo phảng phất có một loại lực lượng kỳ lạ, dường như đem lực lượng của hắn phong ấn đồng dạng. Xâm nhập Lôi Minh Tông, ngươi muốn nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Bất quá ta có thể cũng không phải là vì ngươi Lôi Minh Tông mà đến, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi Lôi Minh Tông thu lệ thừa phong. Theo Lê Dương trong miệng nghe được cái tên này, Khương Đình đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Là hắn? Vậy mà lại cùng tiểu tử này có quan hệ? Tiểu tử này đến cùng có cái gì chỗ đặc thù? Vì sao lại dẫn tới tôn chủ cảnh cường giả chú ý tốt, nói nhảm đến đây là kết thúc, ngươi nên. Hạ Tuyến đưa ánh mắt về phía một bên Mục Khôi, Lê Dương gật gật đầu. Mục Khôi tự nhiên minh bạch Lê Dương ý tứ, như là trước đó điều khiển Lê Dương đồng dạng, đem hạt giống cắm vào tới Khương Đình thể nội. Ách, Khương Đình thân thể bỗng nhiên kịch liệt run run, không ngừng mắt trợn trắng. Một lát sau, Khương Đình run run cái này mới ngừng lại được. Mà Lê Dương bỗng nhiên liếc mắt, thân thể thẳng tắp hướng về đằng sau ngã xuống. Như là đã có thân thể mới, Dạ Vân tự nhiên cũng không có tất nhiên muốn tiếp tục điều khiển. Ôi, thân thể đột nhiên run lên, nguyên bản không có động tĩnh Khương Đình, đột nhiên kéo căng thân thể, đột nhiên dựng đứng lên. Chờ hắn khi mở mắt ra, ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Giờ phút này Khương Đình đã bị Dạ Vân ý thức trường khống. Về phần Khương Đình tự thân ý thức đã bị khôi lỗi bên trong phong ấn, không có bất kỳ người nào có thể phát giác được, Khương Đình bây giờ đã bị Dạ Vân trường khống, cho dù là nguyên thần cũng không có xảy ra biến hóa, chỉ là đơn thuần phong ấn ý thức, trường khống thân thể. Đương nhiên, thủ đoạn như vậy vẹn vẹn chỉ có thể tác dụng tại tôn chủ cảnh phía dưới. Nếu là Khương Đình bản thân thực lực đã đạt đến tôn chủ cảnh, một khôi sử dụng khôi lỗi chi trùng, tự nhiên cũng sẽ không có hiệu quả như vậy. Bởi vì Dạ Vân ý thức đã thoát ly Lê Dương thân thể, vốn thuộc về Lê Dương ý thức, tự nhiên cũng liền một lần nữa bị giải phóng ra ngoài. Lần nữa khôi phục ý thức Lê Dương, đột nhiên mở to mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình trước khi hôn mê chuyện xảy ra, về phần cuối cùng xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Chính mình thế mà còn sống. Chương 1476, ta thành thần truyền. Trường không chấn lôi. Chương 1476, ta thành thần truyền. Trường không chấn lôi. Hắn thậm chí một lần coi là mình đã chết, không nghĩ tới hiện tại còn sống được thật tốt. Đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà xuất hiện tại chấn lôi phong đại điện. Người trước mắt không là người khác, chính là phong chủ. Tham kiến phong chủ. Lê Dương mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng đối mặt phong chủ, hắn cũng không dám có chút bất kính. Chỉ là nội môn đệ tử, nếu là tại phong chủ trước mặt dám can đảm bất kính, hậu quả thật là khá là nghiêm trọng. Nhìn xem quỳ gối trước mặt một mực cung kính Lê Dương, Dạ Vân hướng một bên Mục Khôi nháy mắt ra dấu. Mục Khôi yên lặng lẩn vào bóng ma bên trong. Đứng lên đi, lần này ngươi đoạt được tông môn thi đấu hạng 2. Từ giờ trở đi, ngươi chính là bản tọa đệ tử thân truyền. Vốn đang ngơ ngơ ngác ngác Lê Dương, nghe được lời nói này sau, đột nhiên thân thể rung động. Làm sao lại? Chính mình lúc nào thời điểm thành tông môn thi đấu hạng 2? Vì cái gì chính mình một chút ấn tượng đều không có? Trong lòng mặc dù có dạng này nghi hoặc, nhưng Lê Dương giờ phút này càng nhiều hơn chính là thích thú. Chính mình lại bị thu làm phong chủ đệ tử thân truyền. Lấy chính mình thiên phú tu luyện, nhiều lắm là cũng chỉ có thể trở thành nội môn đệ tử, mong muốn tiến thêm một bước, trên cơ bản không có khả năng. Không nghĩ tới, tại chính mình mất đi ý thức trong khoảng thời gian này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cùng nó đi suy nghĩ những này không nghĩ ra chuyện, còn không bằng trước đáp ứng chuyện này. Tại hiện nay chính mình mà nói, một khi thành làm đệ tử thân truyền, tất nhiên có thể tu luyện tới lợi hại hơn công pháp, cũng có thể có được phong chủ chỉ đạo. Tương lai trở thành một gã cường giả khả năng lại càng lớn. Về phần trong lúc đó chuyện gì xảy ra, hắn quyết định chờ về sau lại đi chậm rãi biết rõ ràng. Không có Dạ Vân ý thức can thiệp Lê Dương, chẳng qua là có chút thiên phú tu luyện, không có gì đặc biệt đầu náo ra hỏa. Chỗ tốt đã bày ở trước mắt, hắn quả quyết không có khả năng cự tuyệt. Đa tạo phong chủ. Lê Dương nguyện vì phong chủ xông pha khói lửa, không chối từ. Thiên đại hảo sự rơi xuống trên đầu mình, lúc này đương nhiên muốn tiếp được. Nếu là liền chỗ tốt như vậy đều không tiếp nổi, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Đi xuống đi, ngươi có thể đi công pháp các bên trong chọn lựa một môn tu luyện công pháp. Vừa tấn thăng làm đệ tử thân truyền, vậy mà liền có thể đi công pháp các chọn lựa một môn tu luyện công pháp, quá tốt rồi. Hắn Lê Dương lại cũng có cơ hội vươn lên. Là đa tạo phong chủ. Sau đó, Lê Dương liền giấu trong lòng mừng như điên tâm tình rời đi đại điện. Đối với mình mất đi ý thức trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra, Lê Dương chuẩn bị về sau sẽ chậm chậm thẩm tra. Trước mắt có biết, chính là mình tại tông môn thi đấu mà biểu hiện ưu tú, trở thành hạng 2. Cụ thể xảy ra chuyện gì, hiện tại còn chưa thích hợp tùy ý nghe ngóng. Hắn chuẩn bị đi tìm cái khác chấn lôi phong đệ tử, theo khía cạnh hỏi thăm một chút những chuyện này. Nghe ngóng những chuyện này cũng không thể quá trắng trợn, nếu không khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Tâm tình thật tốt Lê Dương, trước tiên đi đến công pháp các. Mặc kệ chính mình trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng thuộc về mình kỳ ngộ tới, nhất định phải một mực nắm chặt. Mà trước khi đến công pháp các trên đường, Lê Dương lúc này mới tính kịp phản ứng, chính mình giống như so trước kia mạnh không ít. Khi hắn cẩn thận cảm ngộ tự thân tu vi thời điểm, phát hiện mình lại nhưng đã đạt tới ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Cái này sao có thể? Mất đi ý thức trong khoảng thời gian này cũng không tính dài, chính mình lại nhưng đã tấn thăng đến ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ tại chính mình mất đi ý thức trong khoảng thời gian này, đạt được kỳ ngộ nào đó? Càng nghĩ, từ đầu đến cuối đến không ra cái gì hữu dụng kết luận. Ngược lại với hắn mà nói, đây là chuyện tốt là đủ rồi. Rời đi chấn lôi phong đại điện sau, Lê Dương trên đường đi cũng gặp phải không ít chấn lôi phong nội môn đệ tử. Những này nội môn đệ tử tại nhìn thấy hắn sau, nguyên một đám biểu hiện không phải thường khách khí, thậm chí còn định mà hắn. Trước kia chưa bao giờ từng có dạng này đãi ngộ Lê Dương, lập tức có loại lâng lâng cảm giác. Không nghĩ tới, đã từng chính mình vẹn vẹn chỉ là một gã bình thường nội môn đệ tử, bây giờ lại như thế được người tôn kính. Loại cảm giác này quả thực không nên quá tốt. Dù là hắn không rõ ràng trong lúc đó chuyện gì xảy ra, nhưng cũng phải lắp làm một bộ không có bất cứ vấn đề gì dáng vẻ. Nếu là đem bên trong chuyện để lộ ra đi, chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền toái cực lớn. Vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, Lê Dương biết sự tình gì nên nói, sự tình gì không nên nói. Mất đi ý thức trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra, Lê Dương chuẩn bị chậm rãi điều tra, tuyệt sẽ không cáo chi bất luận kẻ nào. Tại Lê Dương rời đi đại điện sau, Dạ Vân thì là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiếp quản cỗ thân thể này. Cùng tu vi chỉ có ngộ đạo cảnh Lê Dương so sánh, trưởng khống tu vi đã tới đại thánh cảnh cương đỉnh, độ khó tự nhiên cũng lớn hơn. Mong muốn hoàn toàn trưởng khống chính mình thân thể, nhường cho mình sử dụng, còn thoáng cần phải hao phí một chút thời gian. Bất qua vấn đề không lớn, chỉ là tốn hao thời gian dài một chút cùng ngắn một điểm khác nhau mà thôi. Ngược lại Lệ Thừa Phong tại tông môn thi đấu bên trên đã bị Dạ Vân trọng thương, vấn đề không lớn. Dạ Vân muốn làm chính là thừa dịp thời gian này hoàn toàn trưởng khống bộ thân thể này. Mà lúc này trở lại Kinh Lôi Phong Trần Dĩnh, cả người nhìn qua giống như mất hồn dường như. Đối mặt các sư đệ sư muội ân cần thăm hỏi, Trần Dĩnh hoàn toàn thờ ơ, nàng đang tự hỏi đêm qua chuyện đã xảy ra. Tất cả giống như có chút quá đột nhiên, luôn cảm giác giống như có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy là Lê Dương An sắp xếp? Đêm qua tại Tiểu Phong sẽ gặp sự tình, nàng cũng chưa nói với những người khác. Theo đạo lý mà nói, ngoại trừ Lê Dương bên ngoài, nên không có khả năng có người sẽ biết chuyện này mới đúng. Hơn nữa, lại vừa vặn có người hạ dược, cái này thật sự là không thể nào nói nổi. Thật có chuyện trùng hợp như vậy sao? Thật sự là xảo phải có chút để cho người ta khó có thể tin. Kềm chế trong nội tâm nghi hoặc, Trần Dĩnh quyết định thật tốt điều tra một chút chuyện này. Không có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp, nhất định có nguyên nhân. Nếu để cho nàng biết, Lê Dương là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, nhất định sẽ tự tay giết hắn. Mặc dù nhưng đã thất thân tại đối phương, có thể nàng Trần Dĩnh Tuyệt không phải là loại kia lòng dạ đàn bà người. Dĩnh Nhi, một hồi hơi có vẻ thanh âm uy nghiêm vang lên. Nhưng nguyên bản đang tự hỏi vấn đề Trần Dĩnh, lập tức lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu một cái mới phát hiện, hóa ra là chính mình sư tôn, cũng chính là Kinh Lôi Phong chủ. Gặp qua sư tôn, Trần Dĩnh vội vàng tập trung ý chí, tận lực không cho sư phụ nhìn ra dị thường của mình. Đã xảy ra chuyện như vậy, Trần Dĩnh cũng không biết đến cùng nên cùng sư phụ nói thế nào. Chẳng lẽ muốn nói cho sư phụ, chính mình tối hôm qua không cẩn thận liền thất thân tại Lê Dương sao? Nếu thật sự là như thế, sư phụ nhất định sẽ trước tiên đi tìm Lê Dương tính sổ sách. Hôm qua sự tình tiến lên không có tra rõ ràng, Trần Dĩnh cũng không tính huy động nhân lực. Thấy Trần Dĩnh sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt, Kinh Lôi Phong chủ khẽ nhíu mày. "Dĩnh Nhi, ngươi làm sao? Ta nghe nói ngươi đêm qua cũng không trở về đạo phủ, đây là có chuyện gì?" Đối với mình cái này chân truyền đệ tử, Kinh Lôi Phong chủ tự nhiên là tương đối xem trọng. Chương 1477, dùng ngựa lao nhanh. An xong lao sạch không nhận. Chương 1477, dùng ngựa lao nhanh. An xong lao sạch không nhận. Nhất là hôm qua, tông môn thi đấu lấy được hạng nhất. Mặc dù là may mắn, nhưng hạng nhất chính là hạng nhất. Cho dù là bởi vì Lê Dương chủ động nhận thua, khiến cho Trần Dĩnh không đánh mà thắng đạt được hạng nhất, khiến cho không ít người đều đưa ra chất vấn. Bất quá những này thanh âm nghi ngờ cũng không đáng kể. Trần Dĩnh bây giờ đã trở thành trong tông môn cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhân vật thủ lĩnh. Chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, tương lai kế thừa chính mình Kinh Lôi Phong chủ chi vị cũng tuyệt đối không có vấn đề. Lắc đầu liên tục, Trần Dĩnh tự nhiên không hy vọng chuyện này bị sư tôn biết được. "Sư tôn, không có gì, chỉ là đêm qua ngủ không được, lúc này mới ra ngoài giải sầu." Nàng đương nhiên không có khả năng nói ra chân tướng sự tình. Một khi đem chuyện này nói ra, tất nhiên sẽ gây nên to lớn bạo động. Cho dù là sư tôn, chỉ sợ cũng phải bởi vậy sinh khí. Thấy mình ngoan đồ nhi trong lòng có việc, Kinh Lôi Phong chủ bỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của nàng. "Dĩnh Nhi, những người khác nói thế nào ngươi không cần phải để ý đến, làm tốt chính ngươi liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống tông môn thi đấu hạng nhất, là bản lãnh của ngươi, không cần để ý những người khác lời giải thích. Vi sư biết năng lực của ngươi, không cần thiết dở trò dối trá." Kinh Lôi Phong chủ nghĩ lầm Trần Dĩnh là bởi vì được tông môn thi đấu thứ nhất mà phiền não, lúc này mới trấn an nàng. Đáng kinh ngạc Lôi Phong chủ cũng không biết là chính mình hoàn toàn đoán sai. Chính mình ngoan đồ nhi chuyện buồn rầu, căn bản cũng không phải là cái này. Bị hiểu lầm Trần Dĩnh, cũng không có chủ động đem chuyện này nói toạc. Vừa vặn không biết nên như thế nào tìm kiếm lý do, đã sư tôn hiểu lầm, vậy liền hiểu lầm tốt. "Sư tôn, đồ nhi thân thể có chút khó chịu, về trước đi nghỉ tạm." "Ân, đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt sau, tìm đến vi sư một chuyến. Lần này tông môn thi đấu tức đã kết thúc, ngươi cũng là thời điểm nên xung kích đại năng cảnh." Đối với mình cái này đệ tử tu vi, Kinh Lôi Phong chủ kia là tương đối hài lòng. Trẻ tuổi như vậy liền đã có thể xung kích đại năng cảnh, tương lai kế thừa y bát là chuyện chắc như đinh đóng cột. "Là, sư tôn, đồ nhi cáo lui." Sau đó, Trần Dĩnh hướng về động phủ của mình phương hướng rời đi. Nhìn qua Trần Dĩnh từ từ đi xa bóng lưng, Kinh Lôi Phong chủ không khỏi nhíu nhíu mày. Luôn cảm giác chính mình cái kia ngoan đồ nhi giống như trong lòng có việc. Bất quá, ngoan đồ nhi đã không muốn nói, làm sư phụ tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ chớp mắt, 3 ngày liền đi qua. Trải qua 3 ngày thời gian thích ứng, Dạ Vân đã hoàn toàn nắm trong tay Khương Đình thân thể. Hiện tại đã có thể phát huy ra hắn toàn bộ thực lực, thậm chí càng mạnh. Cũng là thời điểm nên tiến hành bước kế tiếp. Trải qua 3 ngày thời gian tĩnh dưỡng, nghĩ đến Lệ Thừa Phong cũng đã khôi phục 7-8 phần. Mà tại 3 ngày nay bên trong, Trấn Lôi Phong cũng là đã xảy ra một ít chuyện. Đã thuận lợi tấn thăng làm đệ tử thân truyền Lê Dương, vậy mà cùng nhiều tên nữ đệ tử bảo trì không minh bạch quan hệ. Thân truyền đệ tử thân phận tại tất cả đỉnh núi đều không thấp, trước kia chỉ là nội môn đệ tử, cơ hồ không có gì sư tỷ sư muội để ý Lê Dương. Bất quá bây giờ, hắn tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng thân phận của mình. Về phần mình đã hôn mê thời điểm đã xảy ra thứ gì, Lê Dương đã hoàn toàn không thèm để ý hiện tại nên tùy ý dục ngựa lao nhanh. Thật tốt nắm chắc mình bây giờ thân phận, cái này mới là trọng yếu nhất. Đối với việc này, Dạ Vân hoàn toàn không thèm để ý trước đây chẳng qua là không đáng chú ý nội môn đệ tử Lê Dương, sẽ làm ra chuyện như vậy cũng không rõ ràng. Hiện tại chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này đâu. Không hiểu phải nắm lấy cơ hội mạnh lên, mà là cường điệu tại những chuyện khác, bùn nháo không dính lên tường được. Gia hỏa này, giữ lại còn có như vậy một chút dùng, Dạ Vân tạm thời cũng không tính ra tay với hắn. Kế tiếp, Dạ Vân muốn nhằm vào mục tiêu không là người khác, chính là Lệ Thừa Phong hiện nay sư phụ Phong Lôi. Xem như Lệ Thừa Phong lại tu luyện từ đầu trên đường người dẫn đường, cũng là trợ giúp lại tu luyện từ đầu cực kỳ trọng yếu nhân vật, Phong Lôi đối với Lệ Thừa Phong ảnh hưởng không cần nhiều lời. Càng nhiều Phong Lôi, tất nhiên có thể có được một khoản vai ác trị, đồng thời cũng có thể đả kích Lệ Thừa Phong, cướp đoạt hắn khí vận trị. Tính kế Trần Dĩnh, hiện tại cũng giờ đến phiên Phong Lôi. Nguyên nhân chính là như thế, Dạ Vân lúc này mới lựa chọn trưởng không chấn lôi phong chủ thân thể. Một cái chính là thực lực tương đối tiếp cận, thêm một cái chính là làm vì sư đệ, lại càng dễ tiếp cận Phong Lôi. Có thể xuất kỳ bất ý cho Phong Lôi tạo thành trọng thương. Lệ Thừa Phong lúc này còn không biết, đinh đinh phía trên sư phụ của hắn. Mấy ngày nay thời gian, Lê Dương việc đã làm, tự nhiên cũng truyền đến cái khác tất cả đỉnh núi. Không ít người đều cảm thấy, Lê Dương năng lực mạnh, cho dù là phong lưu một chút, cũng không có gì ghê gớm. Nhưng chỉ có một người ngoại lệ. Người này chính là Trần Dĩnh. Lúc này mới vừa qua khỏi đi 3 ngày, vậy mà liền cùng một đống nữ đệ tử quấy hòa vào nhau, Trần Dĩnh trong lòng làm sao có thể không phẫn nộ. Tại Trần Dĩnh trong lòng, Lê Dương chính là tên hỗn đản. Không chỉ có chiếm trong sạch của mình, lại còn cùng nhiều như vậy nữ đệ tử thật không minh bạch. Càng quan trọng hơn là, chuyện rõ ràng đều đã xảy ra, hôn đản này vậy mà giống như là chưa hề xảy ra. Cơ bản có thể xác định, gia hỏa này là ăn xong lau sạch không nhận. Nhưng vấn đề là, chuyện này cũng chỉ có Trần Dĩnh cùng Lê Dương biết, nàng cũng không có khả năng gióng trống khua chiêng đi tuyên truyền chuyện này. Nếu là bị sư tôn biết chuyện này, tất nhiên sẽ càng thêm phiền toái. Trong lòng giận, Trần Dĩnh dự định đi một chuyến Trấn Lôi Phong, tìm Lê Dương đem chuyện này nói rõ ràng. Dù là giữa hai người không có tình cảm, nhưng bất kể nói thế nào, quan hệ là thật sự. Hắn hành động như vậy, không phải liền là tại phản bội chính mình sao? Phải đi muốn lời giải thích. Ngựa không ngừng vó đuổi tới Trấn Lôi Phong, Trần Dĩnh tự nhiên không có khả năng không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa trực tiếp đi tìm Lê Dương. Tới Trấn Lôi Phong, tự nhiên muốn đi bái kiến phong chủ. Đợi đến bái kiến phong chủ sau, nàng mới có thể đi gặp Lê Dương. Đối với Trần Dĩnh bỗng nhiên đến một chuyện, Dạ Vân không hề cảm thấy kỳ quái. Đã thất thân tại Lê Dương Trần Dĩnh, nếu là khi biết ra hỏa này phong lưu thành tính sau còn có thể thờ ơ, kia mới là thật kỳ quái. Rất nhanh, Trần Dĩnh đi tới Trấn Lôi Phong đại điện, trong nháy mắt gặp được Dạ Vân bây giờ chỗ điều khiển thương đình. Đệ tử Trần Dĩnh, bái kiến sư thúc. Hóa ra là Dĩnh Nhi tới, nhanh ngồi, không biết ngươi hôm nay đến đây là có chuyện gì. Dạ Vân hoàn mỹ đóng vai lấy thương đình, người ngoài căn bản không có khả năng nhìn ra được. Cho dù là thông qua nguyên thần dò xét phương thức, cũng không có khả năng biết hiện tại Khương Đình cũng không phải là chân chính Khương Đình. Do dự một chút, Trần Dĩnh vẫn là chủ động nói ra mục đích của mình. Sư thúc, đệ tử hôm nay đến đây, nhưng thật ra là muốn tìm Lê Dương sư đệ. Quả là thế, là nữ nhân đều khó có khả năng ngồi được vững. Dù là giữa hai người không tồn tại tình cảm gì, có thể trong thời gian ngắn như vậy, Lê Dương biến như thế phong lưu thành tính, Trần Dĩnh không có khả năng không thèm để ý sờ lên khỏe miệng râu ria. Khương Đình cười ha ha một tiếng. Hóa ra là tìm đến Lê Dương, sư thúc ta hiện tại cũng là người ta đem hắn tìm đến. Chương 1478, thật cùng giả. Ngươi, thật sự là hắn. Chương 1478, thật cùng giả. Ngươi, thật sự là hắn. Có một trận trò hay cũng thấy. Mà lúc này Lê Dương đang cùng một vị nội môn nữ đệ tử liếc mắt đưa tình. Sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu trôi qua thư thái như vậy. Chỉ là ba ngày thời gian, Lê Dương cảm giác đời này đều đáng giá. Mà đúng lúc này, truyền lệnh đệ tử tìm tới, cáo chi Lê Dương, phong chủ tìm hắn đi qua một chuyến. Biết được là phong chủ tìm chính mình, Lê Dương coi như vạn phần không muốn trong ngực nữ đệ tử, cũng chỉ có thể lập tức tiến đến. Người phong chủ này thật là hắn có thể đắc tội tồn tại, đương nhiên không thể lãnh đạm. Bây giờ có thể ăn tốt như vậy, cũng là bởi vì phong chủ thu chính mình làm đệ tử thân truyền. Nếu là bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đắc tội phong chủ, về sau sợ rằng sẽ chịu không nổi. Lê Dương vẫn rất có tự biết rõ. Hắn biết rõ, mình có thể thành làm đệ tử thân truyền, đồng thời thực lực tăng lên đến ngộ đạo cảnh đỉnh phong, căn bản cũng không phải là dựa vào chính hắn. Mãi cho tới bây giờ, chính mình mất đi ý thức trong khoảng thời gian này đã xảy ra thứ gì, Lê Dương cũng chỉ là đại khái biết rõ. Tông môn thi đấu thời điểm, chính mình rực rỡ hào quang, lấy ưu thế tuyệt đối tiến vào một vòng cuối cùng tỷ thí. Có thể hết lần này tới lần khác tại một vòng cuối cùng tỷ thí thời điểm, lựa chọn nhận thua, đem tông môn thi đấu thủ vị chắp tay tặng cho Trần Dĩnh. Lê Dương trong lòng rất là tiếc nuối. Như lúc ấy là chính mình điều khiển thân thể, là tuyệt đối không thể đem thi đấu thủ vị cứ như vậy chắp tay nhường cho. Nếu là mình có thể lấy được tông môn thi đấu thủ vị, nói không chừng hiện tại chính mình cũng đã là phong chủ chân truyền đệ tử, mà không phải thân truyền đệ tử. Vội vã đi tới đại điện, Lê Dương một cái liền chú ý tới toàn thân tán phát băng lãnh khí tức, ngồi ở chỗ đó Trần Dĩnh. Nữ nhân này sao lại tới đây? Chính mình tại tông môn thi đấu thời điểm đã đem thủ vị tặng cho nàng, lúc này tìm tới cửa muốn làm gì? Nhưng không thể không nói, nữ nhân này toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, phối hợp thêm tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, như là một vị nhập phàm trần tiên tử đồng dạng, đích thật là vô cùng hấp dẫn người. Ngồi trên ghế Trần Dĩnh tự nhiên cũng đã nhận ra Lê Dương hơi có vẻ sắc mị mị ánh mắt, nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Mặc dù bây giờ Lê Dương nhìn qua cùng trước đó bộ dáng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng không biết rõ vì cái gì Trần Dĩnh luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Cụ thể địa phương nào không thích hợp, nàng lại không nói ra được. Hiện tại Lê Dương, nhưng nàng có loại cảm giác chán ghét. Cùng trước đây so sánh, cảm giác tựa như là đổi một người dường như. Lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, Trần Dĩnh trong lòng rất là thất vọng. Gia hỏa này, trước đó chẳng lẽ đều là giả vờ sao? Bị Trần Dĩnh mạnh mẽ trừng mắt liếc Lê Dương, vội vàng lúng túng thu hồi ánh mắt. Mấy ngày nay hắn giao hảo mấy tên nữ đệ tử, nhưng là cái này mấy tên nữ đệ tử cùng Trần Dĩnh so sánh, vậy coi như kém quá xa. Nếu là có thể cùng vị này Trần Dĩnh sư tỷ phiên vân phúc vũ, chết đều đáng giá. Nghĩ đến phong chủ còn ở nơi này, Lê Dương tự nhiên không dám lỗ mãng. Tham kiến phong chủ. Lê Dương, ngươi Trần sư tỷ cố ý tới tìm ngươi, có chuyện gì hai người các ngươi liền tự mình từ từ nói chuyện, đi thôi. Bình tĩnh uống nước trà, Khương Đình muốn nhìn một chút, kế tiếp sẽ lên diễn cái gì tốt hí. Đã Khương Đình sư thúc đều đã lên tiếng, Trần Dĩnh lúc này đứng dậy hướng về Lê Dương đi đến. Khi đi ngang qua Lê Dương bên cạnh thời điểm, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Theo ta đi. Nói xong, nàng liền trực tiếp rời đi đại điện. Có chút không nghĩ ra Lê Dương, cũng chỉ có thể mang theo nghi hoặc theo sau. Hắn cũng không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ biết là vị này Trần Dĩnh sư tỷ đích thật là chạy theo chính mình tới. Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình tại Đông môn thi đấu thượng tướng thủ vị chắp tay nhường cho, đưa tới chú ý của nàng. Sư tỷ đối với mình rất có hảo cảm. Nghĩ đến đây, Lê Dương tâm tình lập tức biến vô cùng kích động. Phong chủ, đệ tử lui xuống trước đi. Chắp tay sau khi hành lễ, Lê Dương cũng cùng nhau rời đi đại điện. Thấy hai người lần lượt rời đi, Khương Đình để chén trà trong tay xuống, thân hình trong nháy mắt biến mất trên ghế. Trấn Lôi Phong phạm vi bên trong một tòa nhỏ trên đỉnh. Trần Dĩnh lựa chọn nơi này, cùng lên đến Lê Dương, thấy Trần Dĩnh đứng tại phía trước dừng lại, cũng đi theo cùng nhau dừng lại. Thấy chung quanh không có những người khác tại, nơi này là một chỗ nơi yên tĩnh, Lê Dương trong lòng âm thầm nghi hoặc. Trần sư tỷ, xin hỏi ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Có thể cùng Mỹ Lệ tiên tử ở chung, Lê Dương trong lòng tự nhiên vô cùng kích động, nhưng cũng không thể biểu hiện quá mức ân cần, không phải thật là sẽ bị chán ghét. Nghe vậy, Trần Dĩnh quay đầu, ánh mắt cẩn thận quan sát Lê Dương, dường như mong muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Không biết do vì cái gì, Trần Dĩnh luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Tên trước mắt này, thật là ngày ấy cùng với mình Lê Dương sao? Tướng mạo thật là hoàn toàn tương tự, nhưng khí chất lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khó mà tin được, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, có người sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ lúc trước hắn đều là giả vờ? Ngắn ngủi trầm mặc, Trần Dĩnh rốt cục hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng. Ngươi, thật là Lê Dương sư đệ sao? Lời nói này dường như sấm sét, nhường Lê Dương đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Con ngươi có chút phóng đại, Lê Dương trong lòng cuộn loạn. Chẳng lẽ lại chính mình bại lộ? Hôn mê trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, Lê Dương đối với cái này hoàn toàn không rõ ràng, cũng bất quá là trải qua nhiều mặt nghe ngóng mới hiểu rõ tới một chút cơ sở tình huống. Nếu là bị tông chủ hoặc là tông môn trưởng lão biết mình trên thân chuyện đã xảy ra, chính mình chỉ sợ sẽ không có kết quả tử tế. Trần Dĩnh lời này đến tột cùng là đang thử thăm dò chính mình, hay là thật đã nhìn ra trên người mình vấn đề? Khẩn trương Lê Dương ra vẻ không thèm để ý cười nói. Trần sư tỷ nói gì vậy? Ta tự nhiên là Lê Dương, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Giả bộ chấn định, Lê Dương cũng không muốn chính mình không hiểu thấu bại lộ trên người mình tình huống. Nếu là vị sư tỷ này thật đã phát giác được trên người mình dị thường, vì tương lai của mình suy nghĩ, vậy thì giữ lại nàng ghê gớm. Trong lòng dâng lên một hồi nhàn nhạt sắc ý, Lê Dương không hy vọng trên người mình tình huống bộc lộ ra đi. Một khi tình huống của mình bị chọc ra, phiền toái tất nhiên sẽ tới cửa. Mà hắn vừa vặn cũng không có cách nào giải thích rõ ràng. Chăm chú nhìn chằm chằm Lê Dương, Trần Dĩnh cảm thấy vẫn là không đúng tình, bởi vậy dự định thăm dò một chút. Ngươi còn nhớ rõ ba ngày trước cái kia buổi tối, chuyện gì xảy ra sao? Nàng vốn không muốn nhắc lên chuyện này, nhưng là vì thăm dò Lê Dương, nàng lại đem chuyện xưa nhắc lại. Ba ngày trước ban đêm, ngày ấy hẳn là tông môn thi đấu kết thúc ngày, ta có thể làm cái gì? Đương nhiên là về nghỉ ngơi, không có làm cái gì. Ba ngày trước cái kia buổi tối, Lê Dương căn bản không biết rõ mình xảy ra cái gì. Hắn là tại về sau một ngày mới tỉnh lại, nhưng nghĩ đến đầu một đêm bên trên, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Trần Dĩnh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Lê Dương gia hỏa này trên thân quả nhiên có vấn đề. Ngày ấy ban đêm chuyện phát sinh, hắn không có khả năng không nhớ được. Nói cách khác, ngay lúc đó Lê Dương cùng hiện tại Lê Dương, căn bản chính là hai người. Chương 1479, ngươi không phải hắn. Xin ngươi chết ở chỗ này. Chương 1479, ngươi không phải hắn. Xin ngươi chết ở chỗ này. Điều khiển Khương Đình Dạ Vân ẩn nút trong bóng tối, đang nghe giữa hai người đối thoại sau, cũng không khỏi đối Trần Dĩnh nhạy cảm trực giác cảm thán. Cái này trực giác của nữ nhân, cũng quá nhạy cảm. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Dù sao trước đây song phương đã từng có vác khoảng cách tiếp xúc, huống chi Lê Dương trước sau biểu hiện khác biệt quá lớn. Xuất hiện tình huống như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Ngươi không phải Lê Dương, không đúng, phải nói. Ngươi căn bản cũng không phải là tông môn thi đấu bên trên Lê Dương. Trần Dĩnh ngôn ngữ 10 phần chắc chắn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Lời này vừa nói ra, khẩn trương nhất người ngược lại là chân chính Lê Dương. Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, trong mắt mang theo một tia chấn kinh cùng không hiểu. Nữ nhân này, vì sao lại biết mình cùng tông môn thi đấu lúc Lê Dương cũng không phải là một người? Chẳng lẽ nói, nữ nhân này cùng trước đây chính mình ở giữa, đã xảy ra một chút chính mình không biết rõ chuyện? Nếu không phải như thế, nàng sao lại dám như thế chắc chắn nói ra bản thân cũng không phải là tông môn thi đấu bên trên Lê Dương? Hoàng Bét, nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không mình coi như phiền phức lớn rồi. Chuyện này một khi chọc ra, chính mình nhất định chạy không thoát vốn trách. Trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, Lê Dương ra vẻ bình tĩnh hỏi. Trần sư tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Ta đương nhiên là Lê Dương, cái này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lúc này nhất định phải kiên định, phàm là có một tia hèn nhát, rất có thể liền sẽ bị đối phương nhìn ra. Thấy Lê Dương chết không thừa nhận, Trần Dĩnh tự nhiên minh bạch hắn bất quá là giả bộ chấn định mà thôi. Lặng lẽ nhìn chăm chú Lê Dương, Trần Dĩnh trùng điệp hừ một tiếng. Hừ, đừng giả bộ, ta đã dám nói như thế, tự nhiên là đã biết. Mau nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Lại hoặc là nói tham gia tông môn thi đấu ngươi là ai? Nếu là không đem chuyện này nói rõ ràng, đừng trách ta đem chuyện này báo cáo cho tông môn. Trần Dĩnh mặc dù tin tưởng này Lê Dương không phải kia Lê Dương, nhưng nàng cũng không có vội vã đem chuyện này chọc ra. Chủ yếu đêm đó chuyện đã xảy ra, nhưng trong nội tâm nàng vô cùng để ý, vô luận như thế nào cũng nghĩ đem chuyện kia biết rõ ràng. Khi biết được Trần Dĩnh có lòng muốn đem chuyện này báo cáo cho tông môn thời điểm, Lê Dương sắc mặt đổi biến. Chuyện một khi chọc ra, vậy hắn phiền toái nhưng lớn lắm. Chính mình thật vất vả trở thành thân truyền đệ tử, tương lai có thể mở ra kế hoạch lớn. Ai có thể nghĩ, vậy mà lại náo động lên cái này việc chuyện. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Việc này như xử lý không tốt, Trần Dĩnh thật đem chuyện này đâm tới tông môn, chính mình nhất định không có kết cục tốt. Coi như mình tại tông môn thi đấu bên trên đạt được hạng 2, có thể đối với việc này dạng này, vẫn không có bất kỳ có kẻ mặc cả khả năng. Tin tưởng tông môn nhất định sẽ tra đến cùng, đến lúc đó chính mình không cách nào tẩy thoát trên người hiểm nghi. Chỉ sợ trong tông môn sẽ đối với mình thi triển siêu hồn chi thuật. Một khi thi triển siêu hồn chi thuật, coi như có thể tẩy thoát chính mình hiểm nghi, nhưng nhất định sẽ đối linh hồn của mình tạo thành tổn thương. Không được, không thể để cho nữ nhân này đi cáo trạng. Đã nữ nhân này không phải muốn tìm chết, kia thì không thể trách chính mình tâm ngoan thủ lạn. Lê Dương trong lòng đã tuôn ra sát ý, hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Trần sư tỷ, việc này can hệ trọng đại, ngươi qua đây một chút, ta cho ngươi biết chân tướng sự tình. Vì để cho Trần Dĩnh buông lòng đề phòng, Lê Dương chủ động giơ hai tay lên, chậm rãi tới gần Trần Dĩnh. Thấy Lê Dương hai tay không có bất kỳ vật gì, Trần Dĩnh trong lòng đề phòng phai nhạt mấy phần. Nếu thật là có tình huống như thế nào, nàng có thể trong nháy mắt dùng pháp bảo giết chết Lê Dương. Trần Dĩnh không sợ trước mắt tiểu tử này dùng thủ đoạn gì. Hai người khoảng cách không đủ nửa mét, Lê Dương thân thể nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói: "Trần sư tỷ, trước đây ta lâm vào hôn mê, trong lúc này chuyện gì xảy ra, ta hoàn toàn không biết rõ, nhưng ta lúc tỉnh lại, ta mới biết được trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Có người thao túng thân thể ta, tham gia tông môn thi đấu, mà chính ta lại không tự biết." Lời này vừa nói ra, Trần Dĩnh đột nhiên trừng to mắt, cả kinh thất sắc. "Cái gì?" Nàng hiển nhiên không rõ, đến tột cùng là người phương nào sẽ làm như vậy, đối phương mục đích làm như vậy lại là cái gì? Bởi vì lời nói này chấn kinh, nhường Trần Dĩnh trong lúc nhất thời lâm vào trong thất thần. Lê Dương làm sao lại bỏ qua cơ hội này đâu? Trong tay không duyên cớ nhiều hơn một thanh bột màu trắng, đột nhiên ném về Trần Dĩnh. Đại lượng bột màu trắng đập vào mặt, trực tiếp đánh Trần Dĩnh một trở tay không kịp. Nguy rồi, vì cái gì ta sẽ cảm giác thân thể như thế mềm? Khi phản ứng Trần Dĩnh, vừa định giơ lên trong tay lợi kiếm, lại phát hiện thân thể của mình rất mềm, giống như là không làm được gì. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì thất thần quá hung, bởi vậy nàng vừa rồi hoàn toàn không có có ý thức tới trong không khí tràn ngập kia bột phấn. Đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Lê Dương, Trần Dĩnh vội vàng giữ vững thân thể, giọng căm hận nói: là ngươi dở trò quỷ, ngươi đến cùng đã làm gì? Đều đã đến lúc này, rõ ràng mình mới là chủ đạo người, Lê Dương rất không thích người khác ở trước mặt mình cao cao tại thượng bộ dáng. Trần sư tỷ, đặc biệt đừng nói khó nghe như vậy, cái gì gọi là ta dở trò quỷ? Ta chẳng qua là hạ điểm để ngươi tạm thời không cách nào hành động thuốc mà thôi. Mặc dù chỉ có thời gian một nén nhang, nhưng cũng đủ rồi. Lê Dương một tay tiếp nhận Trần Dĩnh trong tay pháp bảo lợi kiếm, hắn đương nhiên sẽ không ngốc dùng pháp bảo của mình động thủ. Bằng không, sớm muộn sẽ hoài nghi tới trên đầu của hắn đến. Dùng kiếm của nàng giết nàng, cho dù là cha được đến, cũng rất khó cha được trên đầu của hắn. Về phần hai người gặp mặt chuyện này, vậy hắn bị những người khác biết, cũng không tính là gì. Nhiều lắm thì có chút hiểm nghi mà thôi, còn không đến mức trực tiếp bị xem như hung thủ. Dưới chân mềm nhũn, Trần Dĩnh trực tiếp ngã trên mặt đất, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cũng phẫn nộ. Hèn hạ, nếu là mình có chỗ cảnh giác, căn bản không có khả năng bị gia hỏa này hạ dược thành công. Chủ quan, đem chơi lấy Trần Dĩnh pháp bảo, Lê Dương cười nhẹ ngồi xổm người xuống, ở trên cao nhìn xuống Trần Dĩnh. Trần sư tỷ, muốn trách thì trách ngươi biết quá nhiều, chân tướng ta đã nói cho ngươi biết, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi có cơ hội nói cho những người khác, cho nên liền mời ngươi chết ở chỗ này. A yên tâm, không có người sẽ biết ngươi là chết tại trên tay của ta. Ánh mắt đột nhiên biến ngoan lệ vô cùng, Lê Dương trực tiếp một kiếm đâm xuyên Trần Dĩnh phần bụng, phốc phốc, máu tươi tràn ra. Trần Dĩnh mở to con mắt, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Nàng mong muốn hành động, thân thể lại hết sức bất lực, căn bản không nghe sai khiến. Thật có lỗi, Trần sư tỷ, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ngươi biết chuyện quá nhiều, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ta. Cho nên, ngươi liền an tâm đi a, ta sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay ở tỉnh. Lời còn chưa dứt, Lê Dương đột nhiên rút ra lưỡi dao, một kiếm này mạnh mẽ đâm về Trần Dĩnh trái tim. Phốc phốc. Lợi kiếm sâu xuyên trái tim, cho dù là Trần Dĩnh, cũng căn bản không có khả năng sống nổi. Máu tươi theo khỏe miệng chảy ra, Trần Dĩnh hai mắt biến tan rã, lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn mất đi con trạch. Chương 1480, vẫn là cùng bốc ra. Cái chết rõ ràng. Chương 1480, vẫn là cùng bốc ra. Cái chết rõ ràng. Làm chuyện này Lê Dương, trong lòng không có nửa phần hối hận. Nữ nhân này biết quá nhiều, nhường nàng tiếp tục sống sót, mạng nhỏ mình khó đảm bảo. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Căn cứ ý nghĩ như vậy, hắn mới đúng Trần Dĩnh thống hạ sát thủ. Đáng tiếc, Trần sư tỷ chính là tông môn tiên tiêu, hơn nữa tướng mạo mỹ mạo, không thể ô hiếm, thật sự là có chút tiếc nuối. Trần sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi thôi, mang theo bí mật này, hoàn toàn biến mất. Lê Dương trong mắt tràn đầy ngoan lệ, căn bản không nghĩ tới thả đi Trần Dĩnh. Thả đi nàng, đến lúc đó chết nhất định là chính mình. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Chỉ cần Trần Dĩnh chết, chuyện này liền không có người biết, vậy mình tự nhiên cũng liền không sao. Trần Dĩnh rất nhanh liền đã mất đi sinh cơ, hai mắt không có con trạch. Tu vi chỉ tới ngộ đạo cảnh, mặc dù cũng có nguyên thần tồn tại, nhưng nguyên thần không đủ cường đại. Tại thân thể tử vong thời điểm, nguyên thần tức sẽ chôn vùi. Nguyên nhân chính là như thế, Lê Dương cũng không lo lắng Trần Dĩnh nguyên thần còn tại khả năng. Chuyện như là đã xảy ra, nhất định phải nghĩ biện pháp đem chuyện này hồ lộng qua. Lê Dương đang chuẩn bị đối chung quanh tạo thành một phen phá hư, đem Trần Dĩnh chết, ngụy trang thành có người tập kích. Ngược lại đã không có chứng cứ, chỉ cần mình không có bại lộ, vậy thì không tồn tại vấn đề gì. Thao túng cương đình Dạ Vân, ẩn nút trong bóng tối, mắt thấy xong đây hết thảy. Đốt. Nhân vật trọng yếu Trần Dĩnh bởi vì chủ nhân hành vi mà chết oan chết uổng, hoàn toàn chết đi, tước đoạt còn lại khí vận trị, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được vai ác trị 3000 điểm. Trước mắt nắm giữ vai ác trị 54600 điểm. Đạt được hệ thống truyền đến nhắc nhở, Dạ Vân không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Dĩnh chết, cùng Dạ Vân có quan hệ lớn lao. Nếu không phải Dạ Vân trước đây điều khiển Lê Dương, làm rối loạn khí vận chi tử Lệ Thừa Phong cùng Trần Dĩnh ở giữa gặp nhau, đồng thời cầm xuống Trần Dĩnh một máu, thật to phá hủy nguyên bản quy tích, Trần Dĩnh cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Có thể nói, hiện nay tình huống như vậy, là Dạ Vân một tay thúc đẩy cũng không đủ. Nhưng Dạ Vân thoáng có chút ngoài ý muốn, là không ngờ rằng Lê Dương gia hỏa này ra tay hung ác như vậy, trực tiếp giết chết Trần Dĩnh. Cũng không nghĩ tới, rõ ràng là gia hỏa này xử lý Trần Dĩnh, trên người đối phương còn lại khí vận trị, cũng toàn bộ đều chuyển biến thành chính mình vai ác trị. Quả nhiên, tại phía sau màn còn thật thoải mái. hơi hơi làm một chút sự tình, liền có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Cũng nên chính mình đăng tràng, Lê Dương cũng không có gì cần phải lưu lại. Dạ Vân sau đó phải người đối phó là Phong Lôi cùng Lệ Thừa Phong. Lê Dương cái này đã từng khôi lỗi, tự nhiên không cần thiết giữ lại. Người tại làm cái gì? Lê Dương đang làm khởi kình, sau lưng đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhường hắn trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ. Làm sao có thể? Chính mình rõ ràng mười phần cảnh giác, vì cái gì có người đến chính mình cũng không có phát giác được. Đột nhiên quay đầu lại, Lê Dương thấy được phía sau hai tay, đứng ở phía sau cách đó không xa Khương Đình, trong lòng đột nhiên run lên. Phong chủ, như tôi chỉ là một tên đệ tử, Lê Dương thuận tay liền có thể xử lý. Nhưng vấn đề là người tới lại là phong chủ, cho dù chính mình dùng tới độc dược, chỉ sợ cũng căn bản là không có cách uy hiếp được đối phương. Nguy rồi, phiền toái lớn tới. Thế nào hết lần này tới lần khác chính là phong chủ đâu? Lộc cộc. Phong chủ, ngài sao lại tới đây? Lê Dương vô cùng khẩn trương, hắn đã không biết rõ nên xử lý như thế nào chuyện này. Chuyện phát sinh quá đột ngột, đã vượt qua năng lực của hắn. Đại não cấp tốc vận chuyển, Lê Dương muốn tìm một cái có thể tự cứu phương pháp. Nhưng vấn đề là trước thực lực tuyệt đối, hắn những cái kia tiểu thông minh căn bản là không có tác dụng. Khương Đình tùy ý nhìn lướt qua đã chết hẳn Trần Dĩnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngươi giết nàng. Mặt đối với vấn đề này, Lê Dương biết rõ chính mình căn bản không có cách nào giải thích. Phong chủ tha mạng a. Là nữ nhân này trước đối đệ tử hạ thủ, đệ tử cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Lê Dương liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hiện ở thời điểm này, ngoại trừ cầu xin tha thứ, hắn đã nghĩ không ra cái gì phương pháp khác. Chỉ cần gió chủ năng đủ bỏ qua cho mình một mạng, kia vấn đề liền không lớn. Nhưng nếu là phong chủ bắt lấy chuyện này không thả, vậy hắn coi như giữ nhiều lành ít. Thấy Lê Dương không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, Khương Đình hứng hở đi tới hắn trước mặt. Lê Dương, ngươi biết Trần Dĩnh vì cái gì? Đang nghe ngươi nói xong tông môn thi đấu kết thúc đêm hôm đó chuyện đã xảy ra sau, cũng đã biết ngươi cùng ngày đó ngươi khác biệt. Lời này vừa nói ra, quỳ trên mặt đất Lê Dương con ngươi bỗng nhiên co bảo, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Phong chủ làm sao lại biết những chuyện này? Chẳng lẽ phong chủ vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó? Nhìn xem lâm vào trạng thái đờ đẫn Lê Dương, Khương Đình chậm rãi nói xảy ra sự tình chân tướng. Đêm hôm đó, ngươi thật là vẫn luôn cùng Trần Dĩnh cùng một chỗ, hơn nữa còn thẳng thắn đối đãi. Đây cũng là vì cái gì ngươi hoang luôn ở trước mặt nàng, lộ ra như thế buồn cười. Đương nhiên, đêm đó ngươi dù sao không phải ngươi bây giờ, không biết rõ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chợt ngẩng đầu lên, Lê Dương mặt mày kinh sợ nhìn qua Khương Đình. Hắn thực sự không hiểu, vì cái gì phong chủ sẽ biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ nói trên người mình phát sinh những chuyện này, tất cả đều cùng phong chủ có quan hệ? Có thể gió chủ vì sao lại làm những chuyện này đâu? Huống hồ mình trước kia liền vẹn vẹn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, phong chủ thực sự không có đạo lý nhắm vào mình mới đúng. Há to miệng, hắn muốn hỏi gì lại không biết nên từ đâu hỏi. Trong lòng có quá nhiều nghi vấn cũng không có cách nào đạt được giải thích. Muốn biết nguyên nhân sao? Vậy liền để ngươi cái chết rõ ràng, thao túng thân thể ngươi người chính là ta. Đương nhiên không phải hiện tại ta. Lời nói này nếu là người bình thường nghe xong căn bản sẽ không minh bạch Khương Đình rốt cuộc là ý gì, nhưng mà Lê Dương đã trải qua, trong nháy mắt liền biết rồi Khương Đình lần này nói ý tứ. Hai mắt trợn lên, Lê Dương khiếp sợ nhìn qua Khương Đình. Hắn đã hiểu, trước mắt phong chủ cũng không phải là chân chính phong chủ, mà là như là trước đây chính mình như thế, mất đi ý thức bị những người khác thao túng phong chủ. Thậm chí ngay cả phong chủ cái loại này tồn tại cường đại đều có thể thao túng, cái này người giật dây đến tột cùng là ai? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lại vì cái gì muốn làm như thế? Chính mình vậy mà cuốn vào tới như thế chuyện kinh khủng bên trong, đã không có cơ hội sống sót, đối phương rõ ràng không có khả năng buông tha mình. Nhất là bây giờ biết những này trận tướng, cũng liền mang ý nghĩa đối phương muốn giết mình. Chỉ có người chết có thể giữ bí mật. Vốn cho rằng trải qua trước đó một dãy chuyện về sau, chính mình nắm giữ cơ hội bùng lên, nhất là mình đã thành làm đệ tử thân truyền, đồng thời đã đạt tới ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng người tính không bằng trời tính, chính mình từ đầu đến cuối đều chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi. Quân cờ tác dụng đã phát huy hoàn tất, hiện tại cũng tới vứt bỏ thời điểm. Xem ra ngươi đã suy nghĩ minh bạch, như vậy cũng nên lên đường. Chương 1481, đều đã chết. Đi ra ngoài lịch luyện. Chương 1481, đều đã chết. Đi ra ngoài lịch luyện. Lấy lại tinh thần Lê Dương, đột nhiên trừng vào mắt. Hắn phản ứng đầu tiên liền là muốn cầu xin tha thứ, tìm kiếm cơ hội sống sót. Vô luận như thế nào, hắn đều không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Sống sót liền còn có cơ hội, dù là trả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Hắn không quan tâm nhất thời được mất. Chính mình vừa mới qua mấy ngày tốt lành nếu là cứ như vậy chết đi, vậy coi như thật thua thiệt lớn. Phong chủ tha mạng. Thuộc hạ về sau nhất định duy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngài nói cái gì chính là cái đó, ngài để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, ngươi để cho ta đuổi chó, ta tuyệt không đuổi gà, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Mà cái này mới thật sự là Lê Dương. Vì có thể sống sót, có thể không tiếc tất cả. Cầu xin tha thứ lại đáng là gì? Nếu chỉ là cầu xin tha thứ, liền có thể để cho mình sống sót, hắn vui vẻ chịu đựng. Nên lên đường. Lời còn chưa dứt, Khương Đình trực tiếp một trường rơi xuống. Ngay tại dập đầu cầu xin tha thứ Lê Dương, thân thể đột nhiên vừa mở, mắt mở thật to, hắn trong hai mắt hiện đầy tơ máu. Một ngụm lao huyết phun ra, Lê Dương ngã xoạch xuống. Hai mắt đã mất đi quang trạch, thân thể đã mất đi sinh cơ, đã không có sống tiếp khả năng. Về phần nguyên thần, cũng biết trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán. Nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, Khương Đình trực tiếp vung tay lên. Sau đó, cái này hai bộ thi thể trực tiếp hôi phi yên diệt, cái gì đều không có còn lại. Tông môn đệ tử bỗng nhiên biến mất, hơn nữa còn là thiên kiêu nhân vật, tất nhiên sẽ gây nên to lớn bạo động. Có thể ai nào biết chuyện này là Khương Đình làm đây này? Không người biết được. Kế hoạch đi tới vòng tiếp theo, kế tiếp lại nên tiếp tục nhắm vào Lệ Thừa Phong. Sau đó phải động thủ mục tiêu, chính là Phong Lôi. Đã mất đi chính mình trên con đường tu hành người dẫn đường, Lệ Thừa Phong tất nhiên sẽ tổn thất không ít khí vận trị. Lúc này, đang tu luyện Lệ Thừa Phong, đột nhiên thân thể run lên, có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Đình chỉ vận công, Lệ Thừa Phong mở to mắt, trong mắt tràn đầy không hiểu. Phía sau lưng lạnh lạnh, luôn cảm giác có chút không quá dễ chịu. Về phần trong đó nguyên nhân, hắn đương nhiên không biết rõ. Có lẽ chẳng qua là ảo giác của mình mà thôi. Hô, thật dài thở ra một hơi, Lệ Thừa Phong trải qua mấy ngày nay thời gian khôi phục tu luyện, thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Hắn mặc dù lần này nhận lấy trọng thương, nhưng đối với hắn tu luyện ngược lại là một chuyện tốt. Nguyên nhân chính là thụ thương, khiến cho tu vi của hắn ngược lại là tiến thêm một bước. Dễ chịu. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào tu luyện là không cách nào nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi, còn cần kinh nghiệm chiến đấu mới được. Chính mình nghịch mệnh tàn mạch nắm giữ được trời ưu ái ưu thế, đang là bởi vì chính mình lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, mới có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy. Không nghĩ tới, nghịch mệnh tàn mạch lại còn có để cho mình tại chiến đấu sau, nhanh chóng đột phá năng lực. Chỉ cần chiến đấu số lần đủ nhiều, chính mình đột phá tốc độ cũng liền có thể càng nhanh. Tin tưởng không được bao lâu, chính mình liền có thể đột phá tới ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ đi tìm Lê Dương tái chiến một trận. Lần này bại bởi đối phương, hoàn toàn chính xác là chính hắn thực lực không đủ, Lệ Thừa Phong cũng không có oán trời trách đất. Oán trời trách đất chỉ có thể ra vẻ mình vô cùng vô năng. Thực lực bây giờ không đủ để báo thù, vậy thì chờ tới thực lực mình biến đủ cường đại lại đi báo thù liền có thể. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Huống chi, hắn còn nếu không tới 30 năm lâu như vậy. Tin tưởng bằng thiên phú của hắn cùng nghịch mệnh tàn mạch mang đến tăng lên, nhất định có thể tại thời gian ngắn đuổi kịp. Lúc này, Phong Lôi từ bên ngoài đi vào. Ngoan Đồ Nhi, khôi phục thế nào? Hẳn là không có gì đáng ngại a. Thật vất vả đạt được một cái 10 phần ngưỡng mộ trong lòng đệ tử, Phong Lôi có thể là chuẩn bị dốc hết tất cả đi bồi dưỡng Lệ Thừa Phong, tự nhiên không hy vọng hắn có tình huống như thế nào. Nghe vậy, Lệ Thừa Phong liền đội vàng đứng lên hành lễ. Tham kiến sư phụ, mời sư phụ yên tâm, ta hiện tại đã gần như hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thực lực so với trước đây lại tiến thêm một bước. Nói, Lệ Thừa Phong trực tiếp bạo phát ra so trước đó mạnh hơn tu vi. Cảm nhận được Lệ Thừa Phong thực lực tiến thêm một bước, Phong Lôi lập tức tâm tình thật tốt, hết sức hài lòng gật đầu nói: "Tốt, quá tốt rồi, không hổ là Đồ Nhi ngoan của ta, thật đúng là thiên phú dị bẩm. Đồ Nhi, tu luyện cũng không thể chỉ là đơn thuần lưu tại tông môn, liền có thể không ngừng trưởng thành, còn cần đi ra ngoài lịch luyện mới được. Lần này ta một mực dự định dẫn ngươi rời đi tông môn, tiến về lịch luyện một phen. Dạng này càng có trợ giúp thực lực của ngươi tăng lên." Đây là Phong Lôi trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định. Lệ Thừa Phong mặc dù là lại tu luyện từ đầu, nhưng thực lực của hắn đích thật là tăng lên có chút quá nhanh. Cứ thế mãi xuống dưới, rất có thể sẽ dẫn đến tiến giai bất ổn. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, lịch luyện là ắt không thể thiếu. Lịch luyện cũng có trợ giúp tâm cảnh tăng lên, chỉ có tâm cảnh đủ cường đại mới có thể gánh chịu tới đối ứng thực lực. Lệ Thừa Phong đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, liên tục gật đầu. Cần tuân lệnh của sư phụ, sư phụ, nếu là muốn đi ra ngoài lịch luyện, không biết chúng ta khi nào xuất phát. Mặc dù đến tông môn thời gian cũng không dài, nhưng Lệ Thừa Phong hoàn toàn chính xác có đoạn thời gian không có từng đi ra ngoài, tự nhiên cũng nghĩ đi ra ngoài một chuyến. Ngày mai à, trước khi đi ta còn muốn đi tìm tông chủ nói một tiếng, cũng không thể trực tiếp liền đi. Mặc dù xem như một phong chi chủ có rất lớn lời nói quyền, nhưng như loại này bỗng nhiên rời đi gác trông ra ngoài, hơn nữa không phải trong thời gian ngắn có thể trở về, tự nhiên cần muốn tiến hành tương ứng báo cáo chuẩn bị mới được. Là, sư phụ, đã ngày mai muốn đi, vậy ta trước thu thập một chút, đem nên mang đồ vật mang lên. Tốt. Vậy ngươi trước tốt dễ thu dọn, lao đầu tử, ta trước hết đi tìm tông chủ. Theo Phong Lôi thanh em rơi xuống, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy sư phụ tới vô ảnh đi vô tung, Lệ Thừa Phong trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Hắn cũng nhất định phải biến giống sư phụ cường đại như vậy. Coi là mình đủ cường đại sau, cũng có thể làm đến như sư phụ như vậy, tới vô ảnh đi vô tung. Bất quá, bây giờ nói những này vẫn còn sớm, hắn bất quá là nho nhỏ ngộ đạo cảnh mà thôi, khoảng cách sư phụ cảnh giới còn rất xa. Nhưng người cũng nên có một ít mục tiêu, nếu không chẳng phải là cùng cá ướp muối không có gì khác biệt. Hôm sau, Trần Dĩnh cùng Lê Dương hai người đột nhiên mất tích, chuyện này tự nhiên đưa tới Kinh Lôi Phong chủ chú ý, phải biết Trần Dĩnh thật là nàng chân truyền đệ tử, thiên phú cực giai, là tương lai Kinh Lôi Phong người thừa kế. Nhưng mà hôm qua đi qua Trấn Lôi Phong sau, lại chậm chạp chưa có trở về, hiện tại càng là liên lạc không được. Đã xảy ra chuyện như vậy, Kinh Lôi Phong chủ tự nhiên ngồi không yên, lúc này liền chạy tới Trấn Lôi Phong. Mục đích tự nhiên là vì Hưng sư vấn tội. Trấn Lôi Phong đại điện bên trong, Kinh Lôi Phong chủ Cụ Phi Xương đang mặt mũi tràn đầy xương lạnh ngồi trên ghế, chờ đợi Khương Đình đến. Bảo bối của mình Đồ Nhi không hiểu thấu mất tích, hơn nữa Trấn Lôi Phong Lê Dương cũng đã biến mất. Giữa hai bên tất nhiên có liên hệ. Hôm qua, chính mình Đồ Nhi ngoan đống nhiên chạy tới Trấn Lôi Phong, nhất định cũng cùng cái này Lê Dương có quan hệ. Chương 1482, đều biến mất. Báo thủ cho ngươi. Chương 1482, đều biến mất. Báo thủ cho ngươi. Không bao lâu, Khương Đình thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Vừa thấy được Khương Đình, Cù Phi Xương liền lập tức đứng dậy, lạnh giọng chất vấn. Khương sư minh, hôm qua đệ tử của ta Trần Dĩnh đến ngươi Trấn Lôi Phong, nhưng người lại bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ thế nào đều liên lạc không được, ngươi là có hay không? hẳn là cho sư muội ta một cái công đạo. Cù Phi Dương hiện tại chỉ muốn mau sớm tìm tới Trần Dĩnh, nội tâm khẩn cầu lấy chính mình duy nhất chân truyền đệ tử sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cái này đệ tử thật là trải qua nàng ngàn chọn và tuyển, thật vất vả nhận lấy chân truyền đệ tử. Một khi xảy ra chuyện gì, nàng những năm gần đây vất vả bồi dưỡng coi như uổng phí. Đối mặt Cù Phi Dương chất vấn, Khương Đình cũng không có vội vã trả lời, đi vào chủ vị ngồi xuống. Sư muội, an tâm chớ vội. Hiện tại không chỉ có riêng chỉ là ngươi đồ đệ ngoan mất tích, ta thân truyền đệ tử Lê Dương cũng tương tự mất tích. Hôm qua, Trần Dĩnh sư điện xác thực đã tới ta trấn Lôi phòng, nhưng nàng lại là tìm đến Lê Dương. Hai người cùng nhau rời đi đại điện, cụ thể đi nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Khương Đình giải thích, nhường Cù Phi Dương đã nhận ra có cái gì không đúng. Chính mình ngoan đồ nhi làm sao lại đơn độc tìm đến Lê Dương đâu? Giữa hai cái này, đến cùng có tình huống như thế nào là chính mình không biết rõ. Bất quá, Lê Dương cũng tương tự mất tích, vì cái gì Khương sư huynh nhìn qua dường như không có chút nào sốt ruột. Sư huynh, nếu là ngươi biết cái gì, liền mời nói cho ta, Dĩnh Nhi thật là ta duy nhất chân truyền đệ tử a. Trần Dĩnh mất tích, nhường Cù Phi Dương rất là sốt ruột. Thế nào cũng liên lạc không được, lại sinh tử chưa biết. Nàng cái này làm sư phụ, làm sao có thể yên tâm hạ? Sư muội, ta đã an bài trấn Lôi Phong đệ tử đối xung quanh triển khai lục soát. Không bằng trước kiên nhẫn chờ một chút, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, Khương Đình dường như cũng không phải là đặc biệt để ý thấy Khương Đình như vậy thái độ, Cù Phi Dương cũng chỉ có thể trong lòng lo lắng xuông. Hừ. Trung điệp hừ một tiếng, Cù Phi Dương vẫn hất lên tay áo dài, quay người rời đi đại điện. Nàng hiện tại muốn về kinh Lôi Phong triệu tập các đệ tử, cho dù là đem Lôi Minh Tông là tút sấp, cũng phải đem người tìm ra. Đưa mắt nhìn Cù Phi Dương rời đi, Khương Đình không thèm để ý chút nào, càng không có mở miệng giữ lại. Không có cần thiết này, chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Nên xử lý đều đã xử lý sạch sẽ, không ai có thể tìm tới Trần Dĩnh cùng Lê Dương. Hai người kia tựa như là trống không tan biến mất đồng dạng, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hiện tại, càng quan trọng hơn là xử lý Lệ Thừa Phong sư phụ Phong Lôi, giải quyết hết nhân vật trọng yếu này. Cũng không biết cùng Trần Dĩnh cùng so sánh, làm sư phụ Phong Lôi, trên thân đến tột cùng có bao nhiêu khí vận trị. Nghĩ đến hẳn là sẽ không quá thấp, nếu không lại làm sao có thể trở thành Lệ Thừa Phong sư phụ đâu. Phong Lôi trên đỉnh. Phong Lôi đem Phong Lôi Phong phòng ngự trận pháp toàn bộ đều kiểm tra một lần, lúc này mới chuẩn bị mang Lệ Thừa Phong cùng một chỗ rời đi. Hai người leo lên tiên thuyền, dần dần rời xa Phong Lôi Phong. Nhìn xem khoảng cách càng ngày càng xa Phong Lôi Phong, Lệ Thừa Phong trong lòng có chút cảm khái. Trước đây chính mình liền tu luyện đều là một loại hy vọng xa vời, thỏa thỏa chính là một tên phế nhân. Nhưng bây giờ, chính mình không chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, hơn nữa tu vi tiến bộ thần tốc. Tương lai thành tựu tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, điểm này cho dù là sư phụ cũng nói như vậy. Bây giờ sư phụ Phong Lôi chính là đại thánh cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực mười phần kinh khủng. Có thể sư phụ nói tương lai mình thành tựu, nhất định ở trên hắn. Tương lai mình đem siêu việt đại thánh. Cái này dù sao chỉ là mục tiêu, muốn thực hiện mục tiêu, lại không phải là một chuyện dễ dàng. Tốc độ tu luyện dần dần biến chậm, chính mình tăng lên tốc độ khẳng định không có trước đó nhanh như vậy. Không phải cái vấn đề lớn gì. Thông qua lần này tông môn thi đấu, Lệ Thừa Phong chính mình cũng ý thức được, nếu là muốn mạnh lên, kia liền cần không ngừng kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ có trong chiến đấu mới có thể trợ giúp chính mình nhanh chóng trưởng thành. Vừa nghĩ tới ca ca của mình Lệ Thừa vẫn còn sống, hơn nữa thực lực thập phần cường đại, chính mình muốn đuổi kịp, hắn chỉ sợ còn cần đại lượng thời gian. Muốn báo thủ, chỉ dựa vào hắn lực lượng bây giờ khẳng định không được. Đại ca từng đối với hắn làm những chuyện như vậy, nhường hắn không cách nào quên. Trong tu luyện, như loại này trong lòng không bỏ xuống được chuyện, sớm muộn sẽ diễn sinh ra tâm ma. Nghĩ tới đây, Lệ Thừa Phong liền không kịp chờ đợi nói rằng: "Sư phụ, ta dự định về một chuyến Tiêu Vân Thành." Nghe vậy, Phong Lôi không khỏi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Lệ Thừa Phong. "Ngoan đồ nhi, ngươi đây là muốn về nhà một chuyến? Ngươi muốn đi tìm ngươi cái kia lại ca?" Đối với Lệ Thừa Phong trên thân chuyện đã xảy ra, Phong Lôi tự nhiên là cảm kích. Lúc trước thu Lệ Thừa Phong làm đồ đệ sau, hắn liền đã nghe Lệ Thừa Phong nói qua chuyện này. Thân làm trong nhà đại ca, vậy mà bởi vì ghen ghét đệ đệ thiên phú, cho nên âm thầm phế đi đệ đệ, người loại này không xứng là huynh trưởng. Lệ Thừa Phong coi như hiện tại đã có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện, nhưng nếu là gặp huynh trưởng của hắn, chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng. Song phương hành vi chênh lệch quá xa. "Sư phụ, ta cũng không phải là dự định về nhà một chuyến. Cái chỗ kia cũng sớm đã không có nhà của ta. Nhưng hôm nay đến Lệ gia, liền chỉ còn lại đại ca cùng ta còn sống. Nếu là đại ca biết ta còn sống, chỉ sợ hắn sẽ không chút do dự giết chết ta." Kể từ khi biết tất cả chân tướng về sau, Lệ Thừa Phong liền đã đối sở hữu cái này đại ca hoàn toàn thất vọng, lại làm sao có thể đối với nó có nửa điểm tín nhiệm. Nếu không phải đại ca phế bỏ chính mình, chỉ sợ mình bây giờ tu vi xa không chỉ như thế. Tuy nói là hai người huynh đệ, nhưng huynh đệ bọn họ giữa hai người có chỉ có cửu án. Lấy ngươi thực lực hôm nay, muốn tìm ngươi đại ca báo thủ, chỉ sợ rất khó. Nhưng chuyện này một mực là trong lòng ngươi một nấc thang nhi, nếu là không bước qua được, sớm muộn sẽ sinh sôi tâm ma. Nếu như thế, sư phụ ta liền tự mình cùng ngươi đi một chuyến, yên tâm, sư phụ nhất định báo thủ cho ngươi. Phong Lôi rất rõ ràng, Lệ Thừa Phong trong lòng cái kia khảm nhi một mực không bước qua được, đối với hắn con đường tu luyện chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Chỉ tiếp thực lực bây giờ không đủ, chỉ dựa vào chính hắn khẳng định làm không được, tự nhiên cần hắn người sư phụ này ra tay. Đồ đệ bị khi dễ, làm sư phụ hỗ trợ báo thủ, có vấn đề gì không? Đương nhiên không có vấn đề. Hợp tình hợp lý. Biết được sư phụ bằng lòng thân tự ra tay giúp mình, Lệ Thừa Phong mừng rỡ trong lòng quá đỗi, vội vàng cùng kính hành lễ. Đa tạ sư phụ. Đỗ Nhi ổn thỏa cố gắng tu luyện, không cô phụ sư phụ vun trồng. Lệ Thừa Phong tôn kính phát ra từ nội tâm cảm kích sư phụ Phong Lôi. Sư phụ là trừ phụ mẫu bên ngoài, đối với mình người tốt nhất không có cái thứ hai. Trở lại ngắm nhìn Tiêu Vân Quốc vị trí, Lệ Thừa Phong trong lòng hào tình bạc trượng. Lệ Thừa Vận, ta trở về. Hắn mặc dù chỉ là ngộ đạo cảnh, nhưng hắn có một cái đại thánh hậu kỳ sư phụ. Có sư phụ ở sau lưng cho mình chỗ dựa, hắn hoàn toàn không cần thiết sợ hãi. Lần này trở về, hắn nhất định sẽ đem mình những năm gần đây nhận quất đủ, toàn bộ đều trả lại Lệ Thừa Phong. Chương 1483, trở lại chỗ cũ. Trên núi Đào Quáng. Chương 1483, trở lại chỗ cũ. Trên núi Đào Quáng. Tại Phong Lôi chỗ không chế tiên đáy thuyền bộ, có một cái nho nhỏ hạt giống cắm ở khe hở bên trong, cơ hồ rất khó coi thấy. Cái này nho nhỏ hạt giống chính là một khôi giữ lại. Công năng thì tương đương với là một cái định vị trang bị, có thể làm cho một khôi tùy thời tùy chỗ cảm ứng được tiên thuyền ở nơi nào, tinh chuẩn định vị. Đương nhiên, hạt giống này định vị công năng cũng không phải là 100% chuẩn xác. Một khi hạt giống định vị mục tiêu được thu vào tới tu di giới chỉ bên trong, liền sẽ bị ngăn cách. Có thể bởi vì Phong Lôi cùng Lệ Thừa Phong hai người hiện tại đang cưỡi tiên thuyền, tự nhiên cũng liền không khả năng thu nhập tu di giới chỉ bên trong. Dạ Vân khống chế Khương Đình xa xa cùng ở hậu phương. Theo tiên trước thuyền tiến phương hướng, Dạ Vân liền đã biết rõ hai người này đến tột cùng muốn đi chỗ nào. Tiêu Vân Quốc, xem ra Lệ Thừa Phong lần này mang theo sư phụ của hắn Phong Lôi cùng một chỗ trở về, mục đích đã vô cùng minh xác. Cái kia chính là báo thù. Bị đại ca của mình sắp xếp người phế bỏ, Lệ Thừa Phong có thể sẽ buông xuống chuyện này. Hiện tại hắn có hậu trường, cũng có báo thù tư cách, vì cái gì không báo thù? Lấy Phong Lôi thực lực, hoàn toàn chính xác đã đủ để trấn áp Lệ Thừa Vận. Đại thánh cảnh hậu kỳ đối mặt thánh chủ cảnh giai đoạn trước, hoàn toàn chính là đơn phương nghiền ép, tay cầm đem bóp. Một cái tay đều có thể nhẹ nhõm phá tan Lệ Thừa Vận, hắn lấy cái gì đấu? Tốt một bài báo thù tiết mục, có chút ý tứ. Lần này Lệ Thừa Phong chủ động rời đi Lôi Minh Tông, Dạ Vân quả quyết liền không khả năng nhường hắn bình an trở về. Vừa vặn mượn cơ hội lần này, đem hắn trực tiếp xử lý, cướp đoạt trên người hắn khí vận trị. Hiện tại có 54600 điểm vai ác trị, chỉ cần cướp đoạt Lệ Thừa Phong cùng Phong Lôi cùng Lệ Thừa Vận ba trên thân người khí vận trị, Dạ Vân vai ác trị tất nhiên sẽ đột phá 7 vạn. Khoảng cách 10 vạn đại quan lại tiến thêm một bước, rất nhanh liền có thể lại một lần nữa tiến hành đỉnh cấp rút thưởng. Lần này đỉnh cấp rút thưởng, Dạ Vân thật là đã sớm chuẩn bị. Trước đây mở ra Hảo Vận Ngọc Phù, Dạ Vân thật là vẫn luôn giữ lại. Đợi đến tiến hành đỉnh cấp rút thưởng trước, trực tiếp sử dụng Hảo Vận Ngọc Phù. Tin tưởng vận khí tăng vọt chính mình, rút ra đồ vật nhất định sẽ không kém. Trải qua mấy ngày nữa phi hành, Phong Lôi cùng Lệ Thừa Phong sư đồ hai người rốt cục đã tới Tiêu Vân thành bên ngoài. Nhìn trước mắt quen thuộc thành thị, Lệ Thừa Phong minh bạch vừa mới qua đi không bao lâu, nhưng là mình lại dường như rất lâu chưa từng trở về đồng dạng. Hồi tưởng lại cuộc sống trước kia, Lệ Thừa Phong trong nội tâm có chút cảm khái. Nguyên vốn cho là mình cả đời này kết thúc, không cách nào tiếp tục tu luyện chính mình, cuối cùng chỉ là một cái phế vật. Lại không nghĩ rằng, mình có thể đang chạy trốn giữa đường, bị sư phụ thu vì đệ tử, cũng bắt đầu lại tu luyện từ đầu đường xá. Đây hết thảy tất cả, như là mộng cảnh đồng dạng. Mặc dù mình thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy báo thù rửa hận, nhưng sư phụ có thể giúp mình báo thù. Đơn dựa vào chính mình muốn tu luyện tới so đại ca còn càng cường đại hơn cảnh giới, chỉ sợ còn cần thật lâu thời gian. Từ khi đột phá tới ngộ đạo cảnh sau, tốc độ tu luyện đã chậm lại rất nhiều. Bất quá, dù là tốc độ tu luyện chậm lại rất nhiều, Lệ Thừa Phong tốc độ tu luyện so với cái khác tu luyện người vẫn như cũ rất nhanh. Thể chất đặc biệt, phối hợp thêm phù hợp công pháp, này mới khiến hắn có kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện. Lão giả ta lúc còn trẻ tới qua Tiêu Vân Thành, không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy, giống như cũng không có gì biến hóa quá lớn. Đi thôi, ngoan Đồ Nhi, một lần nữa đặt chân mảnh này người đã từng chỗ thành thị. Vỗ vô Lệ Thừa Phong bả vai, Phong Lôi trực tiếp hướng về Tiêu Vân Thành đại môn phương hướng đi đến. Nghe vậy, Lệ Thừa Phong theo trong hồi ức lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo Phong Lôi bước chân. Hai người chân trước mới vừa tiến vào Tiêu Vân Thành, chân sau Dạ Vân khống chế Khương Đình cũng đã tới nơi này. Tính toán thời gian, Lệ Thừa Vận gia hỏa này bây giờ hẳn là tại Linh Tinh Mỏ làm giám sát. Gia hỏa này mặc dù thăng chức, nhưng hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là cam đoan Linh Tinh Mỏ mở ra hái, duy trì trật tự đồng thời cam đoan không có tin tức tiết lộ ra ngoài. Linh Tinh Mỏ thật là vô cùng trọng yếu khoáng mạch, một khi bị ngoại nhân biết được, hậu quả sẽ khá là nghiêm trọng. Diên Đế cũng tương tự không muốn gánh chịu kinh khủng hậu quả. Một khi bị một chút thế lực cường đại biết Linh Tinh Mỏ tồn tại, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Đây cũng là vì cái gì, Diên Đế cho dù là chỉ có thể cầm tới một thành Linh Tinh Mỏ, cũng biết thận trọng khai thác, không dám có chút chủ quan, lại không dám làm loạn. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Vật trọng yếu như vậy, vẹn vẹn chỉ dựa vào Tiêu Vân Quốc, căn bản không có khả năng thủ được. Đến lúc đó, chỉ sợ liền một thành cũng không có. Nguyên nhân chính là như thế, Diên Đế mới không dám có bất cứ ý kiến gì. Khai thác đi ra 9 thành Linh Tinh Mỏ, đều đã bị mang đến Thiên La Địa Vong cùng giết chóc thiên cung. Có những vật này, đối với hai cỗ thế lực phát triển đều rất có ích lợi. Tại khoảng cách trời cao thành có một khoảng cách trong núi sâu, một đoàn lao dịch đang ở chỗ này tiến hành khai thác. Lệ Thừa Vận từ khi thăng chức về sau, vẫn được an bài ở chỗ này, chủ quản khai thác tất cả công việc. Dưới trướng tất cả binh sĩ toàn đều không được tự ý rời vị trí, nghiêm ngặt quản thúc. Về phần những ngày lao dịch, toàn đều phải tiến hành thống nhất an bài, cho dù là đi ngoài, đều cần tiến hành báo cáo chuẩn bị. Mỗi ngày đều sẽ kiểm kê nhân số, phàm là thiếu mất một người, một tiểu đội người tất cả đều sẽ bị phạt. Khai thác Linh Tinh Mỏ, cho tới chỗ tốt của bọn họ tự nhiên không ít. Nếu không phải như thế, cũng không đến nỗi có nhiều người như vậy đến làm chuyện này. Nghỉ ngơi doanh trướng bên trong, Lệ Thừa Vận không có việc gì, chỉ có thể uống rượu giải sầu. hắn muốn cho là mình thăng quan về sau, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Không nghĩ tới, cái này khai thác linh tinh mỏ nhiệm vụ vậy mà lại như thế nhàm chán, người khác muốn hoang phế. Có thể không có cách nào, hắn đã biết tình huống nơi này, không cách nào tự tiện rời đi. Trừ phi bệ hạ tự mình ra lệnh, nhường hắn rời đi nơi này, bằng không hắn cũng chỉ có thể một mực kiên trì tới linh tinh mỏ khai thác xong. Nhưng mà ai biết, loại này linh tinh mỏ vậy mà lại khổng lồ như thế. Căn cứ dự đoán, muốn đem nó khai thác xong, ít ra cần gần thời gian 10 năm. Đối với cường đại người tu luyện mà nói, thời gian 10 năm ngược không tính là gì. Nhưng vấn đề là Lệ Thừa Vận không đơn thuần là cường đại người tu luyện, hắn càng là trên triều đình tướng quân. Thời gian 10 năm chờ tại cái địa phương quỷ quái này, đợi đến hắn rời đi nơi này sau, trời mới biết trên triều đình lại biến thành tình huống như thế nào. Chờ hắn trở lại triều đình bên kia, chỉ sợ sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sớm biết như thế, hắn lúc trước liền không phải biết nhiều như vậy. Biết đến đồ vật quá nhiều, ngược lại là không có cách nào vứt bỏ chuyện này. Hiện nay, Lệ Thừa Vận cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, thành thành thật thật làm việc. Không phải đâu, chẳng lẽ muốn vi phạm mệnh lệnh của bệ hạ sao? Hắn cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Bệ hạ đã làm ra quyết định, chính mình không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Nếu như không tuân, toàn bộ Tiêu Vân quốc chỉ sợ đều không có đất dùng thân của mình, thậm chí còn có thể vì vậy mà mất mạng. Dù sao hắn đã biết linh tinh mỏ bí mật, bệ hạ không có khả năng tùy tiện buông tha. Chương 1484, trở lại chỗ cũ. Ngẫu nhiên gặp. Chương 1484, trở lại chỗ cũ. Ngẫu nhiên gặp. Cho dù là vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, Lệ Thừa Vận cũng chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi ở đây. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Diên Đế sẽ không quên công lao của hắn. 10 năm về sau, linh tinh mỏ hoàn toàn khai thác hoàn tất, hắn liền có thể thuận lợi rời đi nơi này. Trở lại trên triều đình, hy vọng còn có thể có hắn một chỗ cắm rủi. Tần tần tần. Cầm bầu rượu đột nhiên hơi ngửa đầu, mạnh mẽ được một hớp. Lệ Thừa Vận bây giờ ngoại trừ hối hận bên ngoài, cũng không có chuyện để làm. Lúc này, một gã tướng sĩ bỗng nhiên chạy vào. Tướng quân, vừa rồi chúng ta bắt được một cái muốn chạy trốn lao dịch, ngài nhìn nên xử lý như thế nào chạy trốn người? Hắn nói không tính, chỉ có thành tựu giám sát Lệ Thừa Vận có tư cách xử lý. Uống một chút rượu, Lệ Thừa Vận hiện tại đang nghĩ thật tốt phát tiết một phen, không nghĩ tới liền có người đưa tới cửa. Trực tiếp vung tay lên, Lệ Thừa Vận âm thanh lạnh lùng nói: "Đem người cho bản tướng quân mang vào, bản tướng quân ngược muốn nhìn một chút, đến cùng là cái nào không sợ chết, vậy mà tại thời điểm mấu chốt như thế lựa chọn chạy trốn." Là, không bao lâu, hai tên lính lái một cái đầy bụi đất lao dịch đi tới, quỳ xuống. Lao dịch bị đè ép quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy không ngừng dập đầu. Tướng quân tha mạng a, ta chỉ là muốn trở về nhìn một chút người nhà của ta đã rất lâu không có trở về. Cầu tướng quân tha mạng a. Đối mặt hắn cầu xin tha thứ, Lệ Thừa Vận mắt điếc hai ngờ, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia khinh thường. Thời điểm chạy trốn không nghĩ tới chính mình sẽ bị bắt lại, thời điểm chạy trốn không nghĩ tới bị bắt lại hậu quả. Bị bắt lại nghĩ đến cầu xin tha thứ, thật đúng là khó xử. Đã làm chuyện này, kia nên tin tưởng làm như thế hậu quả. Cầu xin tha thứ căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, Lệ Thừa Vận không có khả năng xem như không có chuyện gì xảy ra. Tới đây thời điểm liền đã nói qua, tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó, tất cả mọi người không được rời đi nơi này. Người cho rằng là đùa giỡn hay sao? Hiện tại cầu xin tha thứ, có phải hay không có chút quá muộn? Bản tướng quân cũng không phải cái gì lòng từ bi người. Đã ngươi lựa chọn chạy trốn, vậy thì vì thế trả giá đắt. Nói, Lệ Thừa Vận giơ lên trong tay lưới dao, không chút do dự chém xuống. Đầu người rơi xuống đất, máu tươi tung vé trên mặt đất, lao dịch mất đi đầu lâu thân thể ngã xuống. Tiện tay đem lưới dao bên trên máu tươi vẩy rơi, Lệ Thừa Vận tâm tình buồn bực cuối cùng là dễ chịu rất nhiều. Có cái phát tiết điểm, có thể đem trong nội tâm khó chịu phát tiết ra ngoài, dù sao cũng tốt hơn một người buồn bực. Kéo ra ngoài, đừng ô uế bản tướng quân doanh trướng. Nhớ kỹ, đem thi thể của hắn cho ta sâu ở bên ngoài, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút chạy trốn hậu quả. Là, phía dưới binh sĩ liền tranh thủ lao dịch thân thể tàn phế mang đi ra ngoài, bọn hắn có thể không dám vi phạm Lệ Thừa Vận mệnh lệnh. Quan chỉ huy cao nhất của nơi này chính là Lệ Thừa Vận, mặc kệ là binh sĩ vẫn là lao dịch, đều nhất định muốn nghe mệnh lệnh của hắn làm việc. Phàm là có vi phạm mệnh lệnh người, tầng tiếp theo cũng chỉ có một, cái kia chính là chết. Chết mất người còn không thể xuống mồ, mà là sẽ bị treo lên uy hiếp những người còn lại. Lại được một hớp rượu, Lệ Thừa Vận tùy ý lao đi khỏe miệng. Cũng không biết tên phế vật kia hiện tại thế nào. Hắn sao không cùng những người khác cùng chết, hết lần này tới lần khác còn sống. Cho tới bây giờ, Lệ Thừa Vận từ đầu đến cuối không có biết được có quan hệ với đệ đệ Lệ Thừa Phong tình huống. Đệ đệ mặc dù là một phế nhân, nhưng là đối với Lệ Thừa Vận mà nói, cho dù là phế nhân cũng không chắc chắn. Vạn nhất Lệ Thừa Phong tiểu tử kia gặp phải kỳ ngộ gì lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, tương lai nhất định sẽ tới tìm chính mình báo thù. Dù là hắn đối thực lực của mình rất tự tin, nhưng nếu như Lệ Thừa Phong có đặc biệt kỳ ngộ đâu. Nghĩ đến đây sự kiện, Lệ Thừa Vận trong lòng từ đầu đến cuối không yên lòng. Không thể không nói, Lệ Thừa Vận đoán vẫn rất chuẩn xác. Đệ đệ của hắn không chỉ có không chết, hơn nữa còn bái một vị thực lực cường đại sư phụ, hơn nữa hiện tại còn mang theo sư phụ về đến báo thủ. Lệ Thừa Phong mang theo sư phụ cùng một chỗ đi đến Lệ phủ. Làm lại một lần nữa về tới đây thời điểm, Lệ Thừa Phong hồi tưởng lại đêm đó thảm thiết hình tượng. Phụ thân mẫu thân cùng trong nhà những người khác, tất cả đều chết oan chết uổng. Kia kinh khủng hình tượng cho tới bây giờ, đều không thể theo trong đầu hắn tiêu tán. Trở lại chỗ cũ, Lệ Thừa Phong trong lòng cũng không có quá nhiều sầu não, chỉ là cảm thấy sau sống lưng phát lạnh. Nếu không phải mình chạy trốn, chỉ sợ lúc ấy chính mình cũng sẽ chết. Đi qua trong khoảng thời gian này, Lệ phủ đã bị thu thập đến sạch sẽ, đồng thời đã một lần nữa tu chỉnh.
Hiện tại, lệ phủ chủ nhân đã là lệ thừa vận. Ngoan đồ nhi, không nghĩ tới nhà ngươi vẫn còn lớn, muốn đi vào sao?
Phong Lôi vướt ve hoa dâm sợi dâu, mặt mũi tràn đầy hài lòng bộ dáng.
Nghe vậy, lệ thừa Phong nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu nói.
Sư phụ, vẫn là không cần, ta là quay lại báo thủ, cũng không phải đến ôn chuyện.
Vẫn là ban đêm lại hành động a, dạng này cũng có thể che giấu hai mắt người.
Lệ thừa Phong cũng không tính nhập phủ.
Như thế trắng trợn đi vào, chẳng phải là nói cho đối phương biết chính mình trở về rồi sao? Hắn nhưng là về đến báo thủ, sao có thể trắng trợn tiến vào lệ phủ?
Tục nữ nói, nguyên hát phong cao, đêm về khuya, giết người đêm.
Đợi đến sau khi trời tối lại hành động, cũng có thể chẳng phải làm người khác chú ý kia tốt, ngoan đồ nhi, trước mang vi sư đi ăn một chút gì.
Vi sư nhớ kỹ Tiêu Vân Thành thật là có không ít ăn ngon mỹ thực, hắc hắc.
Liên thêm cái này một ngụm.
Phong Lôi sống lớn như thế số tuổi, cũng coi là lão ăn nhà. Hắn đi qua rất nhiều nơi, ngoại trừ lịch luyện bên ngoài, chính là nhấm nháp nơi đó mỹ thực.
Tiêu Vân Thành đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Là,
sư phụ mời đi theo ta a, đồ nhi biết có một nhà vô cùng mỹ vị cửa hàng.
Hai người lập tức tiến về lệ thừa Phong chỗ đề cập tới kia một cửa tiệm.
Mà Dạ Vân không chế Khương Đình, giờ phút này cũng đã tiến vào trong thành. Hiện tại thân phận của mình là Khương Đình, tự nhiên không cần thiết trốn tránh tránh.
Dạ Vân tính toán này chính là chủ động tiếp xúc Phong Lôi, tốt nhất có thể gia nhập vào hắn tiếp xuống hành động bên trong.
Tin tưởng Phong Lôi sẽ không cự tuyệt chuyện này.
Đến lúc đó, Dạ Vân lúc này mới thuận tiện Phong Lôi ra tay.
Nhưng lệ thừa Phong tận mắt nhìn thấy sư phụ của hắn chết ở trước mắt, nghĩ đến nhất định sẽ tạo thành sự đả kích không nhỏ.
Phong Lôi cùng lệ thừa Phong hai người vừa tiến vào khách sạn không bao lâu, Dạ Vân thao túng Khương Đình cũng đến nơi này.
Ngay tại ăn uống thả cửa Phong Lôi, vừa thấy được Khương Đình, không tự chủ nhướng mày.
Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, Khương Đình vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Tiêu Vân Thành? Chẳng lẽ đối phương là đang theo dõi chính mình sao? Nếu không phải như thế, tại sao lại như vậy trùng hợp?
Khương Đình lúc này cũng chú ý tới Phong Lôi cùng lệ thừa Phong sư đồ, cười đi qua.
Sư Minh, vừa rồi ta lúc ở bên ngoài liền thấy ngươi cùng sư điện, còn tưởng rằng chỉ là lớn lên giống mà thôi, không nghĩ tới thật chính là bọn ngươi.
Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà cũng tới Tiêu Vân Thành.
Gặp qua sư thúc.
Lệ thừa Phong tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, đối mặt sư thúc, tự nhiên muốn bảo đảm giữ cung kính.
Mà Khương Đình vừa nói, Phong Lôi lập tức cảm giác có chút kinh ngạc.
Chương 1485, thật có linh tinh mỏ.
Dẫn dụ.
Chương 1485, thật có linh tinh mỏ.
Dẫn dụ.
Xem ra, Khương Đình dường như cũng không phải là theo dõi bọn hắn mà đến, mà là tại nơi này chấp hành nào đó hạng nhiệm vụ.
Chỉ là vừa tốt gặp, lúc này mới đến cùng bọn hắn gặp mặt.
Sư đệ, ngồi, ngươi thế nào đông nhiên đến Tiêu Vân Thành?
Là tông môn bên kia có nhiệm vụ gì sao?
Phong Lôi tư duy, thành công bị Khương Đình mang đi qua.
Sư Minh, sư đệ ta tới đây, đích thật là vì chấp hành một cái 10 phần bí ẩn nhiệm vụ.
Sư phụ sư thúc ở giữa nói chuyện, lệ thừa Phong tự nhiên không tốt xen vào, chỉ là yên lặng ngồi ở một bên.
Biết được Khương Đình đích thật là đến Tiêu Vân Thành chấp hành nhiệm vụ cơ mật, Phong Lôi như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
Sư đệ, nhiệm vụ lần này nếu là cần sư minh hỗ trợ, cứ việc nói.
Mặc dù trước đó tại tông môn thi đấu thời điểm, Lê Dương đã thương nặng lệ thừa Phong, nhưng ở về sau, Khương Đình cũng hoàn toàn chính xác đưa tới không ít tài nguyên tu luyện. Chuyện kia tự nhiên cũng liền bỏ qua.
Song Phương vốn là đồng môn sư minh đệ, nào có thâm cửu đại hận gì.
Đi ra ngoài bên ngoài, có thể làm tự nhiên là muốn giúp một tay.
Muốn chính là Phong Lôi câu trả lời này.
Không sai, từ vừa mới bắt đầu chính là Dạ Vân đã tính toán kỹ.
Chỉ cần để lộ ra có quan hệ với linh tinh mỏ tin tức, Phong Lôi lão gia hỏa này khẳng định cũng ngồi không yên, tất nhiên sẽ cùng nhau tiến đến tìm hiểu tình huống.
Đây chính là linh tinh mỏ a.
Bất kỳ thế lực nào khi biết có dạng này khoáng mạch tồn tại, đều là tuyệt đối không thể gắng giữ lòng bình thường.
Lôi Minh Tông năm gần đây phát triển là không sai, có thể không có ai sẽ ghét bỏ nhà mình tông môn có thể phát triển tốt hơn.
Khương Đình cũng không có nói thẳng ra, mà là lựa chọn sử dụng truyền âm chi thuật.
Sư Minh, nghe nói tại Tiêu Vân Thành bên ngoài một nơi phát hiện linh tinh mỏ, đồng thời Tiêu Vân Quốc Diên Đế đã hạ lệnh khai thác.
Sư đệ ta lần này đến đây chính là vì thám tính chuyện này hư thực.
Nếu là thật sự như trên tình báo lời nói, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ.
Mới vừa rồi còn vẻ mặt bình tĩnh Phong Lôi, đang nghe linh tinh mỏ thời điểm, sắc mặt đống nhiên biến đổi.
Sư đệ dùng chính là truyền âm chi thuật, vì chính là chỉ làm cho tự mình một người nghe thấy.
Nếu thật là cùng linh tinh mỏ có quan hệ, đích thật là không thể khiến người khác biết.
Chuyện này một khi truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn.
Không chỉ có như thế, linh tinh mỏ nếu là thật sự, toàn bộ Tiêu Vân Quốc đều sẽ sa vào đến gió tanh mưa máu bên trong.
Cho dù là xung quanh tông môn, bao quát Lôi Minh Tông ở bên trong, chỉ sợ đều đem không được chết tử tế.
Ánh mắt biến sắc bén rất nhiều, Phong Lôi cũng lập tức sử dụng truyền âm chi thuật cùng Khương Đình khai thông.
Sư đệ, tin tức chuẩn xác không?
Nếu quả như thật là linh tinh mỏ, vô luận như thế nào, chúng ta Lôi Minh Tông nhất định phải nghĩ biện pháp đem tới tay.
Đây cũng không phải Phong Lôi lòng tham, mà là bất luận là ai biết chuyện này sau, chỉ sợ đều sẽ có ý nghĩ như vậy.
Trước mắt chỉ là nhận được tin tức, ta lần này đến chính là vì xác định tin tức này thật giả.
Nếu là mục tiêu địa điểm thật sự có linh tinh mỏ, chỉ sợ sẽ có cao thủ đóng quân.
Chỉ dựa vào ta một người, chỉ sợ khó có thể ứng phó.
Nếu là có sư minh giúp ta, tự nhiên là không thể tốt hơn.
Cố ý giả trang ra một bộ nói chân ý cắt dáng vẻ, Khương Đình đang từng bước dẫn dụ Phong Lôi bước vào tới trong cả bẫy.
Nhẹ vô về hoa dâm sợi dâu, Phong Lôi đơn giản suy tư một chút.
Lần này trở về, chủ yếu là vì cho đồ đệ báo thủ.
Bất quá so với báo thủ, cùng linh tinh mỏ có liên quan chuyện, tự nhiên là hơi trọng yếu hơn.
Bây giờ tin tức không có rõ gì ra ngoài, còn không có những tông môn khác biết được linh tinh mỏ tình huống.
Nhất định phải nắm chặt thời gian,
không thể có một lát trì hoãn. Một khi xác định linh tinh mộ thật tồn tại, nhất định phải lập tức trước tiên thông chi tông môn bên kia, sắp xếp người tới cắt đoạn. Tiên vực bên trong, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Chỉ cần ngươi nắm đấm cũng đủ lớn, cho dù là cưỡng ép cướp đoạt thế lực khác đồ vật, đối phương cũng không dám thả ra một cái dám đến. Chính là như thế hiện thực. Mà Lôi Minh Tông nếu là muốn đối phó Vũ Tiêu Vân Quốc, không có khó khăn quá lớn. Nếu như Tiêu Vân Quốc là có thể so với nhất lưu thế lực vương triều, có lẽ sẽ còn nhường Lôi Minh Tông kiên kỵ nửa phần. Có thể vẹn vẹn chỉ là một cái liền vương triều đều không phải là quốc gia, đối mặt Lôi Minh Tông, có cái gì phản kháng quyền lực. Một lát sau, Phong Lôi trong lòng đã có ý nghĩ. Làm đồ đệ báo thủ tất nhiên trọng yếu, nhưng linh tinh mọi chuyện, trước mắt càng hẳn là đặt ở thủ vị. Tốt. Sư đệ, việc này ta cùng đi với ngươi. Nếu là một khi phát hiện linh tinh mỏ, trước tiên thông chi tông môn. Không có vấn đề, sư minh yên tâm, lấy hai người chúng ta thực lực, thám thính tin tức là dễ như trở bàn tay. Bởi vì hai người đều là sử dụng truyền âm thuật, Lệ Thừa Phong tự nhiên là một câu cũng nghe không được. Bất quá, hắn cũng đã nhìn ra, sư phụ cùng sư thúc ở giữa có chuyện trọng yếu phi thường đàm luận, không tiện bị những người khác nghe thấy. Ngoan đồ nhi, đợi lát nữa ta và ngươi sư thúc có chuyện muốn ra khỏi thành một chuyến, ngươi liền an tâm ở chỗ này trước ở lại. Đợi đến chuyện xử lý kết thúc sau, vi sư một định tự mình báo thủ cho ngươi. Đi tìm hiểu tin tức, tự nhiên là người càng ít càng tốt. Ngươi nếu là nhiều, không cẩn thận rất có thể liền sẽ bại lộ. Lệ Thừa Phong tự nhiên không muốn, cứ như vậy lưu tại trong khách sạn, hắn cũng nghĩ cùng đi. Sư phụ, Đồ Nhi cũng nghĩ cùng ngài cùng đi, mời sư phụ yên tâm, Đồ Nhi nhất định sẽ cẩn thận. Cái này trong lúc nhất thời, Phong Lôi cũng không biết có nên hay không đem Lệ Thừa Phong mang lên. Lần này trước đi tìm hiểu tình huống, nói không chừng sẽ tao ngộ phiền toái. Chỉ có điều lấy tu vi của hai người tại cái này Tiêu Vân Quốc, không nói không người có thể địch, thực lực tuyệt đối là tiêu chuẩn. Còn không đợi Phong Lôi lên tiếng, Thương Đình lập tức đáp ứng. Tốt. Sư điệt can đảm lắm, lần này vậy thì dẫn ngươi cùng nhau tiến đến. Bất quá, tại chúng ta hành động thời điểm nhất định phải chú ý an toàn, tuyệt đối đừng làm ẩu, rõ chưa? Sư phụ mặc dù không có bằng lòng, nhưng là sư thúc lại bằng lòng, Lệ Thừa Phong lập tức trong lòng vui mừng. Đa tạ sư thúc dạy bảo, sư phụ, ngài liền đáp ứng để cho ta cùng đi chứ? Hắn cũng muốn đi xem rốt cục là bởi vì chuyện gì, có thể làm cho sư phụ thả bọn hắn xuống hiện tại việc cần phải làm. Trầm ngâm một lát sau, Phong Lôi cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Tốt ta, đã ngươi tiểu tử nhất định phải cùng theo đi, vậy thì cùng đi. Nhớ kỹ ngươi sư thúc lời mới vừa nói, ngàn bạn muốn theo sát chúng ta, đừng tự tiện hành động, nếu không lão già ta không nhất định có thể bảo vệ được ngươi. Cho dù là chính mình chân truyền đệ tử, cũng cần tiến hành tôi luyện, chỉ có tôi luyện mới có thể để đệ tử càng nhanh trưởng thành. Là, sư phụ xin yên tâm, Đồ Nhi nhất định sẽ không làm loạn. Gật gật đầu, Phong Lôi ngược lại cùng Khương Đình trò chuyện lên hành động vấn đề. Sư đệ, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động? Ta cảm thấy tốt nhất là tuyển ở buổi tối, càng ổn thỏa một chút. Sư Minh nói không sai, ta lúc đầu cũng là dự định muộn tiến lên, vậy chúng ta liền ban đêm lại xuất phát. Hai người ăn nhịp với nhau, lựa chọn tại màn đêm buông xuống thời điểm bắt đầu hành động. Thời gian đảo mắt liền đi tới ban đêm. Khương Đình mang theo Phong Lôi cùng Lệ Thừa Phong hai người, cấp tốc chạy tới linh tinh mỏ vị trí. Chương 1486, thật sự là linh tinh mỏ. Trung Phùng. Chương 1486, thật sự là linh tinh mỏ. Trung Phùng. Rời đi Tiêu Vân Quốc tương đối xa một khoảng cách sau, bọn hắn chậm chạp không có phát hiện linh tinh mỏ tung tích. Mắt thấy không có bất kỳ thu hoạch gì, Phong Lôi không khỏi cảm thấy có lẽ đây chỉ là không có lửa thì sao có khói. Sư đệ, chúng ta cùng nhau đi tới, không nhìn thấy bất kỳ khả năng tồn tại linh tinh mỏ địa phương. Cái này, có phải hay không là tin tức có sai? Hắn cũng không có nói thẳng tin tức này là giả. Như thật như vậy nói, đây chẳng phải là nhường sư đệ rất khó chịu. Dù sao đồ đệ của mình còn ở bên cạnh, nếu để cho Đồ Nhi nghe xong đi, quả thực là có chút không tốt lắm. Sư Minh, tin tức khẳng định không sai. Hơn nữa cái này linh tinh mỏ tất nhiên không có khả năng giấu kín tại như thế dễ thấy địa phương, phía trước chính là một mảnh liên miên không dứt dãy núi, hẳn là liền ở trong đó. Chúng ta đi dãy núi chỗ sâu thật tốt tìm một chút, nếu là không có lại bất kỳ thu hoạch liền đi thẳng về, ta cũng xong trở về phục mệnh. Nói, Khương Đình chỉ phía trước cách đó không xa từng tòa liên miên sơn phong. Vậy chúng ta liền đem phía trước cái này liên tiếp phiến dãy núi đi một lần. Phong Lôi mặc dù trong lòng đã không trông cậy vào, nhưng đã đến đều đã tới, phía trước dãy núi này vẫn là trai nhìn một chút tốt. Mà đi theo phía sau hai người Lệ Thừa Phong, cũng rốt cuộc hiểu rõ sư phụ cùng sư thúc hai người đến cùng tới làm gì. Sư phụ, chẳng lẽ loại địa phương này thật sự có linh tinh mỏ sao? Mặc dù hắn trước tiên là cái phế vật, đối bởi vì cái chuyện này hiểu cũng không nhiều, nhưng nhìn qua không ít cổ tịch. Cái này linh tinh mỏ, đây chính là khó gặp kinh khủng tài phú. Mỏ linh thạch tại linh tinh mỏ trước mặt, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Cái sau rõ ràng muốn cao cấp hơn, cũng càng có lợi hơn tại tu luyện. Chỉ là nếu muốn tìm tới linh tinh mỏ, lại nói nghe thì dễ, đó cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Trước mắt tin tức cũng không có đạt được chứng thực, nhưng đã có tin tức truyền ra, có lẽ nơi này thật sự có tình huống, chúng ta trước thật tốt tìm kiếm một phen. Sư đệ, chúng ta chia làm hai đường hành động, ngươi đi bên trái, ta cùng Phong Nhi đi bên phải. Nếu là gặp phải tình huống như thế nào, lập tức dùng đưa tin ngọc phù liên hệ. Cùng đi cùng tách ra đi, khẳng định là tách ra đi càng nhanh, Phong Lôi cũng không tính ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Sớm một chút tìm xong sớm một chút kết thúc. Trong lòng của hắn đã nhận định, nơi này hẳn là không khả năng sẽ có linh tinh mỏ tồn tại, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng cái này dù sao cũng là sư đệ nhiệm vụ, coi như là giúp một chút, coi như là mang theo chính mình hảo đồ đệ lịch luyện một phen, đối với tăng lên cảnh giới là có chỗ tốt. Khương Đình tự nhiên biết, tại dãy núi này ở nơi nào nắm giữ linh tinh mỏ. Chính là Phong Lôi chuẩn bị tiến về cái hướng kia. Chia ra hành động vừa vặn, trước tiên có thể để bọn hắn tìm tới, thừa cơ kiếm chuyện. Dẫn Phong Lôi cùng Lệ Thừa Phong mục đích tới nơi này, chính là vì để bọn hắn chết ở chỗ này. Đương nhiên, cũng bao quát hiện tại đang xem như giám sát Lệ Thừa vận. Hai cái nhân vật trọng yếu, một cái khế ước chi tử, bị Dạ Vân tập kết tại cùng một chỗ, chuẩn bị cùng lúc làm sạch. Về phần có hay không có thể chạy thoát, đương nhiên là không có. Khương Đình không chút do dự gật đầu đáp ứng. "Tốt, Sư Minh, vậy ngươi và sư điệt cẩn thận một chút, ta đi trước bên này." Nói xong, Khương Đình lập tức hướng về dãy núi bên trái bay đi. Phong Lôi cùng Lệ Thừa Phong hai người thì là hướng về dãy núi bên phải bay đi. Một canh giờ trôi qua, vẫn không có tìm tới cái gì linh tinh mỏ. Nơi này chính là rừng sâu núi thẳm, xa ngút ngàn dặm không có người ở, nơi nào sẽ có người nào khai thác linh tinh mỏ. "Sư phụ, ngài nói tin tức có phải hay không là giả? Bên trong dãy núi này liền nửa người cũng không tìm tới, ở đâu ra cái gì linh tinh mỏ?" Lệ Thừa Phong cũng không biết vì cái gì, luôn cảm giác có chút là lạ, nhưng cụ thể địa phương nào kỳ quái, hắn cũng không nói lên được. Cứ như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm, như là mò kim đáy biển, muốn tìm được bọn hắn muốn đồ vật, nói nghe thì dễ. Phong Lôi vừa mới chuẩn bị muốn nói gì thời điểm, đột nhiên ngừng lại, một thanh ngăn lại Lệ Thừa Phong. "Chờ một chút, có biến." Sắc mặt lập tức biến nghiêm túc, Phong Lôi đã phát giác được cách đó không xa có người tại. Hơn nữa không phải một người hai người, đối phương nhân số đông đảo. Chẳng lẽ lại tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong, thật tồn tại linh tinh mỏ sao? Cơn gió, đuổi theo vi sư, tuyệt đối không nên tự tiện hành động. Phong Lôi hạ giọng, đồng thời che đậy chính mình cùng Lệ Thừa Phong khí tức. Vạn nhất tại trong những người này tồn tại tu vi không tệ ra hỏa, không ẩn tàng khí tức, rất dễ dàng bị đối phương phát hiện. Nếu thật là tại khai thác linh tinh mỏ, chuyện này một khi bị phát hiện, đối phương nhất định sẽ điên cuồng tiến công. Là, hai người lập tức rơi xuống, thận trọng tới gần ngay tại khai thác linh tinh mỏ chân núi. Giấu ở tráng kiện thân cây về sau, Phong Lôi cùng Lệ Thừa Phong rốt cục thấy được quân đội đại doanh. Ngoại trừ có đại lượng binh sĩ trú đóng ở nơi này bên ngoài, còn có thật nhiều lao dịch. Chỉ thấy những người này đang không ngừng theo trong núi khai thác vận chuyển thứ gì. Đây cũng không phải là trùng hợp, chỉ sợ nơi này thật là tại khai thác linh tinh mỏ. Không nghĩ tới, tại Tiêu Vân quốc cảnh nội lại còn tồn tại có linh tinh mỏ trọng yếu như vậy khoáng mạch. Nếu là có thể đến này linh tinh mỏ, đối với Lôi Minh tông phát triển, tất nhiên rất có ích lợi. Xem ra sư đệ nói đều là thật, nơi này thật là tại khai thác linh tinh mỏ, thật sự là thiên phù hộ ta Lôi Minh tông. Đoạt được này khoáng mạch, ta Lôi Minh tông tất nhiên có thể tiến thêm một bước, trở thành siêu nhất lưu thế lực. Đến lúc đó, chân chính so với chúng ta Lôi Minh tông càng cường đại hơn, chỉ sợ cũng chỉ có bảy thế lực lớn. Trong nội tâm cảm xúc bành trướng, Phong Lôi rất là kích động. Xem như Lôi Minh tông trưởng lão, hắn tự nhiên muốn là Lôi Minh tông nhu cầu phát triển. Bây giờ cái này linh tinh mỏ, vừa vặn chính là Lôi Minh tông cửa cơ duyên. Chỉ là Tiêu Vân quốc cũng dám tự mình khai thác trọng yếu như vậy linh tinh mỏ, không thể nghi ngờ là mong muốn lén lút tự mưu phát triển. Bất quá đáng tiếc, hiện tại như là đã bị hắn phá vỡ, như vậy nơi này linh tinh mỏ tự nhiên cũng sẽ không lại thuộc về Tiêu Vân quốc. Nơi này có số lớn quân đội đóng quân, nói không chừng còn có đại thánh cảnh cao thủ tọa trấn. Tùy tiện ra tay, có thể hay không thuận lợi rời đi nơi này đều không tốt nói. Coi như Tiêu Vân quốc chẳng qua là nhị lưu thế lực, có thể bất kể nói thế nào, đại thánh cảnh cường giả cũng không phải là hoàn toàn không bỏ ra nổi đến. Giống trọng yếu như vậy linh tinh mỏ, tất nhiên sẽ có loại này cường giả thủ vệ, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Cưỡng ép xâm nhập căn bản không thực tế, kia thuần túy chính là tìm phiền toái cho mình. Ngay tại Phong Lôi suy nghĩ vấn đề thời điểm, Lệ Thừa Phong bỗng nhiên chú ý tới trong đại doanh một đạo thân ảnh quen thuộc. Con người bỗng nhiên phóng đại, Lệ Thừa Phong cả người nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Là đại ca. Không sai, hắn thấy được Lệ Thừa Bận. Lệ Thừa Phong thế nào cũng không nghĩ tới, đại ca vậy mà lại được an bài tới loại địa phương này khai thác linh tinh mỏ. Mặc dù cũng không phải là mang binh đánh giặc, tọa trấn một phương, nhưng đây tuyệt đối là một cái tương đối nhiệm vụ trọng yếu. Không được bất luận kẻ nào tiết lộ tin tức, phải gìn giữ nghiêm minh quân kỷ. Diên đế đem nhiệm vụ này an bài cho đại ca, đủ để nhìn ra hắn đối đại ca tín nhiệm. Chính mình một đường đào vòng, thật vất vả gặp phải sư phụ mới có thay đổi, không nghĩ tới đại ca vậy mà trôi qua tốt hơn chính mình nhiều. Chương 1487, bại lộ. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chương 1487, bại lộ. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Toàn cả gia tộc bị diệt, liền chỉ còn lại huynh đệ bọn họ hai người. Vốn cho rằng đại ca thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu. Dù sao đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn nói không chừng còn không có mình qua tới nhuận. Không nghĩ tới, đại ca lại còn có thể thâm thụ Diên đế tín nhiệm, được an bài chấp hành như thế nhiệm vụ trọng yếu. Ghê tởm. Dựa vào cái gì? Hắn tại lang thang bên ngoài đảo vòng, mà đại ca lại ăn ngon uống đã, còn như thế chịu Diên đế tín nhiệm. Thật chặt nắm lấy nắm đấm, Lệ Thừa Phong trong lòng rất là không thoải mái. Mà khí tức của hắn bỗng nhiên bốc lên, cũng dẫn đến nguyên bản dùng để che đậy nghỉ lại thủ đoạn mất đi hiệu lực. Tu vi chỉ có thánh chủ cảnh trung kỳ Lệ Thừa Vận, dưới tình huống bình thường là không có cách nào phát hiện bị Phong Lôi sử dụng khí tức che đậy ẩn giấu Lệ Thừa Phong. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì Lệ Thừa Phong khí tức bốc lên, phá trừ tự thân ẩn nấp trạng thái, cái này mới cho Lệ Thừa Vận cơ hội phát hiện. Người nào? Phát giác được có dị thường khí tức sau, Lệ Thừa Vận lập tức cảnh giác lên. Nghe được thanh âm của hắn, xung quanh binh sĩ nhao nhao giơ lên vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn tại bị điều tới đây thời điểm liền bị hạ tử mệnh lệnh. Chưa được cho phép người tới gần, nhất định phải đem đối phương tiêu diệt, không thể giữ lại hạ bất luận cái gì người sống. Nơi này tin tức một khi bộc lộ ra đi, bọn hắn tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều sẽ cảnh giác lên, trước tiên triển khai hành động. Phong Lôi cũng không nghĩ đến, sở hữu cái này ngoan đồ nhi sẽ đột nhiên bại lộ khí tức, làm cho đối phương phát giác. Chẳng lẽ nói, Lệ Thừa Phong nhìn thấy cái gì quen thuộc người? Bên trên, cho bản tướng quân lục soát, tuyệt đối không thể buông tha bất kỳ còn sống đồ vật rời đi. Lệ Thừa Vận lúc này hạ lệnh, để cho thủ hạ người theo hướng khí tức chuyển đến phương hướng lục soát. Tuyệt đối không thể nhường tình huống nơi này bộc lộ ra đi, nếu không chuyện liền thật phiền toái. Diên Đế đem chuyện nơi đây toàn quyền giao cho hắn xử lý, nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tình huống nơi này một khi bại lộ, không chỉ là nơi này binh sĩ muốn chết, ngay cả hắn người chủ tướng này cũng khó thoát chịu tội. Đáng chết. Trước đó vẫn luôn cảm thấy rất bình tĩnh, không có việc gì làm rất nhàm chán. Nhưng bây giờ, phát giác được có xa lạ khí tức tới gần, Lệ Thừa Vận ngược lại là biến vô cùng cẩn trương. Hắn cũng không hy vọng xuất hiện ngoài ý liệu biến cố. Lúc này, một gã áo đen lão giả xuất hiện tại Lệ Thừa Vận bên cạnh, thân bên trên tán phát lấy khí tức hết sức khủng bố. Cảm nhận được áo đen trên người lão giả khí tức khủng bố sau, Phong Lôi sắc mặt lập tức biến đổi. Đại thánh cảnh hậu kỳ, chỉ là Tiêu Vân Quốc, hết thảy cũng tìm không ra mấy cái đại thánh cảnh cường giả tồn tại. Nghe nói Tiêu Vân Quốc cũng chỉ có một gã đại thánh cảnh hậu kỳ cường giả, không là người khác, chính là Tiêu Vân Quốc hoàng thất một vị lão nhân. Đối phương thậm chí có thể nói là Tiêu Vân Quốc trấn quốc cột trụ cũng không đủ. Không nghĩ tới, nơi này vậy mà an bài nhân vật lợi hại như thế trấn thủ. Quả nhiên, nơi này xác thực hoàn toàn chính xác có linh tinh mỏ tồn tại, nếu không cũng không đến nỗi an bài cường đại như thế tu sĩ trấn thủ nơi này. Lệ tướng quân, vừa rồi bản tọa cảm nhận được một tia lạ lẫm tạp nhạp khí tức, tình huống như thế nào? Áo đen lão giả mặt không biểu tình, phát ra lạnh lẽo khí tức nhường Lệ Thừa Vận ngăn không được thân thể run lên. Hắn đương nhiên biết trước mắt vị lão giả này là ai, đối phương nhưng là Đường Kim Diên Đế bệ hạ tổ phụ kia một đời cường giả, tu vi đã tới đại thánh cảnh hậu kỳ. Chính mình mặc dù là thánh chủ cảnh trung kỳ, nhưng là đối mặt vị lão giả này, cũng chẳng qua là sâu kiến đồng dạng tồn tại mà thôi. Khởi bẩm lão tổ, cái hướng kia vừa rồi truyền đến một cỗ xa lạ khí tức, ta đã sắp xếp người tiến hành toàn diện lục soát, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ còn sống đồ vật rời đi. Một khi phát hiện, giết chết bất luận đội. Chuyện nơi đây phi thường trọng yếu, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Chính vì vậy, Diên Đế lúc này mới khẩn cầu lão tổ hỗ trợ. Nếu không phải chuyện trọng yếu như vậy, áo đen lão giả cũng sẽ không tới đây. Ẩn nút trong bóng tối Lệ Thừa Phong cũng biết là bởi vì chính mình vừa rồi cảm xúc kích động mà bại lộ, trong lòng mười phần áy náy. Sư phụ, thật xin lỗi, ta chỉ là thấy được ta đại ca, cho nên lúc này mới nhất thời nhịn không được. Đại ca ngươi, thì ra là thế. Loại này có chuyện gì gật đầu, Phong Lôi cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lệ Thừa Phong lại đột nhiên cảm xúc kích động. Hóa ra là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hoàn toàn chính xác, đã từng âm thầm phái người phế bỏ Lệ Thừa Phong đại ca Lệ Thừa Vận liền gần ngay trước mắt, hắn cảm xúc sẽ kích động, đây cũng là nhân chi thường tình. Cái kia áo đen lão giả thực lực không kém hơn chính mình, mong muốn mang theo Lệ Thừa Phong chạy trốn, độ khó cực lớn. Nghĩ tới đây, Phong Lôi quyết định vẫn là chủ động nhân thân, đem chuyện này tạm thời qua loa đi qua. Về sau thông chi sư đệ Khương Đình đến đây, hai người liên thủ, cho dù là có cái kia Tiêu Vân Quốc hoàng thất lão tổ tại, bọn hắn cũng có thể cầm xuống nơi này. Đến lúc đó, chỗ này linh tinh mỏ, tự nhiên cũng liền lệ thuộc vào Lôi Minh Tông. Cơn gió, ngươi cứ đợi ở chỗ này, tuyệt đối đừng động. Cũng không cần bại lộ khí tức của ngươi, vi sư đi xử lý. Chủ động nhân thân, hắn liền có thể nhường Lệ Thừa Phong ẩn nút trong bóng tối, không cần lung tung hành động. Có Lệ Thừa Phong tại, nếu thật là xảy ra chiến đấu, Phong Lôi cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, đến lúc đó có thể liền phiền toái. Là, sư phụ xin yên tâm, Đồ Nhi nhất định sẽ không lại phạm sai lầm như vậy. Lệ Thừa Phong xấu hổ cúi đầu xuống, hắn cũng không nghĩ tới chỉ là bởi vì chính mình cảm xúc kích động, liền đưa đến chuyện như vậy. Bây giờ nói những vật này liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chuyện đã đều đã xảy ra, hắn chỉ hy vọng sư phụ có thể bình an vô sự. Đạo hữu, chớ muốn động thủ, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này mà thôi. Một lần tình cờ phát hiện, tại trong thâm sơn này lại còn có dấu vết người, lúc này mới đến xem, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì mơ ước ý tứ. Theo Phong Lôi âm thanh ầm vang lên, hắn chủ động xuất hiện tại quân đội phía trước, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Áo đen lão giả khi nhìn đến Phong Lôi thời điểm, lập tức híp mắt lại. Trước mắt lão đầu nhi này, thực lực người thân thiết không kém hơn chính mình, đồng dạng cũng là đại thánh cảnh hậu kỳ. Cẩn thận hồi tưởng một phen, áo đen lão giả bỗng nhiên con người phóng đại. Ngươi là Lôi Minh Tông Phong Lôi? Nguy rồi. Không nghĩ tới, vậy mà lại có Lôi Minh Tông trưởng lão xuất hiện ở chỗ này. Nếu để cho đối phương đem tin tức truyền trở về, Lôi Minh Tông tự nhiên cũng đã biết Tiêu Vân Quốc tồn tại linh tinh mỏ. Đến lúc đó, Lôi Minh Tông quả quyết không có khả năng tùy tiện buông tha cục thịt béo này, tất nhiên sẽ quy mô đột kích. Phong Lôi không khỏi sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương vậy mà nhận ra thân phận của mình. Vốn còn nghĩ muốn hay không tự sáng tạo một cái tán tu thân phận, xem ra hiện tại là không cần như thế. Ha ha. Đạo hữu, chuyện hôm nay, ta tuyệt sẽ không hướng ngoại giới lộ ra nữa chứ. Ta hiện tại liền lập tức rời đi, như thế nào? Chủ động hiện thân, vốn là vì dàn xếp ổn thỏa, sau đó rời đi nơi này. Những chuyện khác có thể về sau lại bàn bạc kỹ hơn, không nhất thời vội vã hồi lâu. Bất quá, Phong Lôi đại khái cũng có thể đoán được. Đối phương như là đã khám phá thân phận của mình, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thả chính mình rời đi. Chương 1488, một cái cũng đi không được. Có bản tọa tại, không ai có thể thương ngươi. Chương 1488, một cái cũng đi không được. Có bản tọa tại, không ai có thể thương ngươi. Dù là chính mình trên miệng nói sẽ không đem chuyện này để lộ ra đi, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa hắn lại làm sao lại ẩn giấu như thế tin tức trọng yếu đâu? Đây chính là linh tinh mỏ a. Nếu là Lôi Minh Tông có thể có được như thế quá mạnh, phát triển tốc độ đem ra tăng thật lớn. Tương lai thành tựu siêu nhất lưu thế lực, cơ hồ là chuyện tất nhiên. Như thế có trợ giúp tông môn phát triển sự tình, hắn lại làm sao lại giấu giếm? Áo đen lão giả đột nhiên nở nụ cười. A a a a, tốt một cái gì cũng không nhìn thấy. Lời này chỉ sợ cũng chỉ là lừa gạt một chút ba tuổi đứa nhỏ, ngươi cảm thấy ai sẽ tin? Đã tới nơi này, vậy thì ngoan ngoãn lưu lại cho ta. Sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh, áo đen lão giả hiển nhiên không có khả năng cứ như vậy nhường Phong Lôi tùy tiện rời đi nơi này. Muốn rời đi, quả thực nằm mơ. Đối phương thật là Lôi Minh Tông trưởng lão Phong Lôi, một khi thả hắn rời đi, cũng liền mang ý nghĩa Lôi Minh Tông đem sẽ biết có quan hệ với linh tinh mỏ tin tức này nếu là bị Lôi Minh Tông biết, tất nhiên mang đến 10 phần hậu quả nghiêm trọng. Chỉ là nhị lưu thế lực Tiêu Vân Quốc, lấy cái gì đi cùng nhất lưu thế lực Lôi Minh Tông đấu? Đối phương một khi điều động đệ tử trong tông quy mô sầm lớn, Tiêu Vân Quốc căn bản không thể có thể đỡ nổi, hoàn toàn chính là dê đợi làm thịt. Linh tinh mỏ đối với Tiêu Vân Quốc mà nói, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dù là vẹn vẹn chỉ có thể đạt được một thành, cũng đủ để trợ giúp Tiêu Vân Quốc phát triển thành nhất lưu thế lực. Nhưng cái này cần thời gian nhất định, không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Trong lúc này, Tiêu Vân Quốc nhất định phải điệu thấp, không cho bất luận kẻ nào biết có quan hệ với linh tinh mỏ chuyện. Tin tức một khi tiết lộ, toàn bộ Tiêu Vân Quốc đem sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán. Cũng đừng đánh giá cao những tông môn này thế lực, nếu là bọn họ không tâm động, kia vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn lấy được lợi ích không đủ. Một khi lợi ích đủ lớn, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì thể diện. Áo đen lão giả sắc mặt lạnh lẽo, hất lên màu đen tay áo dài, lạnh giọng hạ lệnh. Phong Lôi liền giao cho ta, ngươi lập tức phái người tiếp tục tìm. Ngoại trừ Phong Lôi ra hỏa này bên ngoài, hẳn là còn có những người khác. Xem như đại thánh cảnh cường giả Phong Lôi, quả quyết không có khả năng tại ẩn nấp thời điểm bại lộ khí tức. Nghĩ đến nhất định là có những người khác tồn tại, rất có thể là đối phương đệ tử loại hình. Bởi vì thực lực không đủ, không cẩn thận bại lộ khí tức, khả năng cực lớn. Nếu là có thể bắt lấy đệ tử của hắn, nói không chừng có thể bức bách Phong Lôi thúc thủ chịu trói. Lệ Thừa Vận cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, trong lòng tự nhiên minh bạch áo đen ý của lão giả, liền gật đầu. Lão tổ xin yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm được vững vững vàng vàng. Nguy rồi. Giữa hai người đối thoại cũng không có tránh Phong Lôi, cái này khiến Phong Lôi trong lòng lập tức nói thầm một tiếng hỏng bét. Nếu là mình đồ đệ ngoan một khi bị bắt lại, vậy nhưng liền phiền toái. Lấy tu vi của hắn, đối mặt Lệ Thừa Vận căn bản chính là sâu kiến. Cho dù là có thiên phú lại như thế nào, không có thời gian trưởng thành, mọi thứ đều là uổng công. Mơ tưởng. Phong Lôi xuất thủ trước tiên đánh út về phía Lệ Thừa Vận. Hắn đã nhìn ra, Lệ Thừa Vận là này một đám binh sĩ thống soái. Chỉ muốn xử lý hắn, này quân binh sĩ tự nhiên cũng liền không có như vậy đồng lòng. Nhưng mà, áo đen lão giả lại làm sao lại cho hắn cơ hội như vậy? Tại Phong Lôi động thủ một sát na, áo đen lão giả cũng trong cùng một lúc ra tay. Vâng. Hai cố cường đại linh lực vừa mới tiếp xúc, trung quanh trong nháy mắt xảy ra kịch liệt bạo tạc. Hừ, muốn đối người của ta động thủ, làm ta không tồn tại sao? Hôm nay, ai cũng không thể rời đi nơi này. Dù là ngươi đến từ tại Lôi Minh Tông, cũng giống như nhau. Hai người đều là đại thánh cảnh hậu kỳ, thực lực lượng ngang nhau, đánh nhau ai thắng ai thua, hiện tại còn khó mà nói. Lệ Thừa Vận lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt vô cùng ngoan lệ trừng mắt liếc Phong Lôi. Lão già này lại còn muốn trước ra tay với mình, còn tốt lao tổ phản ứng nhanh, nếu không chính mình liền tao ương. Không sai biệt lắm là thánh chủ cảnh trung kỳ mà thôi, nếu là chúng đại thánh cảnh hậu kỳ cường giả một kích, giờ phút này chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Tuyệt không thể thả bọn họ đi nơi này. Người tới, lập tức cho ta hướng phương hướng này lục soát. Một ngọn cây cọn cọt đều không cần buông tha, dù là đào sâu ba thước, cũng nhất định phải đem người cho ta móc ra. Vốn là có thủ tất báo người, Lệ Thừa Vận không có khả năng xem như chuyện này không có xảy ra. Có lao tổ tại, đủ để ứng đối cái này Lôi Minh Tông Phong Lôi trưởng lão. Mà hắn muốn làm, chính là bắt lấy ẩn dấu ở sau lưng mặt người kia. Mắt thấy đánh lén không thành công, Phong Lôi sắc mặt lập tức trầm xuống. Phiền toái. Trước mắt lao ra hỏa này thực lực cùng mình lực lượng ngang nhau, nếu là mình phân tâm bảo hộ cơn gió, chỉ sợ chính mình cũng biết vạn kiếp bất phục. Nếu là lúc này sư đệ Khương Đình tại, tất cả vạn sự đại cát. Hắn cùng sư đệ liên thủ, hoàn toàn có thể trấn áp trước mắt đám người kia. Nhưng vấn đề là sư đệ hiện tại hết lần này tới lần khác không ở nơi này. Một đoàn binh sĩ lập tức dọc theo chỉ định phương hướng lục soát, mặc kệ là bụi cỏ vẫn là cái gì, tất cả đều tránh bất quá bọn hắn điều tra. Che giấu Lệ Thừa Phong, nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng cũng 10 phần sốt ruột. Nhưng hắn lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này một khi có bất kỳ dị động, liền sẽ ngay đầu tiên bị phát hiện. Nhất định phải nghĩ biện pháp, tìm phương pháp rời đi nơi này. Về phần sư phụ Phong Lôi, lấy sư phụ tu vi, muốn rời khỏi nơi này dễ như trở bàn tay, chính mình lưu tại nơi này mới thật sự là liên lụy. Ghê tởm. Mắt thấy lục soát binh sĩ cách mình càng ngày càng gần, Lệ Thừa Phong lại chậm chạp tìm không thấy thuận lợi chạy trốn phương pháp. Trên trán đã mồ hôi đầm địa, Lệ Thừa Phong bắt hết óc, cũng bất lực. Chủ yếu Lệ Thừa Vận thực lực chính là thánh chủ cảnh, chính mình một cái ngộ đạo cảnh tồn tại, lấy cái gì đi cùng đại ca đấu? Phàm là bại lộ một chút xíu khí tức, liền sẽ ngay đầu tiên bị đại ca phát hiện. Lấy tính cách của đại ca, tại biết mình chưa chết về sau, tất nhiên sẽ đối với mình hạ tử thủ. Nếu thực như thế, vậy mình coi như thật chết chắc. Ngay tại Lệ Thừa Phong nội tâm tiêu lúc gấp, đột nhiên cảm giác được có người đập bờ vai của mình. Đột nhiên quay đầu lại, kết quả lại phát hiện là sư thúc Khương Đình. Sắc mặt lập tức vui mừng, Lệ Thừa Phong như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Sư thúc, ngài nhanh đi giúp sư phụ. Sở hữu cái này tiện nghi sư thúc đồng dạng cũng là đại thánh cảnh cường giả, nếu là có thể gia nhập vào trận chiến đấu này, tất nhiên có thể thay đổi cục diện. Chỉ cần sư thúc gia nhập vào, cái mạng nhỏ của mình cũng liền bảo vệ. Hy vọng. Khương Đình tại Lệ Thừa Phong trong mắt chính là lóng lánh quang mang hy vọng. cùng bản tọa cùng đi, yên tâm, có bản tọa tại, không ai có thể thương ngươi. Nói, Khương Đình trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Nghe vậy, Lệ Thừa Phong nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng sư thúc của mình. Hiện tại sư phụ cùng ông lão mặc áo đen kia ngay tại chiến, bên này nhưng không có cái khác đại thánh cảnh cường giả tồn tại. Có sư thúc Khương Đình, an toàn của mình tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa đây chính là sư thúc của mình, cũng không cần thiết hại chính mình mới đối. Nghĩ tới đây, Lệ Thừa Phong quyết định vẫn là theo sau. Chương 1489, đã lâu không gặp. Giúp, không phải ngươi. Chương 1489, đã lâu không gặp. Giúp, không phải ngươi. Tiếp tục lưu lại nơi này, cũng chưa chắc có nhiều an toàn. Còn không bằng chờ tại sư thúc bên người an toàn. Nguyên bản ngay tại xung quanh trắng trận lục soát đám binh sĩ, tự nhiên cũng chú ý tới Khương Đình cùng Lệ Thừa Phong. Nơi này có người. Nghe được thanh âm sau, tất cả binh sĩ lập tức vây quanh. Biết được tình huống, Lệ Thừa bận cười lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Chính mình đánh không lại Phong Lôi lão đầu nhi, những người khác tổng không có vấn đề. Khi hắn vượt qua một bọn binh lính, nhìn thấy Khương Đình thời điểm, trong lòng lập tức siết chặt. Tu vi của đối phương hắn hoàn toàn nhìn không thấu, chẳng lẽ lại là một cái đại thánh cảnh cường giả? Có thể khi ánh mắt của hắn rơi vào Khương Đình sau lưng Lệ Thừa Phong trên thân lúc, thân thể đột nhiên rung động. Nhĩ đệ, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước đó không có tin tức gì Lệ Thừa Phong, bây giờ lại xuất hiện ở trước mắt mình. Phong Lôi là tới từ Lôi Minh Tông, nói cách khác, tiểu tử này hiện tại chỉ sợ cũng đã gia nhập Lôi Minh Tông. Khó trách một mực không có tìm được hắn bất kỳ tung tích nào, hóa ra là đã gia nhập thế lực khác. Hảo tiểu tử, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Tìm lâu như vậy, cuối cùng là tìm tới. Chỉ có điều, người trước mắt này tu vi nhìn mình không thấu, chỉ sợ cũng là đến từ Lôi Minh Tông trưởng lão. Nếu là cùng đối phương lên xung đột chính diện, lấy thực lực của mình, chỉ sợ căn bản không đủ đối phương đánh. Tiền bối, ngày sau lương vị này là đệ đệ của ta, trước đây ta Lệ gia tao ngộ họa diệt môn, hắn liền mất tích. Chưa từng nghĩ, hắn vậy mà gia nhập Lôi Minh Tông, vô cùng cảm tạ Lôi Minh Tông chăm sóc. Lệ Thừa Vận mặc dù có lòng muốn trực tiếp xử lý Lệ Thừa Phong, nhưng dù sao có nhiều người như vậy tại, không tốt lắm trực tiếp động thủ. Xung quanh còn có nhiều như vậy lính của mình, nếu là lúc này trực tiếp đối đệ đệ của mình thống hạ sát thủ, khó tránh khỏi sẽ bị người lên án. Tin tức một khi truyền đi, đối thanh danh của mình cũng không tốt. Hắn Lệ Thừa Vận đối với thanh danh của mình vẫn là tương đối yêu quý. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng tại sắp xếp người phế bỏ Lệ Thừa Phong sau, còn đối hắn như vậy tốt. Có thể không phải là vì chiếm được một cái tiếng tốt sao? Khương Đình còn chưa lên tiếng, Lệ Thừa Phong dẫn đầu liền không nhịn được. Lệ Thừa Vận, ta hảo đại ca, đừng đem lời nói dễ nghe như vậy. Nếu không phải ta kịp thời thoát đi Tiêu Vân Thành, chỉ sợ sớm đã chết ta. Dù sao ta thật là đã biết trận tướng, ngươi làm sao lại tùy tiện thả ta đi? May mà ta gặp sư phụ, nếu không ta hiện tại chỉ sợ đã phơi thây hoang dã. Trong mắt tràn đầy hận ý, Lệ Thừa Phong trong lòng cực hận Lệ Thừa Vận. Chính mình hảo đại ca, bởi vì chính mình tiên phú nổi bật, cho nên liền đem chính mình biến thành một tên phế nhân. Hơn nữa còn giả mù sa mưa chăm sóc chính mình, quan tâm chính mình, đơn giản chính là chiếm được một cái tiếng tốt. Vừa nghĩ tới đối phương trước đây sắc mặt, Lệ Thừa Phong cũng cảm giác một hồi buồn nôn. Giả trang ra một bộ hảo ca ca dáng vẻ, kỳ thật chẳng qua là vì quan sát chính mình có thể hay không lại tu luyện từ đầu. Thấy Lệ Thừa Phong đem lời làm rõ, Lệ Thừa Vận lập tức sắc mặt trầm xuống. Nhĩ đệ, ngươi đây là nói cái gì mê sảng đâu? Ngươi là đại ca trên đời này thân nhân duy nhất, đại ca làm sao lại hại ngươi? Cùng đại ca về nhà à, yên tâm, coi như ngươi biết tình huống nơi này, đại ca cũng có thể hướng bệ hạ thỉnh cầu bảo đảm ngươi một mạng. Lệ Thừa Vận cũng không nóng nảy hiện tại liền giết chết Lệ Thừa Phong. Ngay trước nhiều binh lính như thế mặt, nếu như trực tiếp giết Lệ Thừa Phong, tất nhiên sẽ truyền ra không ít lời đồn. Hắn Lệ Thừa Vận muốn tiếp tục đề cao địa vị của mình, vậy thì nhất định phải có một cái tiếng tốt. Nếu là có tiếng xấu, cho dù bệ hạ coi trọng chính mình, nhưng trở ngại lưu ngôn vị ngữ, chỉ sợ cũng sẽ không cho chính mình thăng quan thêm tước. Hừ, tới lúc này còn có cần phải giả mù sa mưa sao? Ta lúc đầu thiên phú dị bẩm, lại rơi đến tình cảnh như vậy, còn không phải bái ngươi ban tạo. Nghĩ đến ta trở về với ngươi, môn đều không có, sư thúc, ngài đừng tin hắn bất quá là đang gạt ngài mà thôi. Lệ Thừa Phong cũng không hy vọng Khương Đình bị Lệ Thừa Vận thuyết phục, vạn nhất thật đem chính mình giao cho Lệ Thừa Vận, vậy hắn khả năng liền thật xong con bê. Nhếch miệng lên một vẻ cười yếu ớt, Khương Đình căn bản không quan tâm Lệ Thừa Phong đã làm những gì. Lệ tướng quân, thứ này chắc hẳn ngươi hẳn phải biết là cái gì. Nói, Khương Đình trực tiếp ném ra một vật. Một thanh tiếp được Khương Đình ném tới đồ vật, Lệ Thừa Vận tự nhiên nhìn ra đây là một tấm lệnh bài. Khi thấy lệnh bài cụ thể bộ dáng thời điểm, Lệ Thừa Vận thân thể đột nhiên run lên. Là Diệp công tử lệnh bài. Trước đây, chỉ có Diệp công tử an bài đến thu nạp linh tinh người, cũng biết đưa ra cái này tấm lệnh bài. Không nghĩ tới, trước mắt vị này Lôi Minh tông người, vậy mà cũng là Diệp công tử người. Tham kiến đại nhân. Lệ Thừa Vận tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, vội vàng chắp tay hành lễ. Cái gì? Đi theo Khương Đình sau lưng Lệ Thừa Phong, nhìn thấy tình huống này sau, tại chỗ liền động. Cái quỷ gì? Sư thúc không phải Lôi Minh tông trấn Lôi Phong phong chủ sao? Nhưng bây giờ, là đại ca gì sẽ xưng hô hắn là đại nhân? Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Đối với hiện nay tình huống, Lệ Thừa Phong trong lúc nhất thời cũng phân tích không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, trong này nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Mà đang tại chiến đấu Phong Lôi, cũng chú ý tình huống bên này, không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Sư đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ngươi sẽ cùng Tiêu Vân Quốc có liên quan? Phong Lôi đã ý thức được chuyện không ổn, nhưng hắn hiện tại đã bị áo đen lão giả của lấy, căn bản không có cách nào tụ tay. Phàm là lúc này lựa chọn rút lui, liền có khả năng sẽ bị đối phương trọng thương. Mà một khi bị trọng thương, muốn phải thoát đi Tiêu Vân Quốc, độ khó coi như gia tăng thật lớn. Đối mặt Phong Lôi chất vấn, Khương Đình hứng hở trả lời: "Sư minh, cái này chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Ta là tới hỗ trợ. Bất quá, giúp không phải ngươi, mà là bọn hắn." Nói, Khương Đình một phát bắt được Lệ Thừa Phong bà bay, trực tiếp đem hắn ném cho Lệ Thừa Vận. A! Bị đột nhiên tập kích Lệ Thừa Phong giật nảy mình, trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Ngã tại Lệ Thừa Vận trước mặt, Lệ Thừa Phong đến bây giờ đều vẫn làm ngộng. Thấy Khương Đình lại đem nhị đệ Lệ Thừa Phong giao cho mình, Lệ Thừa Vận lập tức cười: "Đa tạ đại nhân, nhị đệ, cùng đại ca hồi lâu không thấy, đại ca đối ngươi thật là rất là tưởng niệm. Ngươi tới, đem hắn đưa đến ta doanh trướng hảo hảo dàn xếp, đừng cho hắn rời đi." Đang khi nói chuyện, Lệ Thừa Vận trực tiếp phong ấn Lệ Thừa Phong thật vất vả lại tu luyện từ đầu tu vi. "Lệ Thừa Vận, ngươi tên hỗn đản, thả ta ra, mau buông ra!" Bị hai tên lính mang lấy Lệ Thừa Phong, chỉ có thể cuồng loạn gào thét, lại hoàn toàn bất lực. Bị phong ấn tu vi hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, đối mặt thân thể cường tráng binh sĩ, nơi nào sẽ là đối thủ? Coi như nhục thể của hắn rất là cường hãn, nhưng vấn đề là những binh lính này cũng không phải không có tu vi. Trơ mắt nhìn đồ đệ bị người mang đi, Phong Lôi trợn mắt tròn xoe, gầm hết lên: "Ghê tởm, Khương Đình ngươi đến cùng muốn làm gì? Đây chính là ngươi sư đệ ta. Chương 1490, sư minh, xin ngươi lưu lại, thân tử đạo tiêu. Chương 1490, sư minh, xin ngươi lưu lại, thân tử đạo tiêu." Vốn cho rằng có sư đệ đến đây, lần này không có cái vấn đề lớn gì, mọi thứ đều đem hết thể đều kết thúc. Nhưng mà Phong Lôi thế nào cũng không nghĩ tới, sở hữu cái này sư đệ căn bản cũng không phải là đến giúp mình, ngược lại là đến giúp Tiêu Vân Quốc. Có thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sư đệ như thế nào lại cùng Tiêu Vân Quốc dính líu quan hệ? Đối với bây giờ tình huống này, Phong Lôi cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. "Ha ha, sư minh đã tới, kia, liền thành thành thật thật ở lại đây đi." Khương Đình cười lạnh một tiếng, lập tức gia nhập chiến trường. Áo đen lão giả mặc dù không rõ ràng Khương Đình là ai, nhưng là thông qua sự tình vừa rồi, cũng đại khái đoán được. Khương Đình chỉ sợ là vị công tử kia người. Nếu như thế, như vậy song phương chính là người hợp tác. Bây giờ cần có nhất đối phó đối tượng là Phong Lôi. Chỉ dựa vào một mình hắn, muốn cầm xuống Phong Lôi, cơ hội là một chuyện không thể nào. Đây cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là sự thật. Song phương cùng là đại thánh cảnh hậu kỳ, muốn cầm xuống đối phương, nói nghe thì dễ. Khương Đình cái này Lôi Minh Tông trấn Lôi Phong phong chủ, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Nếu là có thể đến hắn tương trợ, tất nhiên có thể cầm xuống Phong Lôi. Có Khương Đình gia nhập, cùng áo đen lão giả liên thủ, Phong Lôi đã hoàn toàn bị áp chế. Vâng. Cho nên đại thánh cảnh cường giả ở giữa đọ sức, chỗ bạo phát đi ra kinh khủng xung kích, nhường phía dưới binh sĩ nhao nhao là chỉ biến sắc. Loại trình độ này chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Xa xa rút lui mở, không dám tới gần nửa phần. Thừa dịp Phong Lôi cùng áo đen lão giả đối bính thời điểm, Khương Đình trực tiếp nắm lấy cơ hội từ phía sau khởi xướng tập kích. Sắc bén pháp bảo lợi kiếm, trực tiếp quán xuyên Phong Lôi phía sau lưng, lưới dao theo bộ ngực của hắn xuyên ra. Ách! Phong Lôi đột nhiên trừng lớn hai mắt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Túi đầu xuống, thấy được theo bụng mình xuyên ra lưới dao, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Đến thật. Chật vật quay đầu lại, Phong Lôi nhìn chằm chằm Khương Đình, bởi vì trong miệng máu tươi, chỉ có thể hàm hồ hỏi: "Sư đệ, ngươi cái này, đây là vì cái gì?" Hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, Khương Đình tại sao lại đối với mình hạ như thế ngoan thủ? Phải biết bọn hắn thật là sư huynh đệ a. Sư phụ trước kia còn tại thời điểm, hắn đối Khương Đình cũng là rất nhiều trông nom, quan hệ của hai người một mực cũng thật không tệ. Nhưng bây giờ, Khương Đình vậy mà không chút do dự đối với mình thống hạ sát thủ, thực sự không có đạo lý. "Sư minh, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Chỉ là ngươi tồn tại, quá trướng mắt." Nói, Khương Đình chậm rãi chuyển động lợi kiếm, khuấy động Phong Lôi nội tạng. "A." Cho dù là sống nhiều năm như vậy Phong Lôi, cũng không nhịn được phát ra bị đau kêu thảm. "Bá." Áo đen lão giả đương nhiên sẽ không khách khí, nắm lấy cơ hội một kiếm đứt cổ. Phúc. Máu tươi từ nơi cổ họng trong nháy mắt phun ra ngoài, Phong Lôi ánh mắt trợn thật lớn. Cho dù là thành tựu đại thánh cảnh cường giả, cũng không phải mang ý nghĩa thân thể không thể phá bỡ. Luyện thể người, đồng dạng cũng chỉ là một số nhỏ người tu luyện, tuyệt đại bộ phận người đều là lấy bình thường tu luyện làm chủ. Thân thể ngã rơi xuống đất, Phong Lôi lộ ra đã không có khả năng lại tiếp tục sống sót. Bất quá, thân làm đại thánh cảnh cường giả, Phong Lôi nguyên thần cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy hủy diệt. Đã muốn đối phó Phong Lôi, Khương Đình cái này sao có thể sẽ không có phương pháp ứng phó đâu. Mong muốn theo một gã đại thánh cảnh cường giả thủ hạ đào thoát, trừ phi nguyên thần còn nắm giữ lấy một loại nào đó pháp bảo cường đại. Nhưng có thể là nguyên thần nắm trong tay pháp bảo mạnh mẽ, vốn là ít càng thêm ít, Phong Lôi vẫn luôn trôi qua rất khang khổ, trên tay tự nhiên không có. Lập tức Khương Đình dùng luyện hồn chi thuật cưỡng ép rút ra Phong Lôi nguyên thần, dự định đem nó trực tiếp luyện hóa. Bị tháo rời ra Phong Lôi nguyên thần, gắt gao trừng mắt Khương Đình, giận dữ hét: "Khương Đình, người tên xuất sinh này, vậy mà ám hại ta. Tông môn một khi biết chuyện này, là tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua ngươi." "A, sư minh, tông môn sẽ không bỏ qua ta, ngươi đây liền không cần lo lắng. Hiện tại là ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngay cả nguyên thần của ngươi cũng là như thế." Cười lạnh, Khương Đình lúc này liền thi triển luyện hồn phương pháp, bắt đầu luyện hóa Phong Lôi nguyên thần. Cảm nhận được nguyên thần rung động, Phong Lôi chú ý tới Khương Đình thủ thế, con ngươi bỗng nhiên co vào. "Ngươi tên xuất sinh này, vậy mà dự định đối nguyên thần của ta sử dụng luyện hồn phương pháp. Bạn không nghĩ tới, Khương Đình không chỉ có liên hợp Tiêu Vân Quốc người sát hại chính mình, hơn nữa còn dự định đối nguyên thần của mình thi triển luyện hồn phương pháp. Hỗn đản. Coi như trong nội tâm có lửa giận ngập trời, Phong Lôi hiện tại cũng căn bản không chỗ phát tiết. Nguyên thần của hắn mặc dù cường đại, thật là đối mặt đại thánh cảnh cương đỉnh, nguyên thần uy hiếp quá nhỏ. A a a. Tại luyện hồn phương pháp tác dụng dưới, Phong Lôi nguyên thần phát ra cuồng loạn tiếng kêu thống khổ. Nguyên thần ngay tại dần dần suy yếu, không được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn bị luyện hóa. Một bên áo đen lão giả thấy cảnh này, trong lòng một hồi sợ hãi. Cái này cương đỉnh thật sự là có điên rồi. Cho dù là đối sư huynh của mình cũng có thể thống hạ sát thủ, thậm chí liền nguyên thần của hắn đều không buông tha. Vị kia Diệp công tử thủ hạ người, thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu. Lệ Thừa Vận cũng bị Khương Đình thủ đoạn cho giật nảy mình. Giết người bất quá đầu chạm đất, có thể người này vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, ngay cả nguyên thần cũng biết bị cưỡng ép rút ra, đồng thời luyện hóa. Quá độc ác. Người loại này là tuyệt đối không thể trêu chọc. Nếu không ai cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Đại khái thời gian một nén nhang, Phong Lôi nguyên thần liền đã bị triệt để luyện hóa. Luyện hồn chi thuật đương nhiên không phải đến từ Khương Đình, mà là tới từ Dạ Vân. Vì đối phó một chút tu vi cao thâm gia hỏa nguyên thần, phòng ngừa bọn hắn bị xử lý về sau đào thoát, Dạ Vân cố ý học một chút nhằm vào nguyên thần phương pháp. Hắn có thể chưa từng có thả hổ về rừng ý nghĩ. Dù chỉ là một cái mạnh đại tu sĩ nguyên thần, một khi đào thoát về sau, cũng có thể làm ra một chút phiền toái. Dạ Vân là không sợ phiền toái, nhưng hắn cũng không hy vọng buông tha tới tay phản phái trị. Đốt. Chúc mừng chủ nhân thành công tiêu diệt nhân vật trọng yếu khí vận chi tử Lệ Thừa Phong sư phụ Phong Lôi, thành công cấp đoạt Phong Lôi khí vận trị, mục tiêu tổn thất khí vận trị 6000 điểm, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được phản phái trị 6000 điểm. Trước mắt nắm giữ phản phái trị 60600 điểm. Đốt. Khí vận chi tử Lệ Thừa Phong đời người quý tích xảy ra so sánh biến động lớn, sư phụ Phong Lôi thân tử đạo tiêu, liền nguyên thần cũng không lưu lại, khí vận chi tử Lệ Thừa Phong tổn thất khí vận trị 3000 điểm, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được phản phái trị 3000 điểm. Trước mắt nắm giữ phản phái trị 63600 điểm. Điều khiển Khương Đình tự tay xử lý Phong Lôi, Dạ Vân trực tiếp cướp đoạt Phong Lôi có chỗ có khí vận trị. Một cái Phong Lôi lão đầu nhi, cung cấp dòng giá 6000 điểm phản phái trị, cũng xem là không tệ. Về phần Lệ Thừa Phong tiểu tử này, chỉ là tổn thất 3000 điểm khí vận trị, trước mắt còn nắm giữ 8000 điểm khí vận trị mang theo. Xem ra, tiểu tử này vẫn như cũng là khí vận chi tử, dù là khí vận trị không có cao như vậy. Xử lý Phong Lôi, sau đó phải nhắm vào dĩ nhiên chính là Lệ Thừa Phong. Chương 1491, đừng để hắn chết quá nhanh. Vẫn là quá yếu. Chương 1491, đừng để hắn chết quá nhanh. Vẫn là quá yếu. Đại ca của hắn Lệ Thừa Vận thật vất vả bắt được Lệ Thừa Phong, nghĩ đến nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi hắn. Duy nhất một lần thu hoạch 9000 điểm phản phái trị, Dạ Vân trong lòng tự nhiên là tương đối hài lòng. Giải quyết hết Phong Lôi, Khương Đình bay người nhìn về phía Lệ Thừa Vận. Cảm nhận được vị tiền bối này ánh mắt nhìn chăm chú, Lệ Thừa Vận lập tức phía sau phát lạnh. Không hiểu có loại áp lực như núi cảm giác. Vị tiền bối này thực lực mạnh mẽ, cho dù là hoàng thất lão tổ, nhiều lắm là cũng chính là cùng đối phương chia 5 năm. Sở hữu cái này thánh chủ cảnh, ở trước mặt đối phương bất quá chỉ là hơi hơi mạnh lớn một chút sâu kiến mà thôi. Đệ đệ của ngươi cho ngươi mang về, thật tốt chiêu đãi hắn. Dù sao hắn nhưng là thật vất vả có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, hơn nữa còn trong khoảng thời gian ngắn liền thành công đi vào ngộ đạo cảnh. Lời này vừa nói ra, Lệ Thừa Vận đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Bây giờ cách nhị đệ rời nhà thời gian cũng không tính lâu. Trước đó vẫn chỉ là một cái không cách nào tu luyện phế vật, có thể bây giờ lại đã lại tu luyện từ đầu tới ngộ đạo cảnh. Hắn không phải là một người phế nhân sao? Nhưng vì cái gì một tên phế nhân, bây giờ lại đột nhiên có thể một lần nữa tu luyện, hơn nữa còn tu luyện được nhanh như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà liền đã đạt đến ngộ đạo cảnh, sao sẽ như vậy? Lệ Thừa Vận trong lòng không hiểu có chút luống cuống. Hắn đương nhiên không hy vọng đệ đệ Lệ Thừa Phong trưởng thành. Tiểu tử này đã biết, là hắn từng phái người đem nó phế bỏ. Nếu để cho trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ là họa lớn trong lòng. Giữa hai người cừu hận, cũng không phải hai ba câu nói liền có thể vạch trần quá khứ. Tuyệt đối không thể tùy ý tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu không tương lai tất nhiên sẽ đối với mình tạo thành to lớn uy hiếp. Từ đây trước đối thoại đó có thể thấy được, sở hữu cái này nhị đệ đã đối với mình hận thấu xương, một khi có cơ hội, hắn cũng biết đối với mình hạ tử thủ. Nếu như thế, vậy mình liền quả quyết không có khả năng cho hắn cơ hội trưởng thành. Tiên hạ thủ vi cường. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, tiểu tử nhất định sẽ chú ý. Chắp tay cảm kích một phen, Lệ Thừa Vận trong lòng đã dâng lên sát ý không có gì, bất quá có một chút, đừng để tiểu tử kia chết quá nhanh, hiểu chưa? Khương Đình cũng không phải tại thiện ý nhắc nhở Lệ Thừa Vận. Chỉ chẳng qua hiện nay Lệ Thừa Phong vẫn là khí vận chi tử, muốn trực tiếp giết chết, cơ hội là không thể nào. Nhưng trước đó, dùng Lệ Thừa Vận làm hao mòn Lệ Thừa Phong khí vận trị, đây cũng là không có vấn đề gì. Nghe vậy, Lệ Thừa Vận như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn mặc dù không rõ ràng đệ đệ cùng bị tiền bối này ở giữa đến cùng có cái gì ân oán khúc mắc, nhưng tiền bối như là đã lên tiếng, hắn làm theo chính là. Trước thông thả giết chết Lệ Thừa Phong, cho chút giáo huấn, thật tốt tra tấn một phen, về sau suy nghĩ thêm giết chết chuyện. Hắn không phải có thể một lần nữa tu luyện sao? Vậy không bằng liền để hắn lại một lần nữa biến thành rác rưởi, triệt triệt để phế vật. Nghĩ tới đây, Lệ Thừa Vận trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Đương nhiên, những chuyện này hắn không có khả năng làm công khai, nếu là bị chính mình dưới trướng người biết, khó tránh khỏi sẽ truyền ra lưu ngôn vị ngữ. Lén lén đối phó Lệ Thừa Phong, nhường hắn hối hận có thể một lần nữa tu luyện. Rõ ràng chỉ cần thành thật thật hợp lý một cái phế vật, chính mình cũng sẽ không bạc đãi hắn. Cứ như vậy làm người bình thường chẳng lẽ không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn cùng mình đối nghịch, vậy thì cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt. An bài cái địa phương cho bản tọa nghỉ ngơi, nên xử lý như thế nào, liền xem chính ngươi. Là, tiền bối mời đi theo ta. Lệ Thừa Vận cúi đầu không lưng ở phía trước dẫn đường. Trước mắt vị này chính là Diệp công tử người, chính mình cũng không dám đắc tội. Nếu là không cẩn thận đắc tội đối phương, chính mình sợ rằng sẽ chịu không nổi. Cho dù là bệ hạ, chỉ sợ cũng sẽ không dễ tha chính mình. Áo đen lão giả nhìn qua Khương Đình đi xa bóng lưng, vuốt ve chòm râu của mình, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Cơ bản có thể xác định, cái này Khương Đình cũng là vị kia Diệp công tử người. Không nghĩ tới, tại Lôi Minh tông loại này nhất lưu trong tông môn, vậy mà cũng sẽ có Diệp công tử người tại. Chắc hẳn tại những tông môn khác thậm chí là Tiêu Vân quốc, cũng tương tự sẽ không ngoại lệ. Không thể chơi vào. Trước đây đối với Diên Đế đem 9 tầng linh tinh mỏ nộp lên cho Diệp công tử chuyện này, hắn là rất khó chịu. Dù sao linh tinh mỏ vô cùng trân quý, cho dù là thế lực lớn cũng sẽ không dễ dàng buông tha, cứ như vậy nộp lên 9 thành cho đối phương. Đau lòng a. Nhưng trong lòng của hắn cũng minh bạch, vẹn vẹn chỉ là dựa vào Tiêu Vân quốc, căn bản không có khả năng thủ được linh tinh mỏ. Nếu là phía sau không người, linh tinh mỏ tin tức một khi truyền đi, toàn bộ Tiêu Vân quốc chỉ sợ đều lại bởi vậy mà hủy diệt. Nên lựa chọn thế nào, kỳ thật đã rõ ràng. Có thể lưu lại một thành linh tinh mỏ phát triển, ít ra tốt hơn bị thế lực của hắn hủy diệt. Ai? Tiêu Vân quốc vẫn là quá yếu. Nếu là có thể dựa vào linh tinh mỏ tấn thăng vương triều, thành làm nhất lưu thế lực, thậm chí là siêu nhất lưu thế lực, tương lai nhất định có thể có một phen thành tựu. Thân làm Tiếu gia lão tổ, hắn tự nhiên hy vọng trông thấy Tiêu Vân quốc vượt khởi. Bây giờ chính là cơ hội bùng lên. Nắm lấy cho thật chắc cơ hội này, Tiêu Vân quốc thành vi vương triều cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trước đây dám can đảm khởi xướng tiến công Nguyệt Lan quốc, tương lai cũng chắc chắn bị Tiêu Vân quốc nuốt hết. Một chỗ trong hầm mộ, Lệ Thừa Phong ung dung chuyển tỉnh lại. Hắn chợt vật mở to mắt, lại phát hiện chung quanh một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Mong muốn hành động, kết quả tứ chi của mình đều bị tráng kiện xích sắt trói buộc, căn bản là không có cách tránh thoát. Ào ào ào. Ra sức vật lộn một phen, kết quả cũng không có bất cứ tác dụng gì, xích sắt vẫn như cũ đem hắn khóa gắt đao. Lệ Thừa, Lệ Thừa vận cái này cẩu vật vậy mà đem chính mình vây ở chỗ này, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vốn cho rằng mang theo sư phụ về đến báo thủ, nhất định có thể thuận lợi đánh giết Lệ Thừa vận. Có ai nghĩ được, sư thúc vậy mà lại phản bội sư phụ, đồng thời cùng người ngoài liên thủ đối phó sư phụ. Cũng không biết sư phụ tình huống hiện tại đến cùng thế nào. Hảo đệ đệ của ta, ngươi thật đúng là nhường ca ca một hồi dễ tìm. Một hồi làm hắn vô cùng chán ghét thanh âm truyền đến. Đột nhiên ngẩng đầu, Lệ Thừa Phong nhìn về phía quặng mỏ mơ hồ có sáng ngời vị trí, chỉ có thể mơ hồ trông thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia tự mình hướng về đi tới. Hắn cho dù thấy không rõ đối phương bộ dáng, Lệ Thừa Phong cũng biết đối phương chính là mình cái kia hèn hạ đại ca. Hừ, Lệ Thừa Vận, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đối với cái này thầm phái người phế bỏ đại ca của mình, Lệ Thừa Phong người này không có khả năng có sắc mặt tốt. Lệ Thừa Vận vung tay lên, một đoàn bạch quang đồng bền trong hầm mộ lập tức phát sáng lên. Hảo đệ đệ của ta, cùng đại ca nói chuyện chính là cái này ngữ khí sao? Trầm ung dung đi vào Lệ Thừa Phong bên cạnh, Lệ Thừa Vận không chút kiêng kỵ quét mắt hắn. Cuối cùng là bị chính mình bắt được, nếu là tùy ý tiểu tử này trưởng thành, tất thành hoa lớn. Còn nhờ vào Khương Đình tiền bối, nếu không phải là hắn hỗ trợ, chuyện cũng sẽ không như thế thuận lợi. Hừ, trung điệp hừ một tiếng, Lệ Thừa Phong trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, khắp khuôn mặt là phẫn hận chi sắc. Hắn chỉ hận mình bây giờ thực lực quá yếu đất. Chương 1492, hối hận không kịp. Vậy thì lại phế một lần. Chương 1492, hối hận không kịp. Vậy thì lại phế một lần. Như thực lực của mình đủ cường đại, lại làm sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy? Đáng tiếc, mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Nếu không phải hắn muốn trở về một chuyến, có lẽ cũng sẽ không bị kiện nạn này. Hiện tại thậm chí liền ngay cả sư phụ cũng. Đột nhiên quay đầu lại, Lệ Thừa Phong nhìn chằm chằm Lệ Thừa Vận, lớn tiếng chất vấn. Sư phụ ta đâu? Sư phụ ta hắn thế nào? Hồi tưởng lại trước đó thời điểm, sư phụ bị sư thúc Khương Đình cùng một cái khác áo đen láo giả vây công, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lệ Thừa Phong lúc này tự nhiên là vô cùng muốn biết, sư phụ tình huống đến cùng như thế nào. Có thể ngàn vạn không nếu có chuyện gì. Nếu là sư phụ đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn tên đồ đệ này không phải liền thành thủ phạm sao? Hắn nếu có thể lưu tại Phong Lôi Phong thật tốt dốc lòng tu luyện, không cân nhắc những chuyện khác, cũng sẽ không trở về Tiêu Vân Thành, càng sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Bây giờ nói cái này hết thảy đều đã vô dụng. Chuyện như là đã xảy ra, hắn chỉ muốn biết sư phụ đến tột cùng tình huống như thế nào. Liền ngay cả mình đều bảo đảm không được, lại còn nghĩ đến hỏi thăm sư phụ an toàn, sở hữu cái này nhị đệ thật đúng là có tình có nghĩa. Nhị đệ, ngươi nếu là có thể thành thành thật thật trở tại Lôi Minh Tông thật tốt tu luyện, có lẽ ta còn tìm không thấy ngươi. Nhưng ngươi lại vẫn cứ muốn trở về tự tìm phiền toái, hơn nữa còn đem sư phụ của ngươi tìm đến. Đáng tiếc, ngươi cái kia lão tạp mao sư phụ hiện tại đã chết. Trên mặt câu lên một vệt nhe răng cười, Lệ Thừa Vận liền muốn nhìn Lệ Thừa Phong thê thảm bi thương dáng vẻ. Tự cho là đúng ra hỏa, thật sự cho rằng có thể một lần nữa tu luyện, liền có thể lập tức tìm chính mình báo thù, thuần túy chính là ngây thơ. Không chỉ có không thể thành công báo thù, còn đem sư phụ của hắn góp đi vào. Đây chính là một vị đại thánh cảnh cường giả. Cho dù là tại nhất lưu thế lực, cũng là có hết sức quan trọng địa vị tồn tại. Không, sẽ không như vậy. Tuyệt không có khả năng này. Sư phụ ta hắn. Hắn muốn là mong muốn phản bác Lệ Thừa Vận lời nói, có thể nói xong lời cuối cùng, Lệ Thừa Phong lại chậm chạp không mở miệng được. Hắn ở sâu trong nội tâm không nguyện ý tin tưởng, sư phụ cứ như vậy vẫn lạc. Sư phụ xem như siêu cấp cường giả, làm sao lại dễ dàng như vậy vẫn lạc. Nhất định là giả. Vậy sao? Vậy vật này, ngươi hẳn là nhận biết ta. Nói, Lệ Thừa Vận từ phía sau lấy ra một vật. Kia là một cái hiện đầy vết máu y phục. Khi nhìn thấy cái này quen thuộc ý phục lúc, Lệ Thừa Phong đột nhiên trừng to mắt. Cái này không phải liền là sư phụ lúc trước mặc kia bộ y phục sao? Làm sao lại hiện đầy vết máu? Hơn nữa trên quần áo còn có tổn hại vết tích. Chẳng lẽ nói, sư phụ thật đã? Trong đầu ông một chút trống rỗng, Lệ Thừa Phong lập tức cảm giác nhân sinh của mình đều biến u ám. Vì sao lại dạng này? Chính mình thật vất vả có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện, hơn nữa còn có một vị quan tâm sư phụ của mình. Nhưng mà, lúc này mới không có trôi qua bao lâu, sư phụ vậy mà liền bởi vì chính mình mà vẫn lạc. Lão Thiên đây là đang cùng mình đối nghịch sao? Vàng không vì sao lại khắp nơi nhắm vào mình? A, ào ào ào. Phẫn nộ gào thét, Lệ Thừa Phong điên cuồng dãy rồi lấy, mong muốn thoát khỏi xiềng xích trói buộc, nhưng cũng tiếc lực lượng của hắn có hạn, căn bản không đủ để làm được điểm này. Vô cùng dáng vẻ phẫn nộ, nhưng Lệ Thừa Phong nhìn qua giống như là ác quỷ đồng dạng. Có thể đối mặt sự bất lực của hắn cùng nộ, Lệ Thừa vẫn chỉ là cười khẽ một tiếng. Thế nào? Rất phẫn nộ sao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn trở về? Trách ngươi tại sao lại muốn tới nơi này, cái này mới xảy ra cái này một dãy chuyện. Không có ngươi tên phế vật này, Phong Lôi trưởng lão cũng không đến nỗi chết ở chỗ này. Đáng tiếc, ai bảo hắn nuôi ngươi một phế vật như vậy đâu? Há miệng ngậm miệng chính là phế vật, Lệ Thừa vận thuần túy là diễn đều không diễn. Đã không cần thiết tiếp tục diễn tiếp, Lệ Thừa Phong lần này không có khả năng lại từ trên tay hắn đào thoát. Hắn chết chắc. Bất quá tiểu tử này để cho mình một hồi dễ tìm, hơn nữa còn nơm nớp lo sợ lâu như vậy, không hảo hảo tra tấn một chút sao được? Tốt, ta thân yêu nhị đệ, đã ngươi là một phế nhân, kia nên thành thành thật thật tiếp tục làm ngươi phế nhân. Liên đệ đại ca đến giúp ngươi một cái, để ngươi một lần nữa trở về phế nhân một đường. Lời còn chưa dứt, Lệ Thừa Vận trực tiếp một quyền đánh vào Lệ Thừa Phong vùng đan điền. Phốc, một ngụm lao huyết phun ra, Lệ Thừa Phong sắc mặt biến trắng bệnh vô cùng. Ngươi xuất sinh. Vậy mà lại phế ta. Trước đó thời điểm bị Lệ Thừa Vận mướn người phế qua một lần, không nghĩ tới hôm nay sẽ còn dẫm lên vết xe đổ. Chỉ bất quá lần này, là gia hỏa này tự mình động thủ. Hắn Lệ Thừa Phong vốn cho rằng kinh nghiệm cực khổ, sẽ khổ tận cam lai. Lại không nghĩ rằng, kết quả là như trước vẫn là chịu khổ, lại một lần biến thành phế nhân. Thượng tiên chẳng lẽ giống như này không chào đón chính mình sao? Đã nếm qua một lần khổ, lại ăn một lần, mình bây giờ nếu là muốn tu luyện, lại nhất định phải từ đầu đến. Cũng may chính mình có nghịch mệnh tàn mạch, chỉ cần có thể còn sống rời đi nơi này, chính mình liền còn có lại tu luyện từ đầu cơ hội. Thấy Lệ Thừa Phong biến suy yếu vô cùng, Lệ Thừa Vận lại cũng không tính dừng ở đây. Có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện, chứng minh Lệ Thừa Phong có lẽ là đã thức tỉnh một loại nào đó thể chất đặc biệt. Nếu là cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, vạn nhất tiểu tử này lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nói không chừng tương lai sẽ mang đến cho mình phiền toái. Đã muốn phế rơi hắn, vậy sẽ phải phế càng triệt để hơn một chút. Nhị đệ, mặc dù đại ca không biết rõ trên người ngươi đến cùng có bí mật gì, là cái gì có thể để ngươi lại tu luyện từ đầu. Nhưng lần này, đại ca cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội như vậy. Trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, Lệ Thừa Vận bỗng nhiên giở ra hai tay trực tiếp bắt lấy Lệ Thừa Phong cánh tay. Tạch tạch tạch. Chỉ nghe thấy một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc âm thanh âm vang lên, Lệ Thừa Phong đột nhiên trừng to mắt, tùy theo phát ra thống khổ kêu thảm. A a a. Hắn bạn không nghĩ tới, Lệ Thừa Vận người đại ca này vậy mà lại như thế tâm ngoan thủ lạn, vậy mà bẻ gãy hai tay của mình, phế bỏ kinh mạch của mình. Tuy ý rút một chút lỗ tai, Lệ Thừa Vận nhẹ nhàng thổi ngón tay. Nhị đệ, đừng nói đại ca không chiếu cố ngươi, đã hai tay đều đã vô dụng, như vậy hai chân đương nhiên cũng vô dụng. Không cần. Lệ Thừa Phong cuồng loạn kêu to, muốn ngăn cản Lệ Thừa Vận tiếp tục xuống tay với mình. Đáng tiếc, hắn không ngăn cản được. Phanh, phanh. Hai cước trực tiếp đá gãy Lệ Thừa Vận bắp chân, đồng thời cũng phế bỏ trên đùi hắn kinh mạch. Bắp chân đã đứt gãy Lệ Thừa Phong, tự nhiên không có cách nào duy trì thân thể đứng thẳng, thẳng tắp quỳ xuống. A a a. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong hầm mỏ. Tứ chi của hắn tất cả đều gãy mất, ngay cả kinh mạch cũng không ngoại lệ. Triệt triệt để biến thành một tên phế nhân. Liên là có thể vận hành công pháp lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, có thể hai tay của hắn hai chân bị phế, ngay cả kinh mạch cũng đã ngăn chặn. Loại tình huống này mong muốn lại tu luyện từ đầu, độ khó sẽ so trước đó còn một lớn. Một lần nữa tu luyện thành công khả năng cực thấp. Vì trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng Lệ Thừa Phong, nhìn chằm chằm Lệ Thừa Vận. Chương 1493, lại không tu luyện cơ hội. Thương Thiên bất công. Chương 1493, lại không tu luyện cơ hội. Thương Thiên bất công. Lệ Thừa Vận ngươi xuất sinh, cũng bởi vì ghen ghét ta thiên phú tu luyện, cho nên đối ta hạ như thế ngoan thủ, liền xem như làm quỷ, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tóc hai bù xù Lệ Thừa Phong, lúc này liền như là ác quỷ đồng dạng, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trừng mắt Lệ Thừa Vận. Hắn tự biết đã không cách nào báo thủ, chỉ có thể thông qua phương thức như vậy để phát tiết chính mình trong nội tâm phẫn nộ. Vậy sao? Nhị đệ, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Ta chỉ là trước phế bỏ ngươi mà thôi, còn không có đối ngươi thống hạ sát thủ, ngươi vội cái gì? Tốt, đại ca. Ta còn có những chuyện khác phải xử lý liền đi trước, ngươi liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Lưu lại câu nói này sau, Lệ Thừa Vận tiêu sái quay người rời đi. Hắn tin tưởng lần này, Lệ Thừa Phong là tuyệt đối không thể theo trong tay mình đào thoát. Đêm nay chỉ là đem hắn phế bỏ, về phần khi nào giết hắn, liền nhìn vị đại nhân kia có cái gì yêu cầu. Lệ, nhận, vận. Trong hầm mỏ quanh quần không cam lòng cùng phẫn nộ cùng loạn gầm rú. Chỉ tiếp tại trong hầm mỏ thiết trí trận pháp kết giới, thanh âm của hắn có thể một chút cũng truyền không đi ra. Phế bỏ Lệ Thừa Phong sau, Lệ Thừa Vận không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đi gặp Khương Đình. Diệp công tử dưới chỗ người, có thể không phải mình có thể đắc tội. Đối phương đã đi tới chính mình nơi này, vậy thì nhất định phải giống như đại gia như thế hầu hạ tốt. Đốt. Chúc mừng chủ nhân lược thi tiểu kế, nhường khí vận chi tử lệ thừa phong bị kỳ huynh giải lệ thừa vận bắt lấy, lại một lần nữa phế bỏ tu vi, cũng bẻ gãy tứ chi hủy đi kinh mạch, là có lại tu luyện từ đầu khả năng, nhưng đã mất lại tu luyện từ đầu cơ hội, đoạn tiên đồ. Khí vận chi tử lệ thừa phong tổn thất khí vận trị 5000 điểm, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được phản phái trị 5000 điểm. Trước mắt nắm giữ phản phái trị 68600 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở quanh quẩn trong đầu, Dạ Vân khẽ miệng có chút dương lên. Quả nhiên, nhường lệ thừa vận thật tốt chiêu đãi lệ thừa phong, đích thật là có thể thu hoạch không tưởng tượng được hiệu quả. Tổn thất 5000 điểm khí vận đáng giá lệ thừa phong, bây giờ có khí vận trị vẹn vẹn chỉ có 3000 điểm, thậm chí còn so ra kém ca ca của hắn lệ thừa vận. Như thế, đã không có cái gì lưu lại cần thiết. Đương nhiên, Dạ Vân cũng sẽ không đối lệ thừa phong trực tiếp ra tay, nhường lệ thừa vận làm thay liền có thể. Đợi đến xử lý xong lệ thừa phong sau, lệ thừa vận tự nhiên cũng muốn chết. Chết mất hắn một cái giám sát tướng quân, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn, nơi này còn có thân là Tiêu Vân quốc thành viên hoàng thất áo đen lão giả tọa trấn. Nhường hoàng đế Tiêu Diên lại phái một cái tướng quân tới giám sát liền có thể, không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Về phần xử lý lệ thừa vận, sẽ không khiến cho Tiêu Diên bất mãn, Dạ Vân sẽ quan tâm sao? Đương nhiên sẽ không để ý. Chỉ là Tiêu Vân quốc, chẳng qua là tại Dạ Vân ban thượng phía dưới, mới có cơ hội có thể phát triển. Phàm là không nghe lời, vậy thì đổi thế lực khác nâng đỡ liền có thể. Ngươi không làm, có là người khô. Chẳng qua là chỉ là nhị lưu thế lực mà thôi, lại có thể lật được nổi cái gì bọn nước. Dạ Vân chỗ điều khiển thương đình, lúc này ngay tại lệ thừa vận trong doanh trướng. Xử lý xong chuyện lệ thừa vận, trước tiên chạy về nơi này. Tiền bối, lệ thừa vận cầu kiến. Vào đi. Thương đình mở hai mắt ra, liền thấy được theo doanh trướng bên ngoài đi tới lệ thừa vận. Xin ra mắt tiền bối, mặt tướng đem lệ thừa phong nhốt ở quan mỏ bên trong, cũng phế tu vi cùng tứ chi, không có khả năng đào tẩu. Không biết ngài có phải không còn có phân phó của hắn? Đối với vị tiền bối này, lệ thừa vận cũng không dám có chút bất kính. Đối phương không chỉ có là Diệp công tử người, hơn nữa còn nắm giữ đại thánh cảnh tu vi, không phải mình có thể đắc tội nổi. Giữ lại hắn đã không còn tác dụng gì nữa, mau chóng xử lý sạch sẽ. Lệ thừa phong dù sao không hề lưu lại tất yếu, nhường lệ thừa vận bắt lấy, tự nhiên không có vấn đề gì. Ngắn ngủi ngây người sau, lệ thừa vận vội vàng chắp tay đáp ứng việc này. Là mặt tướng ngày mai liền đem hắn xử lý sạch sẽ. Hắn vốn cho rằng còn cần giữ lại lệ thừa phong, không nghĩ tới Khương Đình vậy mà trực tiếp để cho mình xử lý. Thời có chút đáng tiếc, hắn vốn định tiếp tục thật tốt tra tấn một chút lệ thừa phong. Có thể hiện tại xem ra, không cần như thế. Ân, ngày mai bản tọa cùng ngươi cùng một chỗ, có cái gì sự tình khác, liền đi xuống đi. Minh bạch. Mặc dù lệ thừa vận hơi nghi hoặc một chút, Khương Đình tại sao phải cùng mình cùng một chỗ, nhưng hắn cũng không có nói ra nghi vấn. Trước mắt vị này có thể không phải mình tùy tiện có thể nghi ngờ. Vạn nhất chọc giận đối phương, không chỉ có mạng nhỏ mình khó giữ được, rất có thể sẽ còn dẫn tới phiền phải lớn. Coi như mình đối Diệp công tử không có hài lòng, có thể chính mình bèn bèn chỉ là một tiểu nhân vật. Coi như thật bị xử lý, cho dù là bệ hạ cũng sẽ không giúp chính mình nói chuyện. Tiên lặng tối lui ra khỏi doanh trướng, lệ thừa vận chỉ có thể mặt khác đơn độc tìm doanh trướng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trong hầm mộ, trải qua một đêm thời gian, lệ thừa phong chỉ có thể miễn cưỡng vận hành công pháp, làm dịu tứ chi thương thế. Hắn một mực bị tỏa liên trói buộc ở chỗ này, thậm chí cũng không có cách nào cắn thuốc trợ giúp khôi phục. Lại như thế tiếp tục nữa, hắn sợ rằng sẽ thành làm một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Mặc dù mong muốn thoát khỏi tình huống này, có thể lệ thừa phong biết rõ, mình bây giờ căn bản bất lực thoát khỏi hiện trạng. Sư phụ chết rồi, chính mình cũng đã biến thành phế nhân. Chẳng qua là về tới đã từng sinh hoạt thành thị, không nghĩ tới lại đưa tới họa sát thân. Không chỉ có không thể báo thù thành công, ngược lại là trở thành lệ thừa vận tù nhân. Thương Thiên là sao như thế bất công? Lệ thừa phong mắng dòng dã một đêm, ngược lại đều là mắng lệ thừa vận. Chỉ tiếp thanh âm căn bản truyền không đi ra, cũng không người có thể nghe thấy. Hiện tại cổ họng của hắn đều đã khàn hẳn, căn bản không có khí lực tiếp tục chửi rủa đối phương. Nhị đệ, nhìn ngươi bộ dáng này, đêm qua hẳn là một đêm không có ngủ a. Làm hắn cảm thấy chán ghét thanh âm đống nhiên vang lên, lệ thừa phong thân thể rung động, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn thấy được Khương Đình cùng lệ thừa vận hai người ngay tại trước chân. Sư thúc, vì cái gì? Tại sao phải đối sư phụ ra tay? Hắn nhưng là ngài. Sư minh a. Khàn khàn lời nói ở giữa tràn đầy bi thống. Lệ thừa phong bắt hết óc cũng nghĩ không thông, Khương Đình tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Đồng môn tương tàn. Việc này như truyền về tông môn, Khương Đình cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. Chỉ là sự tình này người biết chuyện lắc đắc không có mấy, chính mình thậm chí đều không có chạy khỏi nơi này cơ hội, lại làm sao có thể hồi báo cho tông môn. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn thu ngươi làm đồ, ngươi thật là trời cao chiếu cố người, tự nhiên không thể sống lấy. Sư phụ của ngươi, bất quá là bị ngươi liên lụy mà thôi. Lời nói này, để cho người ta nghe được rơi vào trong sương mù. Mặc kệ là lệ thừa phong vẫn là lệ thừa vận, hai huynh đệ đều không rõ. Cái gì gọi là trời cao chiếu cố người? Mình đã thê thảm thành cái này quỷ bộ dáng, điểm nào giống là bị trời cao chiếu cố người? Nếu là trời cao chiếu cố người sẽ thê thảm như thế, vậy dạng này chiếu cố thả rằng không cần. Tốt, tiến hắn lên đường đi, không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Chương 1494, hắn chết, ngươi cũng vô dụng. Chương 1494, hắn chết, ngươi cũng vô dụng. Khương Đình thanh âm quanh quẩn tại trong hầm mộ, nhường lệ thừa phong trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Đêm qua lệ thừa vận tên chó chết này không có giết chính mình, nhường lệ thừa phong lầm cho là mình tương lai còn có cơ hội báo thù. Chỉ cần mình có thể chạy ra nơi này, dốc lòng tu luyện, theo dựa vào chính mình thể chất đặc biệt, chưa hẳn không có làm lại từ đầu cơ hội. Không sai mà qua một buổi tối, Khương Đình vậy mà liền muốn giết mình. Ghê tởm. thật chẳng lẽ liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao? Lệ Thừa Phong trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng hắn bây giờ lại cái gì cũng không làm được. Hiện hắn hôm nay chẳng qua là thịt cá trên tấc gỗ, mặc người chém giết mà thôi. Khương Đình lão cẩu, lao tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cuồng loạn giống giận, Lệ Thừa Phong hiện tại cũng chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi, dù sao hắn liên hành động đều làm không được. Đã Khương Đình đều đã ra lệnh, Lệ Thừa Vận tự nhiên không dám có một tơ một hào trì hoãn. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên đã trở thành phế nhân Lệ Thừa Phong, Lệ Thừa Vận lạnh giọng nói rằng: "Nhị đệ, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi nhất định phải đến từ tìm phiền toái, ngươi thành thành thật thật trốn tránh, ta còn tìm không thấy ngươi. Như vậy hiện tại, ngươi cũng nên lên đường." Giơ cao lên đồ đao trong tay, Lệ Thừa Vận không có chút gì do dự, trực tiếp chém qua Lệ Thừa Phong cái cổ. Mới vừa rồi còn tại hô to gọi nhỏ Lệ Thừa Phong, lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ. Mắt mở thật to, có thể cặp mắt của hắn bên trong đã mất đi thần thái. Trên cổ xuất hiện một đạo tơ máu, Lệ Thừa Phong cúi đầu, tại chỗ bỏ mình. Đốt. Có thể thành công lợi dụng khí vận chi tử Lệ Thừa Phong đại ca Lệ Thừa Vận đem nó đánh giết, cướp đoạt còn lại toàn bộ khí vận trị, khí vận chi tử Lệ Thừa Phong thân tử đạo tiêu, khí vận trị toàn bộ thanh không, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được phản phái trị 3000 điểm, vai ác bảo dương ít một. Trước mắt nắm giữ phản phái trị 71600 điểm. Tại Lệ Thừa Vận xử lý Lệ Thừa Phong một phút này, Dạ Vân liền thuận lợi đạt được hệ thống nhắc nhở, thành công cướp đoạt giá hỏa này toàn bộ khí vận trị. Hơn nữa bởi vì thành công xử lý Lệ Thừa Phong cái vận khí này chi tử, Dạ Vân còn thu hoạch vai ác bảo dương một cái. Mở ra bảo dương cũng không sốt ruột, còn có chuyện không có xử lý xong. Nhìn xem đã bị chính mình giết chết Lệ Thừa Phong, xem như đại ca Lệ Thừa Vận, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút cảm xúc. Đương nhiên, chỉ là có chút cảm xúc, cũng không có bất kỳ cái gì ấy náy chi tình. Đã lựa chọn làm như vậy, kia cũng sẽ không vì thế hối hận. Đem trong tay lưỡi dao trở vào bao, Lệ Thừa Vận xoay người lại, mặt mũi tràn đầy cung kính nói: "Đại nhân, kẻ này đã trừ, không biết đại nhân còn có gì phân phó?" "Đã người đã giải quyết, kia, ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa." Làm Khương Đình nói ra câu nói này thời điểm, Lệ Thừa Vận đột nhiên trừng to mắt, vừa muốn ngẩng đầu liền cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đem hắn trói buộc chặt. "Ách, đại nhân, vì cái gì?" Mãnh liệt ngạt thở cảm giác đánh tới, nhường Lệ Thừa Vận lập tức tâm sinh sợ hãi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Khương Đình vì sao lại ra tay với mình? Phải biết nơi này có thể vẫn luôn là chính mình tại giám thị, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Chính mình đối Diệp công tử cũng là 10 phần kính sợ, làm sự tình 10 phần cẩn thận, không dám xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nhưng bây giờ, đối phương lại muốn đối với mình hạ sát thủ, cái này khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ. "Giữ lại ngươi, chỉ là muốn để ngươi động thủ xử lý hắn mà thôi. Bây giờ hắn chết, ngươi tự nhiên cũng liền không có tác dụng gì. Yên tâm, rất nhanh liền tốt." Sau một lát, Lệ Thừa Vận hoàn toàn bị miểu sát, chống cự không được một chút. Thực lực của hai bên chênh lệch to lớn, hắn lấy cái gì chống cự? Xử lý lợi hại, Khương Đình đương nhiên sẽ không buông tha nguyên thần. Chỉ có đem nguyên thần hủy diệt, khả năng hoàn toàn đem Lệ Thừa Vận tiêu diệt. Đến tận đây, Tiêu Vân Quốc Lệ ra một mạch, hoàn toàn đoạn tuyệt. Làm xong đây hết thảy sau, Dạ Vân cũng được như nguyện nhận được hệ thống nhắc nhở. "Đốt. Chúc mừng chủ nhân thành công diệt sát nhân vật trọng yếu Lệ Thừa Vận, cướp đoạt toàn bộ khí vận trị, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được phản phái trị 3200 điểm. Trước mắt nắm giữ phản phái trị 74800 điểm. Lại thu hoạch 3,200 điểm phản phái trị, khoảng cách 10 vạn điểm phản phái trị đại quan, lại tiến hơn một bước." Giải quyết hết Lệ Thừa Vận sau, Khương Đình rời đi quặng mỏ. Vừa đi ra quặng mỏ, chỉ thấy quặng mỏ đứng ở phía ngoài chính là áo đen lão giả, Tiêu Vân Quốc Hoàng thất lão tổ. Mặc dù không có đi vào, nhưng áo đen lão giả biết bên trong xảy ra chuyện gì. "Ngươi, tại sao phải giết hắn?" Áo đen lão giả cũng không có bất kỳ cái gì yếu vấn trách ý tứ, chỉ là hỏi thăm Khương Đình tại sao phải giết chết Lệ Thừa Vận. Dù nói thế nào, đối phương đều là nhà mình tiểu bối an bài tới nơi này làm giám sát tướng quân, cứ làm như vậy rơi, cũng nên có cái lý do. Nghe vậy, Khương Đình mặt không thay đổi đi tới áo đen lão giả bên cạnh. "Hắn phải chết, ý của công tử." Vẹn vẹn chỉ là một câu nói kia, liền đã ngăn chặn áo đen lão giả miệng. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, áo đen lão giả tự nhiên cũng không có lại tiếp tục truy vấn, không có cần thiết này. Chuyện như là đã xảy ra, hắn chỉ cần biết rõ nguyên do liền có thể. Về phần thay Lệ Thừa Vận báo thủ, đương nhiên không có khả năng. Người trước mắt này cùng bị kia Diệp công tử có quan hệ, nếu là dám đối với đối phương ra tay, cái kia chính là cùng Diệp công tử đối nghịch. Vị kia nếu là thật nổi giận, toàn bộ Tiêu Vân Quốc sợ rằng sẽ gà chó không yên, không cần như thế. Chẳng qua là một người chết mà thôi, chết cũng liền chết, căn bản không có gì ghê gớm. Tiêu Vân Quốc sự phát triển của tương lai, còn nhiều hơn nhiều dựa vào vị kia Diệp công tử mới là. Cũng là bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đắc tội đối phương, kia thuần túy chính là được không bù mất. Thậm chí đều không cần đến cân nhắc lợi hại, áo đen lão giả liền đã có quyết đoán. Nếu như thế, vậy ta đi thông báo một tiếng, lại an bài một cái tướng quân tới. Thấy áo đen lão giả thậm chí đều không có hỏi tới chuyện này, Khương Đình không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ cần đầu óc đủ thông minh, liền có thể đoán được, có một số việc không cần gì lý do. Chút chuyện này liền giao cho ngươi xử lý, có thể bị người tìm tới chứng minh các ngươi giấu kín thủ đoạn còn chưa đủ. Tốt nhất tại địa phương xa một chút bố trí trận pháp kết giới, giảm bất bị phát hiện khả năng. Lưu lại câu nói này Khương Đình, cũng không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này, dự định rời đi mảnh này rừng sâu núi thẳm. Đưa mắt nhìn Khương Đình biến mất ở trong màn đêm, Hắc lão giả vẻ mặt hết sức phức tạp, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. "Ai, đối mặt xa cường đại hơn mình thế lực, giống Tiêu Vân Quốc loại này nhị lưu thế lực căn bản trêu chọc không nổi. Sợ đối phương ở ngay trước mặt chính mình làm một chút chuyện quá đáng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Chỉ vì chính mình nếu không nhẫn, sợ rằng sẽ mang đến càng thêm hậu quả nghiêm trọng." Tại nhược nhục cường thực tiên vực bên trong, tràn ngập rất nhiều bất đắc dĩ. Bất quá, cũng may Tiêu Vân Quốc bây giờ có thể nhanh chóng phát triển cơ hội. Đầu vào Diệp công tử chiếc thuyền lớn này, cố gắng phát triển một phen, Tiêu Vân Quốc tương lai tất nhiên có thể tấn thăng làm nhất lưu thế lực. Những này linh tinh mỏ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu không Tiêu Diên cũng sẽ không mặt dạn mày dày đi cầu lao tổ hỗ trợ, tự mình đến đây trấn thủ. Tất cả cũng là vì Tiêu Vân Quốc. Chương 1495, phế vật lợi dụng. Sinh hỏa, chủ đi lên. Chương 1495, phế vật lợi dụng. Sinh hỏa, chủ đi lên. Khí vận chi tử đã thành công giải quyết, Thương Đình tự nhiên cũng liền không hề lưu lại cần thiết. Chiếm cứ thân thể của hắn, chỉ là vì thuận tiện kế hoạch cùng hành động. Kế hoạch đã đạt thành, Thương Đình hiện tại cũng liền không có tác dụng. Bất quá, gia hỏa này dù sao cũng là đại thánh cảnh thực lực, nếu là đem nó chế thành khối lỗi, hẳn là cũng có thể phát huy ra không ít thực lực. Dạ Vân mặc dù cũng không có học qua loại này bí pháp, có thể cũng không có nghĩa là những người khác cũng sẽ không. Sát Lục Tiên Cung 10 môn một trong luân hồi cửa, chú trọng tu luyện pháp khí khối lỗi. Nếu là có thể đạt được cường giả thể xác, liền có thể đem nó chế thành khối lỗi. Mà nếu là có thể giữ lại nguyên thần, cũng đem nó phong ấn tại khối lỗi bên trong, chế tác mà thành khối lỗi liền có thể phát huy ra nguyên bản 9 thành thực lực. Mà không có nguyên thần khối lỗi, có thể phát huy ra nguyên bản 6 thành thực lực, liền đã cao nữa là. Có đoạn thời gian chưa từng đi Sát Lục Tiên Cung, cũng không biết tình huống bên kia thế nào. Thuận tiện đi một chuyến Lưu Ly Hoàng Triều, cũng có đoạn thời gian chưa từng gặp qua Nam Cung Tinh cùng Tần Khách Nhân. Nghĩ tới đây, Dạ Vân trực tiếp thao túng Khương Đình khắc họa ra một đạo truyền tống trận. Truyền tống địa điểm tự nhiên là Dạ gia, Hán cung điện. Tại Dạ Vân trong cung điện, truyền tống trận nổi lên một trận bạch quang, ngay sau đó Khương Đình từ bên trong đi ra. Về phần một bên khác truyền tống trận, tự nhiên là đã phế bỏ. Đây là Dạ Vân căn cứ truyền tống trận sửa đổi sau duy nhất một lần truyền tống trận. Sử dụng một lần về sau, liền sẽ trực tiếp hủy bỏ. Dạng này cũng không đến nỗi lo lắng lưu lại vết tích, bị thực lực cường đại người phát hiện. Truyền tống trận mặc dù 10 phần huyền diệu, nhưng nếu như bị thực lực cường đại hay là tinh thông trận pháp người phát hiện, khó tránh khỏi sẽ từ đó ngộ ra thứ gì. Phải biết truyền tống trận thật là Dạ Vân cùng dưới trướng thế lực mới có thể sử dụng, nếu như là bị những người khác từ đó ngộ ra cái gì, thật đã sáng tạo ra truyền tống trận, cũng là chuyện phiền toái. Nên xử lý vết tích tự nhiên muốn xử lý sạch. Vừa mới bước ra truyền tống trận, Khương Đình liền trực tiếp hôn mê đi. Dạ Vân ý thức thối lui ra khỏi thân thể của hắn, trở về tới trong thân thể của mình. Bên trong căn phòng Dạ Vân mở hai mắt ra, đứng dậy đi tới Khương Đình vị trí. Nhìn xem đang đứng ở trong hôn mê Khương Đình, Dạ Vân đem hắn cùng nhau mang vào trong truyền tống trận. Sát Lục Tiên Cung bây giờ tổng bộ chính là tại Lưu Ly Thành. Vô Tận Lưu vực nguyên vốn thuộc về Sát Lục Tiên Cung tổng bộ, đã biến thành phân bộ, tổng bộ rời chuyển qua Lưu Ly Thành. Hiện nay Sát Lục Tiên Cung mới thật sự là gia đại nghiệp đại. Không chỉ có khiến cho Lưu Ly Vương triều trở thành phụ thuộc, ngay cả thế lực xung quanh cũng đã lần lượt thần phục. Mà Sát Lục Tiên Cung chiêu thu nhận đệ tử, so với trước đó, tự nhiên cũng là càng nhiều. Có thể nói, bây giờ Sát Lục Tiên Cung hoàn toàn xứng đáng bảy thế lực lớn một trong danh hiệu, so trước đó Lưu Ly Hoàng triều mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, những chuyện này không vì ngoại nhân nói cũng. Ở vào Lưu Ly Thành hạch tâm nhất Sát Lục Tiên Cung đại điện, nơi này chính là Sát Lục Tiên Cung hạch tâm thành viên vị trí. Trong đại điện chỗ truyền tống trận đột nhiên sáng lên, Dạ Vân mang theo Khương Đình từ bên trong đi ra. Làm truyền tống trận xuất hiện phản ứng thời điểm, Huyết Minh đã trước tiên chạy tới nơi này. Không vì cái gì khác, chỉ vì nơi này truyền tống trận có lại chỉ có một người có thể sử dụng. Người này dĩ nhiên chính là Dạ Vân. Tương đương với đây là chuyên thuộc về Dạ Vân truyền tống trận, những người khác là không có tư cách sử dụng. Cho dù là xem như Sát Lục Tiên Cung cung chủ Huyết Minh, cũng tương tự không thể sử dụng. Tham kiến chủ thượng. Huyết Minh hai tay ôm quyền, cung kính quỳ một chân trên đất. Thực lực đã tới vô thượng chí tôn đỉnh phong hắn, tại đối mặt Dạ Vân thời điểm, vẫn như cũ duy trì 10 phần lòng kính sợ. Đây chính là hệ thống triệu hoán đến nhân vật chỗ tốt, tuyệt đối trung thành. Huyết Minh, nhường Khôi Sinh đến một chuyến, có cái gì cho hắn? Nói, Dạ Vân trực tiếp đem Khương Đình ném tới một bên. Huyết Minh liếc qua nằm dưới đất Khương Đình, cũng không có hỏi thăm nguyên nhân, lập tức liên hệ luân hồi cửa môn chủ Khôi Sinh. Tới một chuyến, chủ thượng tìm ngươi. Là, ta rất nhanh liền tới. Khôi Sinh khi biết tin tức này về sau, trước tiên chạy tới Huyết Minh vị trí. Bất quá ở trên đường, Khôi Sinh vừa vặn gặp Xích Hỏa từ môn chủ Xích Hỏa. Dáng người xinh đẹp Xích Hỏa, một thanh ngăn cản đội vã Khôi Sinh, kinh ngạc hỏi: "Ngươi gấp gáp như vậy, là chuẩn bị đi nơi nào?" Nghe vậy, Khôi Sinh cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra nguyên do: "Cung chủ vừa rồi cho ta biết, chủ đi lên, muốn gặp ta." Đang nghe chủ thượng hai chữ thời điểm, Xích Hỏa lập tức hai mắt tỏa sáng. "Vậy ta cũng cùng đi." Con ngươi đảo một vòng, Xích Hỏa biểu thị chính mình cũng muốn đi trước Huyết Minh nơi đó. Mặc dù không rõ ràng Xích Hỏa đến cùng suy nghĩ cái gì, nhưng Khôi Sinh cũng không có truy vấn. Tất cả mọi người là 100% trung thành với chủ thượng, tự nhiên không lo lắng sẽ làm ra tổn thương gì chủ thượng chuyện. "Tùy ngươi." Hai người sau đó cùng nhau chạy tới Huyết Minh chỗ cung điện. Làm hai người chạy tới nơi này thời điểm, tự nhiên cũng nhìn thấy Dạ Vân tồn tại. "Tham kiến chủ thượng." "Tham kiến cung chủ." Cấp tốc một chân quỳ xuống, hướng hai người vấn an. "Tốt, đều đứng lên đi." Dạ Vân cũng không minh bạch, Xích Hỏa vì sao lại chạy tới. Lập tức Dạ Vân vung tay lên, hôn mê Khương Đình từ một bên bay tới, nắm giữ tại Khôi Sinh trước mặt. "Giá hỏa này giao cho ngươi, dù sao cũng là một cái đại thánh cảnh, có thể chế thành khối lỗi." Khôi Sinh túi đầu nhìn thoáng qua Khương Đình, chỉ là trong chốc lát, hắn liền đã xác định Khương Đình tình huống. "Chủ thượng yên tâm, hắn đem sẽ trở thành một cái hoàn mỹ khối lỗi. Xem như luân hồi môn môn chủ Khôi Sinh chế tác khối lỗi năng lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Chế ra khối lỗi, thậm chí còn có thể phối hợp luyện khí thủ đoạn, làm cho biến càng mạnh. Giao cho ngươi, ta yên tâm, "Tốt, ngươi có thể đi xuống." Sở dĩ tìm đến Khôi Sinh, mục đích đúng là vì đem Khương Đình giao cho hắn. Đã người đã giao cho hắn, hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Thuộc hạ cáo lui. Khôi Sinh một cái nhấc lên Khương Đình, trực tiếp đem hắn mang về cung điện của mình. Tại Khôi Sinh sau khi rời đi, Dạ Vân lúc này mới đem ánh mắt thả lại tới Xích Hỏa trên thân. "Xích Hỏa, muốn như vậy ngươi tới nơi này, là có chuyện gì không?" Nghe vậy, Xích Hỏa cũng không có trước tiên trả lời, mà là nhìn thoáng qua bên cạnh Huyết Minh. Dạ Vân tự nhiên minh bạch Xích Hỏa là có ý gì, không muốn để cho Huyết Minh ở đây. "Huyết Minh, nơi này cũng không có gì những chuyện khác, ngươi có thể không cần đợi ở chỗ này." Đạt được Dạ Vân chỉ lệnh, Huyết Minh lập tức gật đầu đáp ứng. "Là, chủ thượng, thuộc hạ cáo lui." Sau đó, Huyết Minh cũng rời khỏi nơi này. Hiện ở chỗ này liền chỉ còn lại Dạ Vân cùng Xích Hỏa hai người. "Tốt, Huyết Minh đã đi, có lời gì cứ nói a." Dạ Vân ngược muốn nhìn một chút, Xích Hỏa đến cùng có chuyện gì muốn cùng chính mình nói, hơn nữa còn cần đẩy ra Huyết Minh. Đương nhiên, Dạ Vân tự nhiên không có khả năng hoài nghi Xích Hỏa độ trung thành. Chỉ cần là hệ thống triệu hoán đi ra, đối với mình đều là tuyệt đối trung thành. Chương 1496, yêu mị Xích Hỏa. Sống khôi. Chương 1496, yêu mị Xích Hỏa. Sống khôi. Hiện tại đã không có những người khác mà yêu nhiều chính mình. Xích Hỏa tháo xuống chính mình kia đỏ mặt nạ màu đỏ. Tại dưới mặt nạ là một trương tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp nhì, trắng non chân mềm, thổi qua liền phá. Trong mắt màu đỏ phối hợp bên trên tuyệt khuôn mặt đẹp nhì, cho người ta một loại yêu mị cảm giác. Tại trong mi tâm ở giữa còn có một cái đỏ ngọn lửa màu đỏ ấn ký, tăng thêm một phần yêu diễm. Tháo mặt nạ xuống Xích Hỏa, từng bước một hướng về Dạ Vân tới gần. Tinh xảo chân trần nện bước ưu nhã bước chân, phối hợp thức tha dáng người, mười phần hấp dẫn ánh mắt. Xem như bị hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật, Xích Hỏa đối Dạ Vân có tuyệt đối trung thành. Bất luận Dạ Vân muốn nàng làm cái gì, nàng đều sẽ đem hết toàn lực đi làm. Ngoại trừ tuyệt đối trung thành bên ngoài, Xích Hỏa tự nhiên cũng nghĩ thật tốt phục thị chủ thượng Dạ Vân. Trong mắt dường như có một vũng thu thủy, hàm tình mạch mạch nhìn xem Dạ Vân. Đi vào Dạ Vân sau lưng, Xích Hỏa dò ra mịn màng thon dài ngọc thủ, khoác lên Dạ Vân đầu vai. Chậm rãi thấp xuống thân, ngực kề sát tại Dạ Vân sau vai, môi đỏ khẽ mở, thổ khí như là nói: "Chủ thượng, ngài đã có một đoạn thời gian rất dài đều chưa từng tới Sát Lục Tiên Cung. Lần này, không bằng liền từ nô ra. Hầu hạ ngài nghỉ ngơi đi." Có ánh ngón tay ngọc nhẹ nhàng xẹt qua Dạ Vân lồng ngực, đầu ngón tay tại Dạ Vân ngực hòa vòng. Xích Hỏa ý đồ, giờ phút này đã rõ ràng. Nữ nhân này, thuần túy chính là chơi với lửa. Dạ Vân cũng không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ nghệ. Đã Xích Hỏa chủ động đưa tới cửa, hơn nữa còn là 100% đáng giá tín nhiệm thuộc hạ, Dạ Vân hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt. Một phát bắt được Xích Hỏa cánh tay, thoáng vừa dùng lực, trực tiếp đưa nàng mang vào trong ngực. Một cái tay khác thuận thế ôm Xích Hỏa eo nhỏ, đem nó một mực trói buộc chặt. Bị Dạ Vân bỗng nhiên chảnh vào trong ngực, Xích Hỏa không chỉ có không có cảm giác được một vẻ khẩn trương, ngược lại là lộ ra nụ cười quyến rũ. Quả nhiên, chính mình cũng là có thể vào chủ thượng mắt. Trước đó tiếp xúc thời điểm, Dạ Vân hoàn toàn không có xuống tay với mình, nhường Xích Hỏa thậm chí một lần hoài nghi mình có phải là không có mị lực. Nếu không phải như thế, chủ thượng vì sao lại liền một điểm động tĩnh đều không có? Xem ra cũng không phải là như thế, là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Nhìn chăm chú Dạ Vân hai con ngươi, Xích Hỏa lá gan có thể tuyệt không nhỏ. Nàng trực tiếp sẽ tới, dùng tiên diễm môi đỏ ngăn chặn Dạ Vân miệng. "Chính mình bị cưỡng hôn." Dạ Vân trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Thế nào cũng không nghĩ tới, Xích Hỏa vậy mà to gan như vậy, chủ động đối với mình triển khai tiến công. Khá lắm. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải bị động người, Xích Hỏa gan to như vậy, Dạ Vân đương nhiên không thể bị dọa lùi. Dây thắt lưng dần dần động, thân ảnh của hai người cũng theo đại điện một mực đi tới phòng ngủ. Xuân sắc bên người, cho dù là trên trời mặt trăng, cũng xấu hổ trốn đi. Khương Đình mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mi mắt là đen kịt một màu. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, duy nhất nhớ kỹ chính là trước khi mình hôn mê, bị Lê Dương tên nghịch đồ kia khống chế. Hôn mê sau phát sinh tất cả, hắn hiện tại là không có chút nào nhớ kỹ. Nơi này là nơi nào? Chính mình vì sao lại ở cái địa phương này? Ngay tại Khương Đình chuẩn bị đứng dậy rời đi chính mình thời điểm, lại cảm giác được tu vi của mình đã bị hoàn toàn phong ấn. Làm sao lại? Đến cùng là ai làm? Hắn không hiểu, chính mình thật tốt, tu vi vì sao lại bị phong ấn? Phải biết hắn nhưng là đại thánh cảnh trung kỳ cường đại tồn tại, muốn không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đi vào hậu kỳ. Có thể đem tu vi của mình hoàn toàn phong ấn, ngoại trừ sử dụng thủ đoạn đặc thù bên ngoài, chỉ sợ ít nhất là đại thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Nhưng mình cũng không có đắc tội trong tông môn vị sư minh nào sư tỷ, đối phương cũng không về phần như thế hại chính mình a tỉnh rồi sao? Hắt trong bóng tối, truyền đến một hồi băng lãnh thanh âm. Trong thanh âm hàn ý băng lãnh thấu xương, nhường Khương Đình có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Chỉ là thanh âm liền có thể mang đến cho mình cảm thụ như vậy, đối phương tuyệt đối không đơn giản. Các hạ, không biết các hạ vì sao đem ta mang chỗ này? Nếu là các hạ có dặn dò gì, cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể hoàn thành, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp các hạ. Hắn cũng không biết rõ đối phương đến cùng là ai, có thể mình bây giờ loại trạng thái này, thuần túy chính là dê đợi làm thịt. Nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng đối phương đến cùng là ai, nhìn xem có cơ hội hay không có thể giải trừ phong ấn, rời đi nơi này. Phân phó. Hoàn toàn chính xác có một chuyện muốn ngươi làm. Lần này, thanh âm là trực tiếp theo bên thai chuyển đến. Tại sau lưng. Vừa nghiêng đầu, Khương Đình liền thấy được mang theo một trương màu xám mặt nạ quỷ khôi sinh. Khương Đình có thể vô cùng xác định, chính mình là lần đầu tiên thấy đối phương. Trước lúc này, hắn cùng đối phương căn bản không có gặp qua. Cái này người vì sao phải tự giam mình ở nơi này? Khôi sinh ánh mắt lạnh như băng không giống người sống, tản ra băng lãnh tử khí. Cái này khiến Khương Đình cảm giác 10 phần không được tự nhiên, luôn cảm giác chính mình giống như không phải tại cùng người sống đối thoại, mà là tại cùng người chết đối thoại. Khẩn trương nuốt nước miếng một cái, Khương Đình vội vàng chắp tay nói: "Xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó?" "Vạn bối nhất định đem hết toàn lực trợ giúp tiền bối." Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện nay hắn thậm chí còn không có biết rõ ràng trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì, lại thêm tu vi bị phong ấn, sống sót mới là trọng yếu nhất. Nếu là liền sống sót cũng thành vấn đề, cái khác tự nhiên là không cần nhiều lời. "Đem hết toàn lực." "Không, không cần, ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó bất động liền tốt." Khôi Sinh muốn đem Khương Đình luyện chế thành một cái hoàn mỹ khôi lỗi, toàn bộ hành trình không cần Khương Đình làm cái gì. Không biết do vì cái gì, đối mặt Khôi Sinh nhìn chăm chú, Khương Đình cảm giác sau sống lưng phát lạnh, như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Sau đó, Khôi Sinh hai tay lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ nhanh chóng kết phát ấn. Nhìn thấy Khôi Sinh động tác, Khương Đình chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất chọc giận người trước mắt này, hắn cảm giác chính mình nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Không có nhiều như vậy vì cái gì, đơn thuần trực giác mà thôi. Không bao lâu, một đạo pháp trận xuất hiện tại Khương Đình dưới chân, đem hắn cuốn trong đó. Đây là, chú ý tới mình bị trận pháp bao phủ, Khương Đình trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi cảm giác xấu. Trực giác nói cho hắn biết, trận pháp này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lộc cộc, tiền bối, ngài đây là tế luyện sống khôi chi trận, có thể đem luyện hóa thành sống khôi, chỉ nhằm vào nắm giữ nguyên thần mục tiêu mới có thể làm tới. Một khi luyện chế thành công khôi lỗi sau, có thể phát huy ra nguyên bản chín thành thực lực. Khôi Sinh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giấu giếm, 10 phần ngay thẳng nói cho Khương Đình cái này hiện thực tàn khốc. Không phải, liền trực tiếp như vậy nói với mình, muốn đem chính mình luyện thành khôi lỗi, đây cũng quá mức đi. Khinh người quá đáng a. Thậm chí liền lừa gạt đều chẳng muốn lừa gạt mình một chút. Không, không cần. Tiền bối, chúng ta có chuyện nói rõ ràng, ta còn có thật nhiều đồ tốt. Chỉ cần ngài có thể buông tha ta, ta có thể đem những này đồ tốt toàn bộ đều giao cho ngài. Chương 1497, gan lớn yêu tinh. Lại hướng Lưu Ly. Chương 1497, gan lớn yêu tinh. Lại hướng Lưu Ly. Khương Đình liền vội xin tha, hy vọng có thể đổi được một chút hy vọng sống. Hắn sống nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng góp nhặt không ít bảo bối tốt. Nếu là có thể dùng những bảo bối này đổi được bản thân sống sót cơ hội, cũng coi là đáng giá. Nhưng vấn đề là, đây chẳng qua là chính hắn phán đoán mà thôi. Có thể Khôi Sinh đối với hắn trong miệng cái gọi là bà bối, hoàn toàn thờ ơ, không có một chút xíu hứng thú. Hắn hiện tại duy nhất hứng thú chính là đem trước mắt Khương Đình luyện chế thành một bộ hoàn mỹ khôi lỗi. Chỉ thế thôi. Ồn ào. Khôi Sinh tiện tay vung lên, nguyên bản 10 phần ầm ĩ Khương Đình trực tiếp bị tước đoạt thanh âm. Chỉ có thể ở nơi đó khoa tay múa chân, nhìn qua có chút khôi hài. Sau đó, Khôi Sinh hai tay nhanh chóng kết xuất pháp ấn, tế sống Khương Đình nguyên thần, đem hắn luyện hóa thành hoàn mỹ khôi lỗi. Lúc này liền âm thanh đều không phát ra được Khương Đình, nhìn qua một bộ hết sức thống khổ dáng vẻ. Hắn không ngừng cầu xin tha thứ, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hôm sau, Dạ Vân cảm giác lỗ tai có chút ngứa một chút, vừa mở ra mắt mới phát hiện, hóa ra là Xích Hỏa cái yêu tinh này đang dùng tóc của nàng quấy rối lỗ tai của mình. Thấy Dạ Vân tỉnh lại, Xích Hỏa hé miệng cười một tiếng. "Chủ thượng, tối hôm qua ngài thật đúng là dùng quá sức, nô ra cái này yếu đuối thân thể, kém chút đều muốn tặng." "Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Đường đường tôn chủ cảnh môn chủ, làm sao có thể như vậy không chịu nổi một kích?" Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Xích Hỏa trên tay có thể một chút cũng không có nhà rỗi. Ngón tay xẹt qua Dạ Vân lồng ngực, trêu chọc ý vị hết sức rõ ràng. Một tay lấy Xích Hỏa để lại, Dạ Vân tràn ngập xâm lược ánh mắt nhìn chằm chằm Xích Hỏa, thấp giọng nói: "Nữ nhân, vừa sáng sớm cũng đừng đùa lửa, không phải tự gánh lấy hậu quả." Đối mặt cái này rất có xâm lược tính ánh mắt, Xích Hỏa không chỉ có không có muốn lui bước ý tứ, ngược lại là chủ động đưa tới. Tiểu diễm môi đỏ khoảng cách Dạ Vân chỉ có một chỉ, Xích Hỏa giọng dịu dàng hỏi: "Tự gánh lấy hậu quả?" "Chủ thượng, nô gia nghe không hiểu ngài lời này ý tứ, đến cùng hậu quả gì tự phụ a?" "Không hiểu." "Không hiểu mới là lạ. Yêu tinh kia là gan thật đúng là rất lớn. Đã như vậy, Dạ Vân làm sao có thể không vừa lòng nàng cái này nho nhỏ tâm nguyện đâu?" Hai tay chế trụ Xích Hỏa cổ tay, Dạ Vân xoay người trực tiếp đưa nàng ép ở trên giường. "Không tin, vậy liền tự mình thể hội một chút." Mãi cho đến mặt trời lên cao, Dạ Vân lúc này mới rời phòng. Sát Lục Tiên Cung cũng không cần cái gì Dạ Vân xử lý chuyện, hắn lần này chủ yếu chính là tới đưa Khương Đình ra hoa này. Chuyện như là đã hoàn thành, Dạ Vân cũng không tính ở chỗ này quá nhiều lưu lại, cũng nên đi Lưu Ly Vương Triều nhìn một chút. Trải qua trong khoảng thời gian này phát triển khôi phục, cũng không rõ ràng Lưu Ly Vương Triều bây giờ tình huống như thế nào. Có Nam Cung Tinh cùng Tần Khanh Nhân liên thủ, nghĩ đến Lưu Ly Vương Triều bây giờ tình huống, có lẽ còn là thật không tệ. Sau đó, Dạ Vân tìm tới Huyết Minh, nói cho hắn một tiếng sau, liền thông qua trước truyền tống trận hướng Lưu Ly Vương Triều. Lưu Ly Vương Triều, Hoàng Đô. Trước đây Sát Lục Tiên Cung đối Lưu Ly Hoàng Triều xâm lấn, chủ yếu vẫn là tại địa phương khác, cũng không có đôi Hoàng Đô tiến hành xâm nhập. Chính vì vậy, Lưu Ly Hoàng Đô đoạn thời gian trước chủ yếu là lui tới thương nhân người đi đường ít đi rất nhiều, trong thành chuyện làm ăn nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Mà trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, hiện tại người lại nhiều hơn, vẫn như cũ phồn hoa vô cùng. Mặc dù bây giờ đã không có Lưu Ly Hoàng Triều, chỉ có Lưu Ly Vương Triều, nhưng ở rất nhiều người xem ra, không có gì không tốt. Dù là Lưu Ly Vương Triều đã không còn là bảy thế lực lớn một trong, nhưng hôm nay vẫn nhận thế lực khác một trong Sát Lục Tiên Cung phù hộ. Hàng năm chỉ cần tiến cung cấp tương ứng vật phẩm liền có thể, đồng dạng cũng sẽ không gặp phải cái gì phiền phải lớn. Xung quanh một chút thế lực đều đã thần phục với Sát Lục Tiên Cung, căn bản không dám đối Lưu Ly Vương Triều tự tiện động thủ. Mặc dù có chút thế lực không có lựa chọn thần phục, lại cũng không dám tự tiện tiến công Lưu Ly Vương triều, sợ sẽ đắc tội Sát Lục Tiên Cung, cho mình dẫn tới phiền toái. Nữ đế tẩm điện bên trong, truyền tống trận hiện lên một đạo bạch quang, Dạ Vân liền xuất hiện ở gian phòng bên trong. Lúc này, Nam Cung Tinh hiển nhiên cũng không tại trong tập cung, thời gian này điểm, hẳn là còn ở Tào triều. Vừa vặn vô sự, Dạ Vân chuẩn bị đi trong hậu cung tản bộ một chút, nhìn xem tình huống. Làm Dạ Vân đi ra tẩm cung thời điểm, có cung nữ chú ý tới Dạ Vân. Nhưng những cung nữ này cũng không có la to, mà là rất cung kính hành lễ. Sớm lúc trước thời điểm, nữ đế liền đã đặc biệt xuống mệnh lệnh. Nếu là nữ đế tẩm điện bên trong có tuổi trẻ xuất khí khí chất cao quý nam nhân đi ra, không cần cảm thấy khẩn trương, chỉ cần bảo đảm giữ cung kính liền có thể. Đối phương là nữ đế bệ hạ khách nhân tôn quý nhất. Nữ đế tự mình lời nhắn nhủ chuyện, những cung nữ này tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Thấy những cung nữ này đều tại làm lễ cho mình, Dạ Vân cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Nam Cung Tinh đem những này nhỏ cung nữ điều giáo cũng không tệ lắm. Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình, lại cũng không có biểu hiện ra hốt hoảng bộ dáng, cũng không có sai cho là mình là thích khách loại hình, mà là cung kính đối với mình hành lễ. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là Nam Cung Tinh thủ bút. Nhàn nhã tại hậu cung bên trong đi dạo, Dạ Vân trượt đạt đến ngự hoa viên. Nơi này trồng đầy nhiều loại linh thảo linh hoa, nhìn qua vẫn là thật không tệ. Trong ngự hoa viên, có một vị thân mang cung trang, nhìn qua có chút ung dung hoa quý nữ nhân, ngay tại ngắm hoa, xung quanh có cung nữ hầu hạ. Phi tử. Dạ Vân nhìn thấy lần đầu tiên, liền đại khái đoán được nữ nhân này thân phận. Đương nhiên, cũng không phải nói nữ nhân này cùng Nam Cung Tinh là loại quan hệ đó, mà là nữ nhân này hẳn là thuộc về đời trước hoàng đế phi tử. Đời trước hoàng đế Nam Cung Ký Thối vị nhượng chức cho Nam Cung Tinh, về sau càng là ngòm cụ đòi. Mà sau khi hắn chết lưu lại những này phi tử, tự nhiên là thuộc về thái phi. Bây giờ hoàng quyền thay đổi, những này bị nuôi dưỡng ở thâm cung trong đại viện thái phi, sinh hoạt tự nhiên so ra kém trước kia. Hiện tại Lưu Ly Vương triều cầm quyền chính là nữ đế, các nàng những người này nhưng không có lấy trước như vậy lớn quyền lực. Không nói nhất định có thể vinh hoa phú quý, nhưng ít ra áo cơm không lo không có vấn đề gì quá lớn. Lúc này, có cung nữ chú ý tới Dạ Vân tồn tại, lập tức kinh hãi, vội vàng quát lớn. Người nào lại dám xông vào ngự hoa viên? Ngay tại ngắm hoa thái phi lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía một bên Dạ Vân vị trí. Nam nhân. Thái phi không tự chủ được hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính mình chỉ là đi ra ngắm hoa, lại có thể tại trong ngự hoa viên đụng phải một người đàn ông. Hơn nữa vừa nhìn liền biết thân phận không đơn giản, huống chi còn khí chất tuyệt hảo, tướng mạo xuất khí. Tục ngữ nói, 30 như lang 40 như hổ. Nam Cung Ký đây không thể nghi ngờ là đưa các nàng những này các phi tử đánh vào lãnh cung. Bởi vì thân phận, các nàng cũng đã định trước không có khả năng lại tìm tới một cái thích hợp nam nhân. Ngoại trừ ngẫu nhiên tu luyện một chút, phần lớn thời gian đều không có việc gì. Tại Nam Cung Tinh tiếp nhận hoàng vị về sau, đem trong hoàng cung tất cả thái giám toàn bộ đều đuổi ra ngoài, chỉ còn lại cung nữ. Chương 1498, thật sự là đủ đói khát. Hắn tới. Chương 1498, thật sự là đủ đói khát. Hắn tới. Hiện nay trong hoàng cung, ngoại trừ vừa mới đến Dạ Vân bên ngoài, liền không có một cái nào nam nhân. Đương nhiên, thậm chí liền nửa cái nam nhân cũng không có. Nói thái phi ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Dạ Vân, trong mắt mang theo một tia khát vọng mãnh liệt. Nàng đã tương đối khắc chế, nhưng trong nội tâm vẫn không tự chủ suy nghĩ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trong này bị giam lâu, hơn nữa còn không có một cái nào nam nhân an ủi chính mình. Cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút không nên có ý nghĩ. Cưỡng ép kềm chế trong nội tâm lửa nóng, nói thái phi ra vẻ bình tĩnh nói: "Ngươi đi đem vị công tử kia mời đi theo." "Là Nương Nương." Cái kia cung nữ trả lời một tiếng sau, vội vàng đón nhận Dạ Vân. Thực lực cường đại Dạ Vân, lại làm sao có thể không có phát giác được nói thái phi nhìn về phía mình lửa nóng ánh mắt. Bất quá đáng tiếc, Dạ Vân đối nàng cũng không có gì hứng thú. Có thể trở thành hoàng đế phi tử, dung mạo đương nhiên sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Chỉ có điều tuổi tác hiện tại không nhỏ, hơn nữa dáng dấp rất xinh đẹp, đáng tiếc so ra kém Dạ Vân nữ nhân. Tự nhiên cũng không có cái gì đáng giá động tâm. Vị công tử này, nói thái phi Nương Nương mời ngài đi qua một lần. A, xem ra thật là có đủ đói khát, vừa lên đến vậy mà liền muốn cùng mình một lần. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn nhìn một chút đối phương bán cái gì cái nút. Đi theo cung nữ đi tới trong đỉnh, Dạ Vân hoàn toàn không cố kỵ chút nào, trực tiếp ngồi ở đối diện. Dạ Vân vừa mới ngồi xuống đến, một tên khác cung nữ sắc mặt biến hóa, lúc này liền quát lớn. Lớn mật. Trước mắt ngươi vị này chính là nói thái phi, sao dám vô lễ như thế? Ngay tại nàng còn chuẩn bị nói tiếp thời điểm, vị này nói thái phi lại đột nhiên đưa tay ngăn trở cái kia cung nữ. Đủ. Nói thái phi đã lên tiếng, cái kia cung nữ tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Tại trách móc kết thúc cung nữ sau, nói thái phi dùng nhiều hứng thú ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Dạ Vân, trong mắt tràn ngập tò mò. Nàng theo nam nhân trước mắt này trên thân, cảm nhận được một loại cường đại khí thế, thậm chí ngay cả nàng cũng không dám cùng hai mắt của người đàn ông này đối mặt. Đến cùng là ai sẽ có lợi hại như vậy khí thế? Có thể bất kể nói thế nào, đã đi tới nơi này, nói thái phi tự nhiên không muốn buông tha đàn ông ưu tú như vậy. Như vậy tuổi trẻ, như vậy xuất khí, thỏa thỏa thanh niên tài tuấn a. Công tử, không biết ngài là? Gọi ta Vân công tử. Dạ Vân tự mình cầm lấy trên bàn ấm trà, rót cho mình một ly trà, hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu người ngoài dáng vẻ. Thấy Dạ Vân hoàn toàn không có bận tâm thân phận của mình, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Nói thái phi cũng phát giác được hắn rất không bình thường. Vân công tử, không biết ngài là như thế nào tiến vào ngự hoa biên? Trong hoàng cung hộ vệ trung điệp, muốn đi vào hoàng cung cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhàn nhã thưởng thức nước trà, Dạ Vân qua một hồi lâu, mới hứng hở trả lời vấn đề này. Nơi này ta nghĩ đến đều có thể đến, về phần ngươi cái gọi là hộ vệ trung điệp, bọn hắn có thể ngăn không được ta, cũng không thể cả ta. Nôn ngữ mười phần bình thản, lại cho người ta một loại làm cho người tin phục cảm giác. Không thể ngăn. Nói Thái Phi mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không rõ Dạ Vân lời này rốt cuộc là ý gì. Công chúng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tới, có thể nói ra lời nói này, chứng minh Dạ Vân tuyệt không đơn giản. Đem trong đầu nghi vấn ném sau, nói Thái Phi hiện tại chỉ đối Dạ Vân có hứng thú nồng hậu. Các ngươi tất cả đi xuống a, không cần ở chỗ này chờ lấy. Vân công tử nếu là muốn đối bản cung bất lợi, chỉ sợ bản cung cũng sớm đã xảy ra chuyện. Nàng cảm thấy, Dạ Vân khẳng định là một vị tuổi trẻ tu hành thiên tài, thực lực phi phàm. Nếu là có thể đến ưu ái, nói không chừng có thể có cơ hội rời đi cái này Thâm cung đại viện. Các cung nữ tự nhiên không dám vi phạm nói Thái Phi mệnh lệnh, nhao nhao thối lui đến đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Không có những cung nữ này trước mắt, nói Thái Phi chủ động cầm lấy ấm trà cho Dạ Vân châm trà nước. Nữ nhân này vẫn rất thượng đạo. Bất quá đáng tiếc, Dạ Vân đối nàng cũng không có gì hứng thú. Tảo chiêu kết thúc, Nam cung Tinh cùng Tần Khanh Nhân đi tại cùng một chỗ, Tần Khanh Nhân lạc hậu nửa bước. Từ hai người thông lực hợp tác, triều đình đã bị quét sạch sạch sẽ, triều cục đã hoàn toàn củng cố, Lưu Ly Vương triều đã là thuộc về Nam cung Tinh. Khanh Nhân, trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi, để ngươi thay ta xử lý không ít chuyện. Vậy hạ khách khí, đây đều là vi thần việc nằm trong phận sự. Hai người lòng dạ biết rõ, đối phương đồng dạng cũng là Dạ Vân nữ nhân, bởi vậy mới có thể chung đụng được như thế hòa hợp, cũng chưa từng xuất hiện cái lộ loại hình. Nếu thật là gặp vấn đề nan giải gì, cũng có thể dắt tay giải quyết, mà không phải lẫn nhau cái lộn. Đúng rồi, ngự hoa viên có không ít hoa đều đã mở, không bằng chúng ta đi xem một chút, vừa vặn thư giãn một tí tâm tình. Nam cung Tinh chủ động đưa ra chuyện này. Ngự hoa viên sao? Vậy nhưng quá tốt rồi, vi thần tự nhiên bằng lòng cùng bệ hạ cùng nhau đi tới. Một lời đáp ứng, Tần Khanh Nhân tự nhiên là cũng nghĩ nghỉ ngơi cho khỏe, thư giãn một tí. Bận rộn thời gian dài như vậy, nghỉ ngơi thư giãn một tí cũng là chuyện đương nhiên. Hai người đồng hành tiến về ngự hoa viên, sau lưng có một đám cung nữ theo hầu. Không bao lâu, làm hai người tới ngự hoa viên thời điểm, vừa vặn nhìn thấy tại trong ngự hoa viên đỉnh nghỉ mát uống trà Dạ Vân cùng nói Thái Phi. Là hắn. Ít hai người kìm lòng không được thốt ra. Liếc mắt nhìn nhau, các nàng tự nhiên minh bạch, mặc kệ là chính mình vẫn là đối phương, đều cùng nam nhân này có không minh bạch quan hệ. Hắn làm sao lại đống nhiên tới? Sắc mặt mang theo một tia nghi hoặc, Nam cung Tinh cũng không minh bạch Dạ Vân vì sao lại đống nhiên đến. Dù sao đều đã qua có một đoạn thời gian, Dạ Vân trước đó có thể vẫn luôn chưa có tới. Nhìn thấy nói Thái Phi cùng Dạ Vân dường như trò chuyện hứng thú, Nam cung Tinh sắc mặt lập tức trầm xuống. Nữ nhân này đang có ý đồ gì? Trong nội tâm nàng rõ rõ ràng ràng, rõ ràng đều đã có thái thượng hoàng, lại còn dám cùng những nam nhân khác bắt chuyện, hậu quả thật là khá là nghiêm trọng. Đi, qua đi xem bọn họ một chút đang nói chuyện gì. Nói, Nam cung Tinh một ngựa đi đầu hướng lấy Lương đỉnh đi đến. Tần Khanh Nhân đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ tưởng niệm, vội vàng đuổi theo Nam cung Tinh. Nói Thái Phi một vị cung nữ phát hiện nữ đế đến, vội vàng đi bẩm báo. Nàng sao lại tới đây? Lúc này, nói Thái Phi mới rốt cục chú ý tới giống tại đình nghỉ mát bên này đi tới nữ đế. Không chỉ là nữ đế, còn có dưới một người trên vạn người thừa tướng. Cấp tốc thu liễm mỹ thái, nói Thái Phi nhưng không dám nhận lấy nữ đế mặt làm ẩu. Vạn nhất chọc giận nữ đế, nàng thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp bị đưa vào trong lãnh cung. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như nguy rồi. Trong lãnh cung, tất cả đều là một chút phạm tội nhi, hay là không được sủng ái phi tử. Một khi bị đánh vào lãnh cung, có thể sống bao lâu, căn bản chính là ẩn số. Cho dù có thể sống sót, nửa đời sau cũng biết sống được tương đối đau khổ. Nói Thái Phi cũng không dám đi khiêu chiến vị này mới đăng cơ nữ đế quyền uy.